Chương 125, giải quyết ngay tại lời thể quyển trục có hiệu lực đồng thời, Minh trong thai vang lên thanh âm nhắc nhở. Hắn rất kinh ngạc, việc này nơi nào thu hoạch ký số? Sói xám cùng hồng lang là không thể nào. Hắn lập tức mở ra hình tượng, dưới góc phải quang minh điểm phía sau ký số biến thành 265. 100 cái ký số, đây là Dạ Y Điệp. Minh ánh mắt hướng về sau quét qua, phát hiện đại biểu Dạ Y Điệp 45, không thấy, chỉ còn lại đại biểu Thanh La 23, còn có đại biểu chỉnh hợp tộc nhân 27. Sao lại như vậy? Minh không nghĩ ra, căn cứ lúc trước hắn suy đoán, chữa khỏi Dạ Y Điệp tổn thương tối thiểu muốn 3 viên chữa thương đan, một bước cuối cùng cũng muốn ở triệt để chữa khỏi Dạ Y Điệp thương thế về sau mới có thể hoàn thành. Có thể ai biết đột nhiên liền hoàn thành, thực sự có chút vượt quá dự liệu của hắn. Chẳng lẽ ta trước đó phán đoán sai rồi? Hai viên chữa thương đan liền chữa khỏi Dạ Y Điệp tổn thương. Minh nghĩ đến, lại nhìn một chút đại biểu Thanh La 23, càng là bực bực. Ngay cả Dạ Y Điệp trình tự đều hoàn thành, Thanh La điều này sao một mực đều không có động tĩnh, sau cùng bước thứ 3 đến cùng là cái gì? Minh đứng đấy bất động, nằm ở cửa động sói xám cùng hồng lang khẩn trương cực kỳ, không biết Minh muốn làm gì. Đối với làm ra cam đoan phải chăng có tác dụng, bọn chúng không có hoài nghi, gia thú cuốn có thể đem Minh ý tứ truyền đạt qua đây, đã đem bọn chúng trấn trụ. Xa xa tiếng sói tru càng ngày càng gần, đã đến dốc núi, nhưng Minh vẫn tại trầm tư, liền như không nghe đến đồng dạng. Trên thực tế hắn đang rút thưởng, 265 cái ký số đã đầy đủ sử dụng. Còn giống như buổi tối lần kia, Minh liên tiếp quất 10 lần mới rút chúng chữa thương đan, phản phất cái này rút chúng suất là cố định. Lập tức, 200 cái ký số liền không có. Minh ngầm thở dài, ký số mãi mãi cũng không đủ dùng, mới từ Dạ Y đi kia thu hoạch 100, ngáy nhãn lại ném vào 200, hiện tại liền còn lại 65 cái. Ánh mắt chuyển hướng nhà kho, Minh cảm thấy kinh ngạc, hắn thấy được một cái hoàn toàn mới hộp. Cái hộp này mở ra, bên trong lại có 5 cái lỗ khảm. Ở bên phải nhất lỗ khảm bên trên, trưng bày một viên chữa thương đan. 5 cái lỗ khảm, có ý gì? Chẳng lẽ nói hồng lang tổn thương muốn 5 viên chữa thương đan mới có thể trị tốt? Ngay lúc này, trên sườn núi tuyết động bay lên, cái khác sói đã giết trở lại tới, từng cái mặt lộ vẻ hung tướng, bổ về phía cự thạch. Gao sói xám đội vàng một tiếng chu lên, ngăn lại đàn sói, bọn chúng đã làm ra bảo đảm, đương nhiên không thể tiếp tục công kích mình cùng yêu mèo. Cái kia quyển trục để nó cảm giác rất sợ hãi, nó có thể không dám tùy tiện đến thử. Cái khác sói đều sửng sốt, không biết sói xám vì cái gì không để bọn chúng công kích, yêu mèo có thể là địch nhân. Vù vù một cái đại lang két đều, hỏi thăm sói xám. Sói xám kêu to đáp lại, nó rất tức giận, các ngươi nếu là không chạy xa như thế, cần phải như thế à? Đúng lúc này, sói xám cảm giác hạ thân mở khóa, vội vàng rút ra. Nó dưới thân sói cái bịch nằm trên đất. Minh cuối cùng hoàn hồn, trong tay cầm chữa thương đan từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, đi tới hồng lang bên người. Sói xám rất khẩn trương, nhìn chằm chằm Minh, vô ý thức liền muốn nhai răng, cảnh cáo Minh không cho phép tới gần. Có thể nó vừa làm ra hung ác bộ dáng, cũng cảm giác bộ mặt cơ bắp đều bị rút đi, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, kia chua thoải mái lại lệnh nó càng thêm sợ hãi, cam đoan thật sự có tác dụng, hơn nữa rất lợi hại. Minh đi đến hồng lang trước mặt, lúc này mới phát hiện đối phương hình thể rất lớn, cái này một cái đầu đều nhanh gặp phải hắn bên trên nửa người. Có điều có lời thể quyển chủ kết thúc, hắn rất yên tâm, vô hồng lang cái đầu, nói ra, há mồm. Hồng lang cật lực mở mắt ra, sau đó chậm rãi há miệng ra, lộ ra từng khóa sắc nhọn răng nanh. Minh run tay một cái, chữa thương đan ném bảo, nhưng sau đó xoay người nhảy tới trên tảng đá lớn. Cùng Dạ Y thì thứ nhất lần ăn chữa thương đan tình huống, hiệu quả hầu như là hiệu quả nhanh chóng, rất nhanh hồng lang liền mở ra nhãn, từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu đối với trên tảng đá lớn Minh giống lên một tiếng. Sói xám đều sửng sốt, quả thực khó có thể tin, hồng lang tốt cũng quá nhanh. Tiếp theo nó đối với hồng lang gọi hai tiếng, hồng lang nhấc lên móng vuốt cho nó cái đầu tới một chút. Sói xám hưng phấn đến nhảy một cái rất cao, sau đó vây quanh hồng lang xoay quanh. Vù vù tiểu sói cái ủy khuất khuất đã đi qua đây, vừa rồi nó bị yêu mèo một móng vuốt đánh nửa ngày không có. Đi tới cửa động, tiểu sói cái ngẩng đầu đối với Minh cùng yêu mèo thử nhai răng. Ba hồng lang một chút đem nó đập nằm trên đất. Ý, hình như con này hồng lang mới là đàn sói lao đại a. Minh rất kinh ngạc, cũng thật cao hứng, dùng nhiều một cái lời thể quyển chụp liền đúng rồi. Thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn tốt, chờ sói sáng khôi phục, đi dốc núi trụ sở kia tìm ta đi, nhớ kỹ buổi tối đi. Minh dặn dò một tiếng, cùng yêu mèo quay người từ trên tảng đá nhảy xuống, nhanh chân đi trở về, đàn sói cái phiền toái này cuối cùng giải quyết. Hồng lang nhảy lên đến trên tảng đá lớn, đối với Minh bóng lưng giống lên một tiếng. Nó biết mình còn không có hoàn toàn tốt, nhưng lại cảm giác rất thoải mái, loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có. Ngao ho 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 ngao ho 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 sau lưng truyền đến tiếng kêu, hồng lang quay người, một luồng khí nóng đánh thẳng đỉnh đầu, sói xám lại cưỡi lên tiểu sói cái trên thân, chính hưng phấn lắc lư cái mông. Thu phục đàn sói, Minh cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng đi rồi không bao lâu, nhẹ nhõm tâm tình liền chậm rãi giải tán. Hồng lang tổn thương yêu cầu càng nhiều chữa thương đan, hắn lời thề quyển trục còn lại tiếp theo cái, hắn còn muốn cho Trương Tiểu Lượng một viên hồi xuân đan, hắn còn cần muốn rút thưởng. Dạng này tính xuống tới, hắn cần nhớ số có nhiều lắm. Nhưng bây giờ, trong tay hắn liền còn lại xuống 65 cái. Kỳ quái, vừa rồi hồng lang hình như ở đối với ta biểu thị cảm tạ a. Vì cái gì không có ký số đâu? Chẳng lẽ là sử dụng lời thể quyển trục? Có thể Dạ Y Y cũng dùng lời thể quyển trục, làm sao lại? Đúng rồi, Dạ Y Y là về sau hay dùng quyển trục. Nhan đâu, hắn đại biểu là cả một tộc người. Nhìn như vậy đến, cưỡng ép sử dụng lời thể quyển trục là không cách nào thu hoạch ký số. Thằng đến trời tối, Minh cùng yêu mèo mới trở lại dốc núi trụ sở. Đa Long cùng Nham đang ngồi ở hỏa bên cạnh ao, Nham đã ở nơi này một ngày, liền đợi đến Minh trở về, hỏi một chút phải chăng giải quyết đàn sói. Phong bế cửa động tảng đá đẩy ra, Đa Long lập tức chạy tới, lớn tiếng hỏi, thế nào? Giải quyết không?
Ừm.
Minh gật gật đầu, giản yếu nói một chút trải qua. Thế mà còn có chỉ hồng lang. Thật sự là không nghĩ tới. May mắn tên kia bị thương, nếu không bọn sói này thật đúng là không tốt thu phục. Đa Long thở dài ra một hơi. Thanh Lang nghe được thanh âm, từ sơn động nhỏ chạy đến, hô, Minh, ngươi trở về, mau tới, Dạ Y Y tỉnh. Minh nghe xong, cùng Nham lên tiếng chào, đội vàng chạy vào sơn động nhỏ. Ta trở về. Nham đã đi qua đây, hắn nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống, giải quyết đàn sói, thủ vệ đội cùng đi săn đội mới có thể ra ngoài. Đa Long nghĩ một chút, nói ra, ngày mai thông báo bọn hắn thời điểm, không muốn để ma thú sự tình. Nham sững sờ, hỏi, cái này. Minh ý tứ. Ta sẽ cùng Minh nói, ngươi yên tâm. Mục đích làm như vậy, ngươi hiểu chưa? Đa Long hỏi. Nham nghĩ một chút, nói ra, kỳ thật ta cảm thấy không cần thiết, chúng ta bên ngoài đi săn, không có không mạo hiểm, thường xuyên sẽ đụng phải ma thú ma trùng. Đa Long nói, ngày mai thử nhìn một chút, nếu quả thật như vậy liền tốt nhất. Sơn động nhỏ bên trong, Dạ Y tựa ở đầu giường, trên thân che kín lông vũ, mái tóc màu tím ướt sũng, mấy sợi dán tại thái dương, nhìn xem vẫn còn có chút tiểu tụy. Ngươi xong chưa? Minh chạy tới, nhảy đến trên giường, đưa tay sờ lên Dạ Y cái trán, cũng không nóng, có điều ẩm ướt đều là mồ hôi. Dạ Y cười đối với Minh nhẹ gật đầu, nàng có thể nhìn ra Minh quan tâm. Thanh La đi qua đây nói ra, Dạ Y tỉnh lại thời gian rất lâu, có điều một mực đang xuất mồ hôi. Minh nhăn nhăn lông mày, từ Dạ Y tỉnh trạng đến xem, hiển nhiên không có hoàn toàn khôi phục, còn cần muốn thứ ba viên chữa thương đan mới được. Vừa rồi thu được 100 ký số, hắn còn muốn Dạ Y có phải hay không triệt để tốt rồi. Ta hiện ở không có đan dược, còn phải chờ chờ mới có thể lấy được. Minh nói ra. Thanh La lần này không có cách nào phiên dịch, nàng có thể cùng Dạ Y đi tiến hành đơn giản giao lưu, phức tạp không được, chỉ có thể ra ngoài đem Đa Long gọi vào đây. Dạ Y thì lắc đầu, nói, không có việc gì, lần này mặc dù khôi phục chậm, nhưng cảm giác lại so với lần trước tốt. So với lần trước tốt, kia có phải hay không là ngươi thực lực cũng có thể khôi phục? Minh hỏi. Đoan chừng. Hay là khôi phục không được? Dạ Y thì lắc đầu. Minh thở dài, xem ra còn phải muốn thứ ba viên chữa thương đan mới được. Có thể hiện trong tay hắn ký số thật sự là quá ít, trừ phi chờ đến mùa đông đi qua, liền sợ trong lúc này Dạ Y tổn thương lần nữa tái phát. Sau đó, Đa Long đem Minh gọi đi ra bên ngoài, đem vừa rồi đối với Nham lời nói lặp lại một lần. Lần trước tự tiện chủ trương về sau, hắn liền giải trí nhớ, cho dù muốn làm gì, cũng phải lập tức cùng Minh nói. Đối với chuyện này, Minh cũng không có ý kiến gì, một giọng nói có thể, lập tức về tới sơn động nhỏ. Đa Long ở bên ngoài nhếch miệng, thật không có tiền đồ, cả ngày liền biết vây quanh nữ nhân chuyện. Tiểu tử này là không phải nhịn không nổi, trước đó thân thể không tốt nghỉ ngơi hơn 10 ngày. Sau đó Dạ Y liền vết thương cũ tái phát. Nhìn chung quanh một chút, con kia đang ghét mèo không có ở, Đa Long lộ ra hèn mọn nụ cười, chậm rãi tới gần sơn động nhỏ, hai tay cởi ở cửa hang bên bờ, cái đầu vươn đi ra, chuẩn bị đem lỗ thai dán tại trên tảng đá. Quanh tảng đá bị đột nhiên đẩy ra, Đa Long cả người cứng đờ, dọa đến trái tim ầm ầm chực nhảy. Còn kém một chút, lỗ thai của hắn nếu là thật dán tại trên tảng đá, không phải mài nát không thể. Ngươi ở cái này làm gì? Minh trong tay nhấc theo nồi sắt lớn, trên dưới dò xét, Đa Long tạo hình tương đương độc đáo, hai tay cởi lấy tường, cái đầu hướng phía trước duỗi, rất giống như một loại sống dưới nước động vật. Không có. Ha ha ha, không làm gì. Đa Long đội vàng khoát tay, quay người liền muốn đi trở về. Đợi lát nữa. Minh gọi lại Đa Long, đem nồi sắt đưa tới, đi làm điểm tuyết động, nấu nước nóng. Chúng ta muốn tắm rửa. Mẹ nó các ngươi tắm rửa bằng cái gì để ta nấu nước? Có người khi dễ như vậy hả? Đa Long trong lòng mắng to, khóc không ra nước mắt. Cùng lúc đó, địa cầu, Tân Hải bỏ bất sẽ non sông thành phố, non sông cao ốc tầng cao nhất, mang theo kính mắt gọng vàng trung niên nhân chính cầm điện thoại di động nhìn một đoạn video. Bên trong là một cái tiểu nữ hải ở thiêu nướng một con đường nhẹ nhõm đánh ngã hai tên thanh niên hình tượng. Chính là cái này nữ hải, phá hủy chuyện của chúng ta không? Chương 126, vì cái gì đánh trận tiếng đập cửa vang lên, người mặc chức nghiệp trang, tóc sắn lên nữ thư ký đi đến, Ngô Trung Quy, ngài tìm ta. Nam tử trung niên đưa di động đưa tới, nói ra, tiểu lệ, ngươi đi một chuyến mới huyện, nghe ngóng một chút cái video này có phải thật vậy hay không? Tiểu lệ tiếp quá điện thoại di động, đem video phát hình một lần, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không muốn hỏi thăm quá tận lực. Ngô Trung Quy dặn dò, ta hiểu rõ. Tiểu lệ gật gật đầu, đưa di động để lên bàn, quay người đi ra ngoài. Nô Trung Phi tựa ở ông chủ trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ nắm tay, lẩm bẩm nói: Tiểu nữ hài này rốt cuộc là ai? Cảnh sát cũng đang tìm nàng. Nếu như nàng thật có thể đánh như vậy. Cùng lúc đó, mới huyện khải lệ nhà viên, Trương Tiểu Lượng cầm chìa khóa mở ra phòng môn, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhìn lên trước mặt bàn trà xuất thần. Một ngày này trong đầu của hắn nghĩ đều là tối hôm qua Hà Lao sư cải tử hồi sinh một màn. Hắn phi thường khát vọng loại kia cứu mạng đan dược, muốn dùng loại đan dược này đi cứu ông ngoại. Ông ngoại hắn là lấy tên nhà khoa học, mà hắn khi còn bé nghịch ngợm gây sự, cũng không học tập cho giỏi. Có thể cái gia đình này bên trong, ông ngoại cùng hắn thân nhất. Tiểu Minh đến cùng đi đâu? Có thể hay không về sân thôn? Hắn còn sẽ tới bộ phòng này à? Hắn vũ lực giá trị cao như vậy, còn có thể cứu mệnh đang ăn dược, nhất định là ẩn sĩ cao nhân đồ đệ, hắn sẽ có hay không có tăng trưởng công lực đang ăn dược. Nếu có thể dạy ta hai tay vậy liền ngư bức. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ý nghĩ liền bay đến chân trời đi. Một trận gấp rút vui sướng tổ ý ồ nóng phiến đầu khúc băng lên, Trương Tiểu Lượng lúc này mới hoàn hồn, đưa di động lấy ra, là Thẩm Hân đánh tới. Tiểu Lượng ca, Minh, có đây không? Điện thoại bên kia chuyển đến Thẩm Hân thanh âm. Tiểu tử này lại chạy á? Trương Tiểu Lượng thở dài. Lại đi rồi a? Vậy ta cho từ điển của hắn, hắn có không có ném xuống? Thẩm Hân lại hỏi. Không có, cũng mang đi. Trương Tiểu Lượng không có nói thật, quyển kia từ điển ở trong ngăn kéo đâu. Ô hát, tốt, cảm ơn Tiểu Lượng ca. Không có việc gì. Lớp 10 trong túc xá, Thẩm Hân cúp điện thoại, lộ ra nụ cười. Minh rời đi sớm tại nàng trong dự liệu, lần này không có ném mất nàng cho đồ vật, làm nàng phi thường vui vẻ, hơn nữa nàng biết, Minh nhất định sẽ còn trở lại. Miệng bên trong ngâm nga bài hát, Thẩm Hân từ trong túi sách xuất ra từng trường tấm thẻ, sau đó dùng nhớ ký hiệu bút ở phía trên viết viết vẽ vẽ, đều là tiểu học thêm phép trừ, nàng ở cho Minh làm tính nhầm thẻ. Cùng túc xá cái khác bạn cùng phòng đều rất hiếu kỳ, Thẩm Hân làm những này tiểu học đồ vật làm gì? Có điều vừa mới khai giảng, lẫn nhau cũng chưa quen thuộc, không có người tiến lên hỏi thăm. Một cái thế giới khác, dốc núi trụ sở sơn động nhỏ bên trong hơi nước tràn ngập, Dạ Y Huyền chuyển thân ảnh như ẩn như hiện. Thanh Lang ngồi ở sau lưng nàng, đem nước gội đầu đổ vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng bôi ở Dạ Y Huyền tóc lên. Dạ Y tựa ở bồn tắm lớn một bên, nhìn xem tảng đá môn, mím môi cười, trong đầu là Minh vừa rồi ra ngoài lúc bất đắc dĩ vẻ mặt. Mặc dù nàng vết thương cũ tái phát, một mực cao thiều, nhưng Minh ôm nàng lúc nàng lại nhớ kỹ, lúc ấy nàng lạnh không được, cảm giác Minh trong ngực là nhất chỗ ấm áp. Cho nên tỉnh lại về sau, nàng đối với Minh hảo cảm thăng lên đến một cái độ cao mới. Nàng biết Minh ý nghĩ, nhưng thương thế không có hoàn toàn khôi phục, như thế sẽ cho thân thể của mình mang đến rất đại thương hại. Nàng lần này vết thương cũ tái phát, là một đông mệt nhọc tích lũy, hơn nữa chính gặp phải mỗi nguyệt một lần, rất nghiêm trọng. Phía ngoài sơn động, Minh ngồi ở hỏa bên cạnh ao, một mặt phiền muộn. Dạ Y cùng Thanh La đang sơn động nhỏ bên trong tắm rửa, hắn lại bị chạy ra, quả thực so với lần trước treo ra thú còn quá phận. Đa Long ngồi ở một cái khác cái hỏa bên cạnh ao, cúi đầu len len cười, nhìn thấy Minh buồn bực bộ dáng, trong lòng của hắn rất thoải mái. Đa Long, Minh đột nhiên hô một tiếng. Đa Long dọa đến khẽ run rẩy, vẻ mặt trong nháy mắt biến hóa, ngẩng đầu một cái chớp mắt, giễu cợt biến thành mỹ thiếu, vui vẻ chạy qua đây, hỏi, chuyện gì? Nói cho ta một chút tiếp xuống phát triển kế hoạch. Minh nói, vương một tô mì thịt bò, hút trượt bắt đầu ăn. Minh, ta cũng không ăn đâu. Đa Long ngừng ngực nuốt ngụm nước bọt, Thanh La tắm rửa đâu, cho nên còn chưa làm cơm tối. Ngươi nói trước đi, nói hết cho ngươi. Minh nói ra, lần trước không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta không có nhớ kỹ. Đa Long không nói, hắn biết, hắn hoài nghi mình cười trộm có phải hay không bị gia hỏa này thấy được. Qua một hồi lâu, Đa Long mới nói ra, chúng ta đầu tiên muốn lấy xuống cả dìn tộc trụ sở, bắt đầu từ nơi này phát triển. Có Hôi Hôi trưởng khống phương Bắc lĩnh, đây đối với chúng ta phi thường có lợi. Minh để đua xuống, đột nhiên nói ra, có thể Hắc Đồng tộc chỉ có hơn 1.000 người, thật có thể phát triển không? Đa Long nói, chỉ cần chúng ta danh tiếng lớn, Tây Bắc lĩnh địa phương khác Hắc Đồng tộc nhân liền sẽ bị hấp dẫn tới. Mặt khác ngươi biết Tự Do Chi Thành à? Ô hát, thật giống như ta không có đã nói với ngươi. Tự Do Chi Thành là một cái rất đặc thù thế lực, nó là do nhân loại thành lập, nhưng lại đã dung nạp chúng ta chủng tộc. Ta cảm thấy chúng ta cũng có thể như vậy phát triển. Minh khẽ nhíu mày, một bên nghe một bên gật đầu, hấp thu chúng ta chủng tộc, hắn xác thực không nghĩ tới. Có điều nghĩ nghĩ cũng thế, hiện tại bản thân bên người liền có Dạ Ý Điệp, Dạ Điểm cùng Đa Long, đều không phải Hắc Đồng tộc. Chờ chúng ta trong núi phát triển tốt rồi, liền muốn hướng Tây Bộ phát triển, xuyên qua Thông Thiên Sơn Mạch, tiến nhập nhân loại quốc gia. Đa Long nói tiếp. Minh nhìn về phía Đa Long, trước kia Đa Long chỉ nói đến cả dìn tộc trụ sở, cũng chưa hề nói đến tiếp sau phát triển. Ở Minh nghĩ đến, Hôi Hôi trông coi Tây Bắc Linh về sau, hướng Đông phát triển mới là tốt nhất. Ngươi không phải nói, phía Tây rất loạn không? Rất nhiều vương quốc đều đang chiến tranh. Minh hỏi. Đa Long cười ha ha, nói ra, cũng là bởi vì loạn, mới muốn đi nơi đó phát triển. Đừng quên, chúng ta là muốn thành lập một cái thế lực, chẳng lẽ ngươi muốn đem Hôi Hôi lãnh địa chiếm, sau đó cùng Hôi Tinh Linh Vương quốc đánh trận? Ô hát, Minh mới chợt hiểu ra. Nhìn thấy Minh vẻ mặt, Đa Long cực kỳ đắc ý, tiểu tử này còn phải trọng dụng bản thân, không có chạy. Đa Long, ngươi nói những cái kia vương quốc tại sao muốn đánh trận? Minh đột nhiên hỏi. Đa Long không chút nghĩ ngợi nói, đồ ăn, thổ địa, nhân khẩu, còn có người dạ tâm. Kỳ thật không riêng nhân loại quốc gia, trừ vô tận vực sâu những cái kia ma vật, ma tộc tranh chấp cũng trốn có điều mấy cái này nguyên nhân. Hôi Tinh Linh tiến công Kim Ưng Đế quốc cũng là đồ ăn nguyên nhân. Năm nay quá lạnh, nhân loại quốc gia cũng không kịp ăn đồ ăn không. So sánh với ma tộc đương nhiên được nhiều, nhưng cho dù ở Kim Ưng Đế quốc, Ác Tân Đế quốc những này thế lực lớn bên trong, hàng năm y nguyên sẽ chết đói chết có vô số kẻ người. Đương nhiên, chết đều là tầng dưới chót nhất, quý tộc là sẽ không chịu đói. Nói đến đây, Đa Long không nói, hắn phổ biến chế độ đẳng cấp thời điểm, cũng không có cùng Minh để những thứ này. Minh trầm mặc rất lâu, thẳng đến sơn động nhỏ tảng đá mở ra, hắn mới vô vô Đa Long bà bay, đi rồi trở về. Đa Long chớp chớp nhãn, một mặt kinh ngạc, cơn của ta đâu? Chương 127, Dạ Y Liễu một chảo ta liền biết, tiểu tử này không có theo tốt tâm tư, hắn khẳng định trông thấy ta cười trộm. Đa Long bất mãn lẩm bẩm, khập khiễng đi vào bản thân sơn động. Vừa mới vào sơn động, hắn vẻ mặt liền thay đổi, dùng tảng đá đem cửa hàng phong tốt, ha ha nở nụ cười, không ăn cơm tính cái gì, xa đại kế hoạch có thể thực hiện mới là trọng yếu nhất, ta mới vừa nói hắn nhất định nghe lọt được. Lại nói, ta cũng đói không đến. Gấp đi hai bước đi tới chồng chất trước giường, Đa Long nằm dạp trên mặt đất khuấy động một hồi lâu, xuất ra một cái cá tới. Cái này hay là cùng Dạ Yểm kia ngốc hàng học. Đa Long cười ha ha lấy quay người lại, từ củi đống tìm căn cây cảnh. Không lâu sau, trong sơn động tràn ngập nướng cá mùi thơm, Đa Long thở sâu, đem nướng cá đặt ở hỏa bên cạnh ao, lại chạy đến giường xuống lật nhẹ, hắn quên cầm muối. Nhưng mà chờ hắn cầm hết muối vừa quay đầu lại, nướng cá không có. Thối mèo, đem nướng cá trả lại cho ta, Đa Long phát ra tê tâm liệt phế kêu to. Bên cạnh sơn động nhỏ, hỏa trì bên trên bày một cái y nốt buồn, bên trong là tràn đầy sương sườn. Minh trong tay ký số mặc dù không nhiều, nhưng dạ y thì hai ngày không có ăn cái gì, khó khăn có khẩu vị, đương nhiên muốn ăn ngon một chút. Ba người vây quanh hỏa trì, một trong tay người một cái đại cái bát, vỏ trứng bước hai chiếc tiểu chân ngắn, ở Minh bên người đi dạo, thỉnh thoảng dùng xúc giác tún kéo một cái Minh y phục, trong khe hở hai con mắt lóe lên, hình như dáng vẻ muốn khóc. Minh quay đầu nhìn một chút, ngón tay ở vỏ trứng trên mũ điểm một cái. Lại cạch. Khe hở con bé, vỏ trứng cùng mũ hợp ở cùng nhau. Minh cười lắc đầu, vừa rồi hắn vào đây, khi thấy Thanh La luống cuống tay chân từ trong bồn tắm đem vỏ trứng vớt lên tới. Gia hỏa này chân dài về sau ra cực kỳ, vừa rồi tại bên bồn tắm bên trên đi, kết quả mất vào nước bên trong, khống nửa ngày mới khống sạch sẽ. Chính nàng cũng hù dọa, một mực không dám lên tiếng. Liền biết ăn. Minh lại điểm một cái vỏ trứng. Tiểu vỏ trứng mũ xoa đỉnh, nhìn xem Minh ánh mắt ủy ủy quất quất. Minh thở dài, xuất ra một khối đất phủ, xé mở bao trang đưa tới. Vỏ trứng ánh mắt lập tức thay đổi, xúc tu một quyển, tiếp nhận đến liền hướng ghế sofa chạy. Không cho phép dẫm ghế sofa. Thanh La hô một tiếng, nàng đối với ghế sofa rất để ý, yêu mèo đạp đều không cho đi lên, sợ làm dơ bẩn. Vỏ trứng đều nhảy dựng lên, nghe được Thanh La tiếng la, nằm ngang ngã xuống trên ghế salon, hai bàn chân nhỏ nhấc cao cao. Hay là như lần trước, một chậu xương sườn một khối không có thừa, dạ y ăn nhiều nhất, phản phất lại trở lại nàng vừa bị thương khi đó, mỗi lần hôn mê tỉnh lại đều có thể ăn mất một cái hiệu chân. Cơm nước xong xuôi, Minh chuẩn bị đem xương ném đi, kết quả vừa đẩy ra tảng đá, liền thấy Đa Long tươi cười quyến rũ đứng tại cửa hàng. Minh, hắc hắc. Quanh tảng đá lại đẩy trở về. Đa Long nụ cười cứng ở trên mặt, liền cùng bị sét đánh, định tại nguyên chỗ. Hơn nửa ngày, Đa Long mới lấy lại tinh thần, kêu to, các ngươi lại hắn sao ăn một mình? Ta còn chưa ăn cơm đây, buổi tối lúc ngủ, Minh lại dùng 4 cái ký số đổi một giường đại chăn đông, có thể che lại cả cái giường cái chủng loại kia. Thanh La co lại trong chăn, tiểu mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào cho, cái này so lông phục che kín thoải mái. Minh nằm ở giữa, tay 1.1 điểm vươn hướng Dạ Y Y, hôm nay nàng không có hướng bên cạnh trốn. Cuối cùng, hắn được như nguyện đem Dạ Y Y ôm vào trong lòng, kích động đến tim đập nhanh thêm tốc độ, hương phấn đến muốn phát ra sói xám đồng dạng chu lên. Tiếp theo hạ thân của hắn liền muốn tiếp đi qua. Dạ Y Y đưa lưng về phía Minh, bị Minh ôm lấy, nàng cũng vô cùng gấp gáp. Cảm giác sau lưng có cái vật cứng rắn, nàng vô ý thức hướng về sau đưa tay, bắt lại. Minh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác hưng phấn càng thêm mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, Dạ Y phát ra một tiếng kinh hô, cảm giác gân tay đều bị rút ra ngoài, cánh tay không tự chủ được thu hồi lại. Minh sững sờ, vội vàng ngồi xuống, liền gặp Dạ Y để nước mắt nhãn gâu gâu, một mặt u oán nhìn xem hắn. Trong ngay mắt, Minh hưng phấn sức lực liền không có, tâm lập tức nhấc lên, còn cho rằng Dạ Y đi tổn thương lại phàm bảo, vội vàng hỏi nói, ngươi thế nào? Dạ Y để mím môi một cái, nói ra, lời thề. Hai chữ này là dùng Minh dạy các nàng Hán ngữ nói. Minh choáng váng, vậy cũng là công kích mình, gây bất lợi cho chính mình. Thanh La cũng ngồi dậy, một mặt mơ hồ, hai người này thế nào? Sau đó cả đêm, Dạ Y Y lại giống như trước kia, tránh sang bên cạnh. Minh im lặng kêu rên, cái này đều chuyện gì a? Sáng sớm hôm sau, Thanh La sớm ra nấu cơm, Dạ Y Y cũng có thể xuống giường, theo đi tới. Minh cũng không có đứng lên, mà là điều ra hình tượng. Tối hôm qua một chậu sương sườn, một giường lớn chăn đông, dùng đi 7 cái ký số, bây giờ còn có 58 cái. Do dự trong chốc lát, hắn lại dùng hết 6 cái ký số, đổi 10 cái bàn chải đánh răng, 20 quản kem đánh răng, còn có hơn 20 cái chén nhỏ, sau đó lại đổi 5 thanh 1 mét y nốt thước, 7 bản tân hoa từ điển, cuối cùng đổi một cái cán cân. Còn lại 52 cái ký số, không biết có thể hay không rút đến nhanh nhẹn. Minh thầm nói, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, rút đến nhanh nhẹn sát suất phi thường tiểu. Tiếp theo Minh nhảy xuống giường, nhanh tốc độ chạy ra ngoài, đem Dạ Y cùng Thanh La gọi vào bên người. Đem kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng còn có chén nhỏ đưa cho nàng nhóm. Đây là làm gì? Thanh La tò mò hỏi. Đánh răng, nhìn xem a. Minh ở bàn chải đánh răng bên trên chen lấn một chút kem đánh răng, sau đó bỏ vào trong miệng, một hồi bọt mép tự sung ra, theo khỏe miệng hướng xuống trôi. Thanh La cùng Dạ Y thì trợn mắt hốt mồm, Minh bộ dáng bây giờ, cùng đêm đó bổn nô đội hai người hình như. Sau đó, Minh nhả rơi mất bọt, hữu dụng nước sạch tấu miệng, cùng hai nữ nói, bọt không thể nuốt ta, nhất định phải nhả mất. Nói xong, hắn ngồi ở cái ghế nhỏ bên trên, cầm lên cây cảnh nướng cá. Thanh La học Minh dáng vẻ, đem kem đánh răng lách vào tốt, vừa muốn hướng bỏ vào trong miệng, nhìn một chút trên người mình lớn vụ, chậm rãi ngồi xuống, thân trên hướng về phía trước nghiêng. Dạ Y liền ngồi xổm ở Minh một bên khác, bắt đầu đánh răng. Kem đánh răng bỏ vào trong miệng, ngọt ngào, lành lạnh, phi thường thoải mái, miệng bên trong loại kia dính chặt cảm giác đều bị loại trừ. Lúc này, Đa Long từ sơn động nhỏ phờ phạc mà đi tới, con mắt phía dưới là hai cái sâu sắc khỏe mắt. Tối hôm qua hắn liền không có thế nào ngủ, đói ngủ không được. Có thể hắn hướng đi về phía trước hai bước, con mắt liền trợn tròn, hắn phát hiện Minh ngồi, Thanh La cùng Dạ Y liền ngồi xổm, thân trên nghiêng về phía trước, cái đầu hơi rung nhẹ. Cái này mẹ nó, muốn hay không chơi như vậy mở ra. Đa Long ngực nuốt nước miếng. Minh nhìn thấy Đa Long, chiêu vây tay, qua đây, chuẩn bị ăn cơm. Hắn vừa nói, hai nữ đồng thời quay đầu nhìn một nhãn. Đa Long trong mắt kém chút không có bay ra ngoài, nhiều như vậy tương. Mặt trời dần dần lên cao, thời tiết dần dần ấm lại, dốc núi chú khôi phục dĩ vãng bộ dáng, mọi người nhao nhao đi ra sơn động, thủ vệ đội đi tuần tra, đi săn đội đánh bắt cá, càng nhiều người ở quét sạch tuyết động, hôm qua đàn sói thú giống đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng. Không phải bọn hắn không sợ ma thú, mà là đã thành thói quen loại tình huống này, trước kia buổi tối ma thú xuất hiện tương đương tấp nập, cái nào sơn động người chưa từng nghe qua. Nham đứng tại nửa sân eo, thật dài hô xả giận, cuối cùng không có xuất hiện Đa Long đoán loại tình huống kia. Mà lúc này ở đỉnh núi trong sân động, Đa Long miệng đầy bọt mép, đánh răng thời điểm tay cùng cái đầu cùng nhau động, toàn thân đều ở lắc. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Loại này đánh răng đồ vật thật tốt, may mắn không lắm miệng. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, vừa rồi nếu là chiêu thiếu, đừng nói kem đánh răng bàn trải đánh răng tiểu cái bát, đoán chừng điểm tâm cũng bị mất. Đánh răng xong, Đa Long vui thích mà đi trở về, đem những vật này cẩn thận từng ly từng tí thả vào chồng chất dưới mặt giường. Ở bên ngoài, Minh đem thước đo cùng cán cân giao cho Thanh La, sau đó lấy ra Tân Hoa từ điển, đem bản thân ở địa cầu học được tri thức chuyển thụ cho Thanh La. Hồi ức Thẩm Hân cho mình giảng giải trình tự, hắn cũng là trước dạy bút vẽ, sau đó dạy thiên bảng trình tự, cuối cùng mới là tra từ điển. Hán ngữ ghép vần tra tự pháp, thiên bảng bộ thủ tra tự pháp. Về sau là đơn vị chiều dài, chất lượng đơn vị, số lượng 20 trong vòng thêm phép trừ. Mấy ngày kế tiếp, Minh mỗi ngày chính là dạy cho Thanh La tri thức, đồng thời bản thân ôn tập. Thông qua học tập, có thể tăng trưởng trí lực, chuyện này với hắn phi thường trọng yếu, trí lực không đủ là không cách nào sử dụng quần thể lợi thể. Thanh La học được rất nghiêm túc, nàng đối với mấy cái này bản thân liền cảm thấy hứng thú, mặt khác chỉ có nhiều học tập tri thức mới có thể càng nhiều trợ giúp Minh. Dạ Y phi thường chấn kinh, nàng không thể tưởng được Minh thậm chí ngay cả chiều dài cùng trọng lượng đều hiểu, hơn nữa dạy cho Thanh La đồ vật vô cùng đơn giản dễ hiểu, không giống như hắc ám ma nước phức tạp như vậy. Thân thể của nàng đang từng chút khôi phục, nhưng còn không thể ra ngoài, liền đi theo đám bọn hắn cùng nhau học tập. Kinh hãi nhất chính là Đa Long, hắn so Dạ Y hiểu hơn những kiến thức này giá trị. Từ cả cái thế lực phát triển góc độ tới nói, những kiến thức này muốn so Minh loại kia vô thanh vô tức âm người thủ đoạn trọng yếu hơn. Hắn đến cùng từ chỗ nào học được? Dạy cho hắn những kiến thức này người cũng quá trâu bò đi. Mét, phân mét, ly mét, tinh như vậy sát thực khắc độ, thực sự khó có thể tưởng tượng. Đa Long mỗi nghĩ tới những thứ này, đều cảm thấy cao thâm khó lường. Minh ban ngày dạy cho Thanh La tri thức, ban đêm lại tương đương phiền muộn, mắt thấy cùng Dạ Y có chút tiến triển, lại bởi vì lời thề quyển chủ quan hệ, Dạ Y lại trốn đến bên giường, cái này khiến hắn tương đương phiền muộn. Trong lúc này, Minh mang theo yêu mèo đi một chuyến sói xám bên kia. Bên trên lần lúc gặp mặt, sói xám còn tương đương hung hãn, nhưng lần này nhìn thấy, nó liền giống như trước đó hùng lang, nằm dạp trên mặt đất lên đều dậy không nổi, giật giẹo. Minh lúc này mới biết thôi tình thuật công hiệu hình như so liệu băng thuật đều cường. Hùng lang tinh thần lại hết sức tràn đầy, tiếp quản toàn bộ đàn sói. Nó đối với Minh cũng nhất là hữu hảo. Nhìn thấy loại tình huống này, Minh không có thúc bọn chúng đi dốc núi trụ sở, để sói xám tiếp tục điều dưỡng, tốt rồi lại nói. Cùng lúc đó, Gia Điểm đang nhanh chóng chạy tới Thanh Tuyệt phủ, đám kia hắc băng kiến buồn ngủ hắn dòng dã 3 ngày, hắn sợ đến muộn, hôi hôi làm không được lãnh chúa, quyền trục sẽ trừng phạt hắn. Mà lúc này ở Thanh Tuyển phủ trung tâm, Hôi Hôi đang tỏa thành bên trong, đem thật mỏng ra mặt xếp xong, sau đó dùng đao 1.1 điểm cắt thành đầu. Đây là hắn mới nghiên cứu một loại mỹ thực, bị sợi. Ngũ ca, còn nghiên cứu ăn đâu? Ngoài cửa Bùi Đốt đi đến, gia hỏa này lại biến trở về mập mạp bộ dáng. Hôi Hôi quay đầu nhìn một nhãn, tức giận nói ra, ta nghiên cứu ăn, mắc mớ gì tới ngươi? Xéo đi nhanh lên, đừng phiền ta. Bùi Đốt cười ha hả nói ra, nghiên cứu ăn rất tốt, dù sao cũng so để lừa đảo lừa cường. Có điều lãnh địa ngươi là đừng suy nghĩ, dù sao cũng không tranh được. Hôi Hôi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng xấu hổ giận dữ không thôi, Gia Điểm sự tình đã thành cho cười, ngay cả Bùi Đốt cái này khốn nạn cũng dám trêu chọc hắn. Nhìn thấy Hôi Hôi tức giận, Bùi Đốt quay người chạy ra ngoài, ha ha cười nói, nhắc nhở ngươi một chút, phụ thân đã chuẩn bị xuất trinh. Hôi Hôi tức giận đến không được, hận không thể đem trong tay đao bay ra ngoài. Hôi Hôi thiếu gia, ngươi thế nào còn ở lại chỗ này, ma tướng đại nhân liền phải xuất trinh. Tuổi già Hôi Tinh Linh chạy qua đến, kéo lại hắn liền đi ra ngoài. Ta không đi. Hôi Hôi dùng sức vung tay, lớn tiếng nói, ta đi làm gì? Nhìn ca ca tỉ tỉ chế rêu sắc mặt không. Tuổi già Hôi Tinh Linh thở dài, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng thở dài, thối lui ra khỏi gian phòng. Lão nhân sau khi đi, Hôi Hôi quay người lại, tiếp tục cắt mặt, thì thầm trong miệng, Dạ Yểm, thời gian đã qua, ngươi còn chưa tới. Ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, vì cái gì gạt ta? Dù là ngươi nói không muốn cho ta cái kia cái bát, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nói đến đây, Hôi Hôi vung tay lên, đem tất cả mì sợi đều quét đến trên mặt đất. Giữa trưa, ở Thanh Tuyền ngoài thành, hơn 3 vạn ma tộc quân đội tập kết, ngoại trừ 1 vạn Hôi Tinh Linh binh sĩ, thừa xuống là ma tộc tạp bại quân, đơ ma, nha ma, cự ma, vảy ma đâu có. Đội ngũ phía trước nhất, Hôi lĩnh gơi tại chiến câu bên trên, nhìn một chút tới đưa tiễn người, không vui nhăn nhăn lông mày, ngay cả tiểu nhi tử Bùi Đốt đều tới, Hôi Hôi vậy mà không hề lộ diện, cái này khiến hắn 10 phần không vui. Cuối cùng, hắn trùng điệp hừ một tiếng, phất tay lên đường, đại quân mở rút. 2 ngày về sau, Thanh Tuyển phủ quân đội, Dột Lô phủ quân đội, còn có Đại Thông Châu đuổi trời đại ma đem quân đội tụ hợp cùng nhau. Hôi lĩnh, đã lâu không gặp. Hôi Chấn cách thật xa liền chào hỏi, vẻ mặt tươi cười. Ha ha. Hôi lĩnh lại cười đến có chút cứng ngắc. Thế tập đời thứ 3 phong thưởng chính là bị gia hỏa này cướp đi, hắn hư cùng bị xả đều làm không được. Nói đến, bên trên một lần chúng ta kể vai chiến đấu lúc, cũng còn không có tấn thăng đến ma tướng đi. Cái này đều bao nhiêu năm đã trôi qua. Hôi Chấn ma tướng tiến lên đón, một bộ lao bằng hữu gặp mặt bộ dáng. Ha ha. Hôi lĩnh trong lòng không nói ra được buồn nôn, chỉ có thể phát ra gượng cười. Ngay lúc này, gió đầy tớ nhân dân buộc Dạ Yểm cuối cùng chạy tới Thanh Tuyển thành. Tòa thành bên trong, Hôi Hôi vừa cắt gọn mì sợi, Hắc đồng tộc người hầu liền đội vã chạy vào, lớn tiếng nói, "Hôi Hôi đại nhân, cái kia ám hắc nhất tộc người đến." Hôi Hôi động tác một trận, kinh ngạc nói, "Dạ Yểm, hắn tới?" Trước lúc này, ngay cả chính hắn đều cho rằng bị lừa, căn bản không nghĩ tới Dạ Yểm trở về. Sửng sốt một hồi lâu, Hôi Hôi nhanh chân chạy ra ngoài. Không lâu về sau, hai người bước nhanh đi trở về, Dạ Yểm giải thích nói, "Huynh đệ, ta không tới chậm chứ? Ngươi không biết, suối quái đấu, trên đường tới đụng phải Hắc Băng Kiến. Không cần nói, ngươi có thể đến liền tốt." Hôi Hôi tâm tình tốt lạ thường, chỉ bởi vì vì bằng hữu của mình không có lừa hắn. "Đồ vật ta mang cho ngươi tới, ngoại trừ đại cái bắt bên ngoài, còn có chiếc bình, cái này thế nhưng có 102 đồ vật." Đến trong phòng, Dạ Yểm nhanh chóng tốc độ từ gia thú trong bao quần áo đem bị nốt đại cái bắt cùng bình nước suối khoáng lấy ra. Trong suốt cái bình, Hôi Hôi tiếp nhận đến, một mặt kinh ngạc. Chương 128, vật khí bạo dạp trong phòng có 3 người, ngoại trừ Dạ Yểm cùng Hôi Hôi bên ngoài, còn có tuổi Hôi Tinh Linh. Hắn là nghe nói Dạ Yểm lại tới mới vội vàng chạy tới, sợ Hôi Hôi lần nữa mắc lửa, có thể vừa vào nhà hắn liền bị Hôi Hôi trong tay bình nước khoáng hấp dẫn ánh mắt, vào trí ngây người trạng thái đã có một hồi lâu. Đây là Dạ Yểm lấy ra, nếu không phải gặp được Hắc Băng Bảy Kiến, hắn đã sớm tới. Hôi Hôi đối với lao nhân dương lên trong tay cái bình, vẻ mặt tươi cười, hắn ở tuyên cáo bằng hữu của mình không phải lừa đảo, các ngươi đều nhìn lầm. Quá, quá tốt. Lão nhân đương nhiên có thể nhìn ra Hôi Hôi ý tứ, lúng túng không thôi. Lúc trước hắn cũng cho rằng Dạ Yểm là lừa đảo, thật không nghĩ đến người ta thật sự tới. Có điều hắn càng nhiều hơn chính là cao hứng, bởi vì Hôi Hôi cuối cùng có xoay người vô liếng. Theo sát lấy, hắn thấy được Dạ Yểm trong tay bị nột đại cái bát, lại là giật mình, lúc này mới ý thức được người ta cầm hai dạng đồ vào tới. Hôi Hôi tâm tình tốt ghê gớm, liền như muốn mọc ra cánh bay tới bầu trời, loại này mở mày mở mặt cảm giác so nghiên cứu ra mới mỹ thực đều muốn thoải mái. Một hồi ta liền đi đuổi theo phụ thân, đem hai thứ đồ này giao cho hắn. Hôi Hôi thoải mái nói. Lão giả nghe vậy vội vàng ngăn lại, nói ra, Hôi Hôi thiếu gia, ngươi không thể đi. Vì cái gì? Hôi Hôi bất mãn nhíu mày. Ngươi mấy cái kia ca ca tỉ tỉ, không có một cái đơn giản, chuyện này hay là đừng rêu rao. Lại nói, đại quân xuất trình, ngươi cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Hôi lĩnh đại nhân. Lão nhân nói, chẳng lẽ muốn chờ phụ thân trở về không? Có thể lãnh địa phân phối một khi công bố, cho dù ta lập được công, phụ thân cũng sẽ không dễ dàng cải biến quyết định đi. Lão nhân nói, chuyện này giao cho ta, ta đi đuổi theo Hôi lĩnh đại nhân. Hắn lời còn chưa dứt, Hôi Hôi liền đem bình nước suối khoáng đưa tới. Hắn đối với lão nhân phi thường tín nhiệm, là lão nhân đem hắn từ tiểu đưa đến lớn, so phụ thân hắn đối với hắn đều tốt. Không cần, ta mang theo cái bát là được. Hai dạng đồ vật không muốn duy nhất một lần đều xuất ra đi. Lão giả nói, tiếp nhận Dạ Yểm đưa tới cái bát, gật đầu nói, cảm ơn ngươi, hết sức xin lỗi, ta trước kia cũng đem ngươi trở thành lừa đảo. Dạ Yểm mỉm cười lắc đầu, biểu thị bản thân cũng không thèm để ý lão nhân nhẹ gật đầu, quay người muốn đi, nhưng đến cửa ra vào lại dừng xuống tới, quay đầu dặn dò, Hôi Hôi thiếu gia, một hồi tốt nhất đem bằng hữu của ngươi đuổi đi ra, huynh đệ tỷ muội của ngươi cũng đã biết. Hôi Hôi rất kinh ngạc, biết liền biết tôi, có gì ghê gớm đâu, hắn chính muốn nhìn một chút những người kia ở biết Dạ Yểm đưa tới đại cái bát sau là cái gì vẻ mặt đâu. Hôi Hôi thiếu gia, ngươi nghe ta, hay là cẩn thận một chút tốt. Lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, phi thường trịnh trọng dặn dò. Được chứ? Hôi Hôi gật gật đầu, mặc dù hắn cũng không tin tưởng cùng ca ca tỷ tỷ dám làm gì, nhưng còn lúc nghe theo lời của lão nhân. Lão nhân cầm ý nuốt cái bát rời đi, Hôi Hôi có chút ngượng ngùng đối với Dạ Yểm nói, huynh đệ, một hồi có thể muốn ủy khuất ngươi một chút. Dạ Yểm khoát tay nào nói, cho dù hắn không nói, ta cũng phải lập tức trở lại. Không cần cứ như vậy gấp. Hôi Hôi kéo một cái Dạ Yểm, nói ra, ta lại nghiên cứu ra một loại mỹ thực, gọi mì sợi. Ngươi đợi lát nữa, ta phía dưới cho ngươi ăn. Dạ Yểm hướng cửa ra vào nhìn một chút, tiến lên một bả nắm ở Hôi Hôi bà bay, nhỏ giọng nói, Hôi Hôi, ngươi cũng giúp ta một việc. Không có vấn đề, ngươi nói. Hôi Hôi trả lời ngay. Ta hy vọng ngươi lựa chọn Tây Bắc lĩnh. Dạ Yểm thấp giọng. Hôi Hôi sững sờ, chần chừ hỏi, ta chọn ở đâu cái lãnh địa, cùng giúp ngươi có quan hệ. Dạ Yểm gật đầu, quan hệ phi thường lớn, về phần nguyên nhân gì, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Hôi Hôi trầm ngâm một chút, nói ra, đi, ta đáp ứng ngươi, nếu như có thể thành công, nhất định lựa chọn Tây Bắc lĩnh. Hảo huynh đệ. Dạ Yểm vô vô Hôi Hôi bà bay, quay đầu ra bên ngoài liền đi. Chờ các loại, ta phía dưới. Quay lại lại ăn. Dạ Yểm cách thuê phòng môn. Hôi Hôi đuổi theo ra đến, lập tức thay đổi một bộ dáng, tức đến nổ phổi hô to, Lan, ngươi cho ta Lan, vĩnh viễn cũng đừng để ta nhìn thấy ngươi. Dạ Yểm rời đi toàn thành, nhanh tốc độ đi xa, Hôi Hôi trầm mặt, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Hôi Hôi, nghe nói kia cái lửa gạt lại tới. Tiểu mập mạp đuổi đốt mang theo mấy tên người hầu xuất hiện, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Hắn vẫn cho rằng lần trước bị ám toán chính là kia cái lửa gạt làm. Hừ. Hôi Hôi lạnh lùng quét đuổi đốt một nhãn, quay đầu trở về toàn thành. Hôi Hôi, kia cái lửa gạt đâu? Đuổi đốt hô to. Bị ta đuổi đi. Hôi Hôi bước chân càng không ngừng đi vào trong. Hôi Hôi, ngươi còn không biết chứ? Phụ thân trước khi đi đã xác định lãnh địa phân phối, còn kém tuyên bố, ngươi Tây Bắc lĩnh về Bùi Lam, ha ha. Tiểu mập mạp hô to. Hôi Hôi bỗng nhiên quay đầu, một mặt phẫn nộ. Tiểu mập mạp quay đầu liền chạy. Chào hỏi người hầu, đi, đuổi theo kia cái lửa gạt, cho ta bắt hắn lại. Hôi Hôi cười lạnh một tiếng, bước nhanh về đến phòng, đốt hỏa làm nước, sau đó đem cắt gọn mì sợi ném vào trong nồi. Dạ Yểm gia hỏa này thật không có miệng phục, ta phía dưới ăn rất ngon. Không lâu về sau, một cái khác ngồi trong thành bảo, Hôi Trần nghe thuộc hạ báo cáo, ha ha cười khẽ, Hôi Hôi thật đúng là cái kẻ ngu, lừa đảo đưa lên môn, hắn thế mà đuổi đi. Nếu như bức đối phương muốn ra cái kia cái bát, hắn còn có xoay người cơ sẽ. Có điều như vậy cũng tốt, cơ hội cho ta. Lập tức dẫn người, đi với ta đuổi theo kia cái lửa gạt. Đúng lúc này, mười mấy tên Hôi Tinh Linh cưỡi chiến câu từ tòa thành xung ra, dẫn đầu là Bùi Lam, là Hôi Hôi tứ tỷ, cũng là dự định tiếp quản Tây Bắc lĩnh người chọn. Hiện tại nàng đã may mắn lại cao hứng, nếu như Hôi Hôi chế trụ Dạ Yểm, ép ra cái kia đại cái bát, nàng liền nguy hiểm. Có thể ai biết Hôi Hôi lại đem người đổi đi, nếu là cái kia cái bát rơi vào trong tay nàng, nàng mới sẽ không đi Tây Bắc lĩnh cái kia địa phương nhỏ đâu. Ngay tại nàng xông ra tòa thành không lâu, Thanh Tuyển thành xuất hiện mấy đoàn người, đều cưỡi chiến câu hướng ngoài thành chạy. Mà lúc này Dạ Yểm cũng không có ra khỏi thành, hắn giấu ở một cái góc, nhìn xem từng đội chiến câu xông qua, sau đó chuyển hướng một phương hướng khác. Chắc không được Đa Long cái này khốn nạn để ta đem đồ vật giao cho Hôi Hôi đi nhanh lên. Dạ Yểm nội tâm thứ nhất lần đối với Đa Long sinh ra một tia bội phục, cái này khốn nạn tính được quá chuẩn. Cùng Dạ Yểm rời đi phương hướng ngược nhau, Hôi Hôi lão buộc cưỡi chiến câu lao vụt vụt, đi đuổi theo ma tộc binh sĩ. Trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh, Dạ Yểm hành vi để hắn có chút khó hiểu. Dạ Yểm xuất ra đại cái bắt cùng trong suốt cái bình, khẳng định là muốn trợ giúp Hôi Hôi. Nhưng hắn vì cái gì nói gặp được Hắc Băng Kiến, thú triều chính là Hắc Băng Kiến đưa tới, ở Hắc Sâm Lâm, cùng Hải vực là hai cái phương hướng a. Ở Thanh Tuyền ngoài thành, toàn thân Hắc Bảo che phủ diện mạo Vu Yêu Sạ Gà chính dẫn nha ma tạng đã đi hướng cổng thành. Đây chính là Thanh Tuyền thành a, rất lớn. Sạ Gà đại nhân, chúng ta là muốn tiếp Hôi lĩnh ma tưởng à? Tạng đã nhìn xung quanh, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn còn chưa từng thấy lớn như vậy thành phố. Người câm miệng cho ta. Sạ Gà nghiêng đầu sang chỗ khác, hung tợn nói, từ giờ trở đi, không cho phép nói thêm câu nào, biết không? Tạng đã vội vàng ngậm miệng, liên tục gật đầu. Tiếp tục đi lên phía trước, Sạ Gà nói ra, Tây Bắc lĩnh lãnh chúa liền muốn thay người, chúng ta đến là vì nghe ngóng ai tiếp nhận lãnh chúa. Ở Thanh Tuyền trong thành, ngươi cho ta quy củ điểm. Ta. Tàng Đá vừa muốn nói chuyện, đuổi bận bịu bịt miệng lại. Thông Thiên Sơn Mạch, Hắc Đồng tộc dốc núi trụ sở đỉnh núi, Minh ngồi ở trên ghế salon, khép hở song nhãn. Đa Long mặc mới tinh lông phục, ngồi ở ghế salon một bên khác, một hồi vặn vẹo hai cái, một hồi điên khẽ vấp cái mông, cười ra một mặt nếp may. Dạ Y thì tức thì tựa ở đầu giường, cầm trong tay nhi đồng sách báo. Thông qua mấy ngày học tập, Thanh La đã nắm giữ tất cả tri thức, lại bắt đầu bận rộn, mỗi ngày đều đi nhà kho bên kia, ghi chép cá trọng lượng, dây thừng chiều dài. Mỗi sơn động lượng công việc có thể rõ ràng thể hiện ra. Dạ Y thì còn đang khôi phục bên trong, mỗi ngày phần lớn thời gian đều nằm ở trên giường nhìn nhi đồng sách báo, nàng cũng tại học tập hán ngữ cùng với con số. Minh suy tính hai ngày, cuối cùng quyết định rút thưởng, mặc dù chỉ còn lại 52 cái ký số, nhưng hắn tạm thời không có thu hoạch ký số đường tắt, chỉ có thể chờ đợi đến mùa đông đi qua. Nhưng mà, cái này cái thời gian quá dài, hắn đợi không được. Chữa thương đan, hồi xuân đan, còn có lời thể quyển trục nhu cầu, đều ở trên người hắn để ép đâu. Hắn phải đi thế giới trong động tiếp tục học tập tri thức, đến đó thu hoạch được ký số mới được. Mặt khác, hắn cũng muốn nhanh nhẹn đến năm về sau, có thể thay đổi ra chữa thương đan. Hiện tại đây là cần nhất, chẳng những Dạ Y Lệ yêu cầu, Hồng Lang nơi đó cũng cần muốn, hơn nữa yêu cầu bốn biên, nếu là dùng ký số thay đổi, thực sự nhiều lắm. Lại đi thế giới trong ngộng yêu cầu 8 cái ký số, có thể dùng đến rút thưởng chỉ có 44 cái, hy vọng lần này vận khí có thể tốt một chút. Minh nói thầm một tiếng, tinh thần tập trung vào hình tròn bên trên, lam sắc quang điểm bắt đầu chuyển động. Một lát, lam sắc quang điểm dừng ở lời thể trên quyển trụ, Minh khẽ nhếch miệng, chính hắn đều không nghĩ tới, đi lên liền rút trúng lời thể quyển trụ, vận khí quá tốt. Có điều Minh cũng không có hưng phấn, thứ nhất cái giúp chúng, đằng sau mấy chục cái trống không tình huống cũng rất nhiều. Tiếp theo đến, Minh thở sâu, lần nữa tập trung tinh thần, điểm sáng chuyển động. Làm điểm sáng dừng xuống thời điểm, Minh nhịn không được, cười ra tiếng. Lần này lại đã trúng, là thôi tình thuật. Đi lên trúng liền hai cái, mà lại là cao cấp đồ vật, tình huống này quá là hiếm thấy. Đang xem sách Dạ Yểm nghe được tiếng cười, quay đầu nhìn hắn một nhãn, trong lòng buồn bực, không biết hắn cười cái gì. Đa Long cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này lại nghĩ tới chuyện tốt gì. Đoán chừng là nữ nhân. Minh tâm vô bằng vụ, bắt đầu lần thứ ba rút thưởng, làm sắc quang điểm nhanh tốc độ chuyển động, sau đó dần dần trở nên chậm. Minh rất khẩn trương, nắm lên nắm đấm. Làm sắc quang điểm càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng ở nhanh nhẹn cái này một lên. Ha ha, Minh đống nhiên từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên. Hắn thật không nghĩ tới, vậy mà tới cái tam liên bên trong. Hơn nữa không phải lông phục loại này thấp các loại vật phẩm, vận khí này quả thực tăng cao, trước kia mấy trăm ký số rút không đến nhanh nhẹn thời điểm đều có. Thật không thể tưởng được, không thể tưởng được a. Mắt thấy cái này nhanh nhẹn từ 4 biến thành 5, Minh cười đến miệng không khép lại. Minh cao hứng không thôi, Dạ Y Lệ lại giật nảy mình, vội vàng xuống giường, đi tới ghế sofa vừa hỏi, ngươi không sao chứ? Đa Long lập tức phiên dịch, nàng hỏi ngươi có không có chuyện. Minh liên tục khoát tay, cười ha hả đối với Dạ Y Lệ nói, ta lại trọng phạm bệnh. Chương 129, cùng hỉ Đa Long đều mộng, phát bệnh còn cao hứng như vậy, đây là đầu óc có bị bệnh không? Dạ Y Lệ lại không giống như Đa Long, trước đó nàng liền đoán được, Minh thực lực tăng lên cùng hắn phát bệnh có quan hệ, cho nên nàng cảm thấy Minh cao hứng như vậy, là thực lực lại muốn tăng trưởng nguyên nhân. Chờ một lúc các ngươi dùng dây thừng đem ta trói lại. Minh còn nói, lúc này mới là hắn mục đích. Nhanh nhẹn tăng lên tác dụng phụ quá lớn, đặc biệt là kia cỗ từ thực chất bên trong xuất hiện ngứa lạ, thực sự không cách nào nhịn được chịu, hơn nữa hắn cũng không khống chế được chính mình. Mấy lần trước đều có Dạ Y Lệ ngăn chặn hắn, phòng ngừa hắn trào thương bản thân, nhưng bây giờ Dạ Y Lệ còn không có khôi phục, khẳng định không khống chế được hắn. Cố lên, ngươi không có nói đùa chứ? Đa Long hỏi. Đương nhiên, buộc càng chặt càng tốt. Minh nghiêm túc gật gật đầu. Dạ Y Lệ lập tức cho Đa Long giải thích một chút Minh vì cái gì như vậy, trước kia đều là nàng đến khống chế, nhưng bây giờ không được. Như vậy A Đa Long con mắt đi lòng vòng, cười ra một mặt nếp may, nói ra, ta đi tìm dây thừng, một hồi tuyệt đối đem ngươi buộc quá chặt chẽ. Nhanh tốc độ chạy ra sơn động nhỏ, Đa Long vui ra tiếng, lần này cuối cùng có thể giải tức giận, trói chặt hắn là vì khống chế hắn đừng trảo thương bản thân, đối với hắn có lợi, chung quy sẽ không bị quyền trục trừng phạt đi. Không lâu sau, Đa Long cầm một bả dây thừng chạy trở về. Dây thừng là ở cất giữ đồ An Sơn động cầm, đều là Thanh La trước kia biên. Vén tay áo, Đa Long đi đến Minh bên người, bắt lại cổ tay của hắn. Có thể ngay lúc này, gân bị một chút rút đi cảm giác truyền khắp toàn thân, Đa Long gào một cú họng, tay chân đều cuộn mình đến cùng nhau, tiếp theo cả người té ngã trên đất, cực độ chưa thoải mái khiến cho bộ mặt hắn cơ bắp đều ở run rẩy. Dạ Y Y vừa muốn tiến lên hỗ trợ, doa đến vội vàng rút tay về, lui về phía sau một chút. Quyền trụ cướp thuốc thực sự quá mạnh, ngay cả mình cũng không nghĩ tới, Đa Long buộc hắn rõ ràng đối với hắn có lợi à, sao lại thế rút? Nhìn một nhãn Dạ Y Y, Minh trong lòng trùng điệp thở dài, có quyền trục này ở, hắn là đừng muốn tiến hơn một bước. Một hồi lâu, Đa Long tay chân khôi phục bình thường, hắn xoay người đứng lên, nhìn xem Minh, nước mắt xôn xao ra bên ngoài bốc lên. Không phải đau, là ủy khuất. Rõ ràng làm như vậy đối với Minh có lợi, vì cái gì trừng phạt hắn? Vì cái gì? Đa Long khóc hỏi, thanh âm nhẹ nào? Khả năng, thời gian vẫn chưa tới đi. Minh nhỏ giọng nói, Đa Long nước mắt nhãn luông luông đáng thương bộ dáng, để hắn có chút. Hãy nấy. Đa Long yên lặng đứng lên, vị tường đi ra ngoài, hắn sẽ không còn tin tưởng Minh lời nói. Đa Long hù chạy, Dạ Y Y cũng không dám động, Minh khe khẽ thở dài, xem ra chỉ có thể chờ đợi Thanh La trở về. Dựa vào ghế sofa ngồi, Minh lấy ra từ điển lật xem. Dạ Y Y nhẹ nhàng thở ra, cũng trở về đến trên giường, tiếp tục xem nhi đồng sách báo. Minh hiện tại nhận thức chữ đã rất nhiều, có điều hay là có rất nhiều từ ý tứ không hiểu, cho dù từ điển cho ra giải thích, cũng đại bộ phận xem không hiểu. Hắn không có cách nào, cái này yêu cầu ở ngôn ngữ hoàn cảnh xuống thời gian dài tích lũy, không phải một chút nhìn đồ biết vật liền có thể giải quyết. Hoàng hôn 10 phần, Thanh La trở về, nghe được Minh lại trọng phạm bệnh, vội vàng đem tay chân của hắn trói lại. Qua không đến nửa giờ, Minh tiếng kêu thảm thiết từ sơn động nhỏ truyền ra. Đến trưa đều dầu dĩ không vui, Đa Long lộ ra nụ cười, quay người một chút xíu tới gần sơn động nhỏ, muốn nhìn một chút Minh hình dạng. Kết quả hắn vừa tới trước mặt, đem cái đầu vươn đi ra, yêu mèo móng vuốt nhỏ vung lên, tảng đá ầm ầm ngăn chặn cửa hang. Đa Long dọa đến gào một cú họng, lui lại hai bước đặt mông ngồi trên mặt đất, cùng lần trước, trên lệch một chút cái mũi của hắn liền mài nát. Con mèo chết tiệt, thối mèo, ngươi hắn sao cho ta chờ? Nói đến đây, hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình mới tinh lông phục, lại nhìn một chút mặt đất, nhảy nhảy dựng lên, kêu to, ta bộ đồ mới phục. Mình gãy nhảy đến đã khuya mới yên tĩnh xuống tới, đau đớn cùng tê dại cảm giác nhột cùng lần trước giống nhau, nhưng thời gian lại kéo dài. Toàn thân hắn mồ hôi, suy yếu mà nói đều nói không nên lời. Dạ Y cùng Thanh La cũng mệt đến ngất ngư, trói chặt Minh tay chân, chỉ là thuận tiện các nàng khống chế lại Minh, nếu không lấy Minh lực lượng, dây thừng đã sớm đứt mất. Buổi tối cơm cũng chưa ăn, hai nữ ngủ thật say. Yêu mèo chạy đến giá đỡ xuống, ở da thú bên trên cọ sát trà sát móng vuốt, lúc này mới nhảy lên ghế sofa đi ngủ, kia khối da thú là Thanh La chuyên môn chuẩn bị cho nó, không lau móng vuốt quyết không để bên trên ghế sofa. Vợ chứng đang ghế salon nơi hẻo lánh bên trong, nhìn thấy yêu mèo đi lên, mở ra tiểu chân ngắn chạy tới, xúc tu ôm lấy mèo. Mèo yêu mèo vô cùng thiếu kiên nhẫn, đem vợ chứng khuấy động qua một bên. Vợ chứng ủy ủy khuất khuất nhìn yêu mèo một nhãn, ca một tiếng, khe hở biến mất. Mình cũng không có ngủ, toàn thân đau mỏi, căn bản ngủ không được. Điều ra hình tượng quan sát, địa cầu phương khối chính đang lóe lên, nguyên bản 00000 biến thành 45000. Có phải hay không ta thoáng qua một cái đi, số lượng liền bắt đầu giảm bớt, chờ biến thành số 0, ta liền sẽ được đưa về tới. Hiện tại hắn có thể khẳng định, những chữ số này đại biểu chính là thời gian, bởi vì cùng hắn vừa đi vừa về có quan hệ. Nhưng cụ thể thế nào biến hóa hắn lại không nghĩ ra, chứ tiểu lượng nói cho hắn chính là biểu, hơn nữa rất loạn, hắn không cách nào đem cái kia cùng những chữ số này liên hệ tới. Ánh mắt đi phía trái di động, liền giống như hắn suy đoán, nhanh nhẹn biến thành 5 về sau, hình tròn lại lom xuống dưới. Thuộc tính mỗi tăng lên 2 điểm, rút thưởng vật phẩm đều sẽ xuất hiện biến hóa. Lại hướng nhìn phải, dưới góc phải ký số có 49 cái, lần này chỉ dùng 3 cái ký số liền rút chúng nhanh nhẹn, còn tới cái tam liên bên trong, hắn hiện tại nhớ tới đều không tự chủ được cười. Chính là ký số khuyết thiếu thời điểm, tăng cao vận may thật sự là giải quyết hắn vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu là còn giống như trước, hắn tối thiểu nhất phải chờ tới trời đông giá rét đi qua. Trong kho hàng, lời thề quyển trục lại biến thành 2 cái, thôi tình thuật cùng đói khát thuật cũng cắt là 2 cái. Lúc này, Thanh Tuyền ngoài thành, Gia Yểm nút ở một mảnh trong bụi cỏ, thật dài hô xả giận, toàn bộ thành thành phố đều là tìm kiếm đội ngũ của hắn, hắn kém chút không có chạy đến. Nhanh đi về, lúc này xung quanh hẳn là không người. Gia Yểm lại nhìn một chút xa xa quái thú đồng dạng Thanh Tuyền thành, quay người chạy hướng phương xa. Cùng lúc đó, ma tộc đại quân ở bụi trời đại ma đem dẫn đầu xuống, đã đến Thông Thiên Sơn mạch bên mở. Càng đi về phía trước, là một mảnh bằng phẳng khu vực. Thông Thiên Sơn mạch đến nơi này liền giống bị một đao bổ ra, một cái rộng lớn thông đạo đi ngang qua sơn mạch, liên tiếp ở Hôi Tinh Linh Ma nước cùng Kim Ưng Đế quốc ở giữa. Trong đội ngũ, Hôi Linh Ma tướng ngồi ở trong xe ngựa, nếu mày nhìn xem lệ địa không người lão giả. Bùi Tu Gió, ngươi đến làm gì? Hôi Linh ngữ khí thật không tốt, bởi vì Hôi Hôi nguyên nhân, hắn đối với vị lão buộc này người cũng không hài lòng lắm. Hôi Linh đại nhân, Hôi Hôi thiếu gia Hắc Ám tộc bằng hữu không phải lừa đảo, hắn đem đồ vật mang đến. Lão giả nói ra. Nghe đối phương nói giả điểm không phải lừa đảo thời điểm, Hôi Linh sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nhưng nghe đến hắn đem đồ vật mang đến về sau, hắn vẻ mặt trong nháy mắt cứng ở trên mặt, tiếp theo lộ ra vẻ mừng như điên. Đại nhân, ngài nhìn. Lão giả xoay tay lại đem ỉ nột đại cái bát lấy ra. Hôi Linh đưa tay nắm qua đến, xem xét tỉ mỉ, không dừng bước về, càng ngày càng kích động, hai con mắt đều ở tỏa ánh sáng, quả nhiên là hoàn toàn mới kim loại, quả nhiên là hoàn toàn mới kim loại. Lão giả cúi đầu không nói, qua một hồi lâu, hắn mới nói tiếp đi, đại nhân, hắn mang tới đồ vật không chỉ, còn có một cái hoàn toàn trong suốt cái bình, cũng là có 102 đồ vật. Còn có. Hôi lĩnh đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, đồ vật đâu? Lão giả thấp giọng nói, Hôi Hôi thiếu gia cảm thấy, ngài không nên một lần đem hai dạng đồ vật đều đưa ra ngoài, tách ra đưa hiệu quả càng tốt hơn. Hôi lĩnh nhíu nhíu mày, sau đó lại gật đầu một cái nói, Hôi Hôi nói rất đúng. Không thể tưởng được, hắn còn có dạng này tâm tư, ta một mực cho là hắn trầm mê ở nấu cơm không cầu bên trên bảo. Rất tốt. Lão giả cười cười, nói ra, đại nhân, vậy ta đi về trước. Hôi lĩnh trầm ngâm một lát, khoát tay áo nói, ngươi trở về sau, nên làm như thế nào, rõ ràng không? Lão nô rõ ràng. Đi thôi. Sáng sớm hôm sau, Thanh La buông xuống công việc, Minh hiện tại động một chút đều khó khăn, dạ y còn không có khôi phục, nàng đến lưu xuống chăm sóc. Yêu mèo cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ngon lành là cuộn mình ở trên ghế salon, nếu không nó liền phải đi theo Thanh La ra ngoài, phi thường vô vị. Ăn xong điểm tâm, Đa Long chân thấp chân cao tiến vào sơn động nhỏ, trên người hắn mặc da thú, lông phục hắn là không lỡ mặc vào. Minh, ta muốn ở cùng cả dìn tộc một trận chiến về sau, để rút mấy cái nhất đẳng dân. Đa Long ngồi ở trên giường, nhỏ giọng nói, có thể, ngươi đem nhất đẳng dân quyền lực cùng nghĩa vụ nghĩ kỹ thế là được. Minh tựa ở đầu giường, lười biếng nói, hắn hiện tại ngay cả cánh tay đều nhấc không nổi. Ta đều nghĩ kỹ, nhất đẳng dân điểm khác biệt lớn nhất chính là có thể học tập tri thức, ngươi sẽ cái chủng loại kia tri thức. Minh, đem tri thức phổ cập mở, điểm ấy rất trọng yếu. Đa Long nghiêm túc nói. Minh khẽ nhíu mày, hỏi, nếu muốn phổ cập, vì cái gì chỉ có thể nhất đẳng dân có thể học? Bởi vì chúng ta là phát triển sơ kỳ, nếu như phổ cập, ngươi cùng Thanh La dạy qua đây à? Ta muốn đem tri thức học tập ứng dụng cùng chiến công thiết kế thành hai chiếc thông hướng quý tộc con đường, lúc có một nhóm người thông qua tri thức trở thành quý tộc về sau, sẽ chậm chậm khai triển. Minh không do dự, lập tức gật đầu, đối với chữ Hán phổ cập, nội tâm của hắn phảng phất có cố bức thiết chờ mong. Sau đó mấy ngày rất bình thản, cũng rất an ổn, mỗi ngày chính là ăn cơm đi ngủ đọc sách. Đối với dạng này sinh hoạt, Thanh La là hài lòng nhất. Dạ y thì cơ bản đã khôi phục, nhưng thực lực hay là đại ác ma. Minh thân thể cũng ở dần dần chuyển tốt. Có điều lâu như vậy, đàn sói còn không có tới, để Minh hơi kinh ngạc. Để yêu mèo chạy một chuyến, trở về nói sói xám còn chưa tốt, Minh đối với thôi tình thuật có chút thay đổi cách nhìn, hữu hiệu thời gian so liệu băng thuật cùng đói khát thuật đều dài. Mà lúc này đây, Đa Long gấp gáp, Dạ Yểm còn chưa có trở về. Hắn có chút bận tâm, Dạ Yểm có phải hay không xảy ra chuyện. Mặc dù hắn dặn đi dặn lại, thả xuống đồ vật nói hết nên nói đi nhanh lên, nhưng người nào biết cái kia ăn hàng có thể hay không bị Hôi Hôi mỹ thực cầu dẫn. Mấy ngày kế tiếp, Minh cũng có chút lo nghĩ, Dạ Yểm lẽ ra đã sớm nên trở về tới. Hắn sợ không phải Dạ Yểm xảy ra chuyện, mà là ám hắc nhất tộc tìm đến, đem Dạ Y Y mang đi. Ngay tại Minh nhanh nhẹn sau khi tăng lên ngày thứ 7 rạng sáng, phong cảng cửa động tảng đá bị đẩy ra, Dạ Yểm vào, sau đó một con mới ngã xuống đất. Chương 130, khoe khoang Dạ Yểm trở về động tĩnh rất lớn, sơn động nhỏ bên trong ngủ say mấy người đều bị bừng tỉnh, yêu mèo thứ nhất cái phun ra, theo sát lấy là Dạ Y Y của Minh. Cuối cùng là Đa Long, con hàng này từ cửa hang nô ra đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chỉ chốc lát. Lúc này mới khập khiễng đi qua đây. Dạ Yểm, ngươi thế nào? Minh chạy đến trước mặt, liền gặp Dạ Yểm chính nằm dạp trên mặt đất phát run, trên thân da thú rách tung tóe, không ít địa phương đều ở ra bên ngoài thấm huyết. Ta gặp được hắc băng kiến. Dạ Yểm suy yếu trả lời, hữu khí vô lực, hắn cảm giác bản thân suối quẻ đến nhà. Đi thời điểm liền đụng tới hắc băng kiến, kết quả trở về lại hắn sao đụng tới, mà lại là ở buổi tối đụng phải, hắn cũng không kịp tìm địa phương trốn. Hắc băng kiến. Dạ Y Y nhăn nhăn lông mày. Thứ này cấp bậc mặc dù thấp, nhưng số lượng quá nhiều, ma thú cấp cao gặp đều muốn đường vòng. Đa Long là người, vỗ vỗ Dạ Yểm bà bay, nói ra, vậy ngươi có thể đủ may mắn, cái đồ chơi này mấy chục năm không xuất hiện, chỉ cần xuất hiện liền sẽ đem nhìn thấy vật sống đều ăn sạch, tiểu tử ngươi mệnh đại a. Dạ Yểm gào một cú họng, lớn tiếng nói, ngươi đừng hắn sao chạm ta. Đa Long cười hắc hắc, quay đầu cho Minh phiên dịch. Minh nghe xong vẻ mặt nghiêm túc, hỏi Dạ Yểm, ngươi ở đâu gặp được hắc băng kiến? Hắc Sâm Lâm, ta đi thời điểm liền đụng tới, nãy ba ngày mới ra ngoài. Vốn dĩ vì trở về không có việc gì, ai nghĩ đến lại hắn sao đụng tới. Chẳng hai lần trước. Ha ha. Đa Long nở nụ cười. Dạ Yểm hung hăng trừng Đa Long một nhãn, hận không thể đem cái này cười trên nỗi đau của người khác giá hỏa nhét vào hầm cầu bên trong. Minh có chút bận tâm hỏi, những cái kia hắc băng kiến sẽ không sẽ đi tới trên núi? Yên tâm đi, không có việc gì. Hắc băng kiến chỉ có thể ở mùa đông sống sót, thời tiết ấm lại liền chết. Từ Hắc Sâm Lâm đến nơi đây xa như vậy, hắc băng kiến tới không được. Đa Long nói. Lúc này, Dạ Y sẽ mở Dạ Yểm thân trên da thú, mọi người thấy ở cánh tay hắn, trước ngực, phần lưng, trải rộng lít nha lít nhít vết thương, nhìn xem có chút dò người. Đây đều là hắc băng kiến cắn. Minh hỏi. Dạ Yểm nhẹ gật đầu, nói ra, trước cho ta ăn chút gì, ta nhanh phải chết đói. Liền biết ăn. Đa Long âm thầm nhổ nước bọn, con hàng này một thân tổn thương, còn quên không được ăn. Ta ở Hôi Hôi vậy liền không có ăn cái gì. Dạ Yểm thấp giọng tố khổ. Minh thấy thế, vịn hắn ngồi ở cái ghế nhỏ bên trên, sau đó lấy ra một cái bát nhiệt khí bừng bừng mì thịt bò. Dạ Yểm run rẩy tiếp nhận, vừa muốn ăn, đột nhiên rên lên một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh. Minh cùng Dạ Y còn không có lấy lại tinh thần, một cái màu đen cái bóng từ trên người hắn phun ra, trong nháy mắt chạy ra khỏi sân động. Mèo yêu mèo đuổi sát bóng đen chạy ra ngoài. Cái đó là hắc băng kiến. Minh ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Yểm, vừa rồi mặc dù nhìn thoáng qua nhưng lại thấy được bóng đen bộ dáng là một cái ngón cái to nhỏ con kiến. trên người của ta thế mà còn có. Dạ Yểm bưng cái bát mà ra, hắn nhớ kỹ trên thân con kiến đều bị hắn đập chết rồi. Mèo yêu mèo đi trở về, cũng không có giải quyết mất con kia hắc băng kiến, đối phương quá nhỏ, không biết chui được nơi nào. Mặc dù hắc băng kiến chạy, nhưng Minh, Dạ Ý, Đa Long đều không có quá để ý, một cái hắc băng kiến, thực lực còn không bằng ma trùng đâu, lại nói mùa đông qua đi nó liền chết. Sau đó Minh lại lấy ra một cái y nột đại cái bát, giao cho Dạ Yểm. Đây là lần trước đổi hết về sau, thừa xuống một cái. Tiếp theo hắn lại lấy ra hai bát mì, đổ vào trong tô. Dạ Yểm quá tham ăn, một cái bát khẳng định không đủ. Minh cùng Đa Long cũng không hỏi Dạ Yểm ra ngoài trải qua, trở lại về sơn động đi ngủ. Dạ Yểm tổn thương nhìn xem dọa người, thực tế đều là bị thương ngoài da, không có nguy hiểm tính mạng. Hắn hiện tại tình trạng là tiêu hao quá lớn, đưa đến hư thoát, cần chính là nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Dĩ Vãng lên được trễ nhất, Đa Long thứ nhất cái đi ra sơn động nhỏ, đi tới ngủ say Dạ Yểm bên người. Dạ Yểm, tỉnh. Đa Long đẩy Dạ Yểm. A, ăn cơm rồi. Dạ Yểm mơ mơ màng màng mở ra nhãn, ngồi dậy. Cái này ăn hàng. Đa Long nói thầm trong lòng một tiếng, hỏi, thân thể ngươi khôi phục thế nào? Dạ Yểm một bà xốc lên da thú, nhảy nhảy dựng lên, hoạt động một chút tay chân, nói ra, không có vấn đề gì. Hắn nửa người trên mình trần, hôm qua xuyên nát da thú ném xuống, trên thân vết thương đã kéo màn. Đại ma tức thể chất thật hắn sao mạnh, cái này sức khôi phục. Đa Long có chút hâm mộ. Dạ Yểm chạy đến miệng thông gió nhìn một chút, trở về một bên mặc da thú, vừa nói, ngày mới sáng, ngươi đem ta quát lên làm gì? Đem lần này ra ngoài trải qua nói cho ta một chút. Đa Long nói. Dạ Yểm ngồi xuống tới, đem đi Thanh Tuyển Thành trải qua nói một lần, cuối cùng hỏi, Hôi Hôi thật sự sẽ tiếp nhận Tây Bắc Linh Không? Ta cảm thấy hắn tiếp nhận cái khác lãnh địa khả năng lớn hơn. Đa Long cười cười, nói ra, Hôi Linh Ma tướng sẽ không đem cái khác lãnh địa giao cho Hôi Hôi. Kỳ thật nói cho Hôi Hôi để hắn lựa chọn Tây Bắc Lĩnh, là vì về sau đánh cái phục bút. Ngươi thế nào xác định Hôi Linh Ma đem? Dạ Yểm không hiểu. Đa Long cười híp mắt đánh gãy, cái này liền không nói, lấy ngươi trí lực, rất khó cùng ngươi giảng minh bạch. Đa Long, ngươi hắn nói gì ai đầu óc không được. Dạ Yểm lúc ấy liền biến sắc mặt. Đa Long cũng không có trả lời, mà là vươn tay nói, Tử Kim tệ đâu? Giao về tới đi. Dạ Yểm sụ mặt, ta bị hắc băng kiến công kích, mất. Gào hắn nói không nói xong, gân tay bị rút đi chua thoải mái liền chuyển khắp toàn thân, kêu thảm một tiếng lại ngồi xổm xuống. Đa Long, ngươi hắn sao ầm ta? Dạ Yểm hô to. Đa Long cười hắc hắc nói, ta cũng không có ầm ngươi, tự ngươi nói Tử Kim tệ mất đi. Dạ Yểm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bất chi bất giác liền nhảy đến Đa Long trong hố. Cho ngươi. Dạ Yểm từ dưới đất ra thú bên trong móc ra Tử Kim tệ, đập vào Đa Long trước mặt. Đa Long tiếp nhận, đếm, cười ha hả quay người trở về sơn động nhỏ. Chẳng được bao lâu, Đa Long lại đi ra, mặc trên người mới tinh lâm phục, cầm trong tay nửa tợ lặt cái chén, bên trong đặt vào kem đánh răng bàn chải đánh răng. Dạ Yểm ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn. Mà nó, hắn đều có lâm phục, ta còn không có đâu. Con hàng này cầm trong tay cái gì? Dạ Yểm đã hâm mộ lại hiếu kỳ. Đa Long quét một nhãn, nhìn thấy Dạ Yểm vẻ mặt, trong lòng sinh ra thỏa mãn cực lớn cảm giác. Đi đến chứa đựng hòa tan tuyết nước dụng cụ bên cạnh, Đa Long lách vào tốt kem đánh răng, múc một chén nước, bắt đầu đánh răng. Hắn đây là làm gì? Miệng bên trong thế nào còn bốc lên bọt? Dạ Yểm một mặt ngộp. Đa Long cũng không cùng hắn giải thích, một mặt nụ cười đi về sân động, rất nhanh lại ra, cầm móng tay đao ngồi ở cái ghế nhỏ bên trên cắt móng tay. Dạ Yểm thấy hai mắt đăm đăm, Đa Long trong tay cái kia sáng lấp lánh đồ vật nhìn xem thật là tinh xảo. Sau đó hắn cúi đầu nhìn nhìn móng tay của mình, một luồng khí nóng xông ra. Hắn hiểu được, cái này đáng chết nhân loại cố ý ở trước mặt hắn khoe khoang đồ tốt đâu. Ta chạy ở bên ngoài đến chạy tới, liều sống liều chết, bằng thứ gì tốt đều cho Đa Long, ta cái gì đều không có. Dạ Yểm cảm thấy trong lòng cực không công bằng. Hắn vừa nghĩ đến cái này, Minh, Dạ Y, còn có Thanh La đi ra. Ba người cầm trên tay đầy đồ vật, Dạ Y cầm trường thương cùng lông vụ, Thanh La cũng bưng lấy giữ ấm quần áo, bị rô lọc cùng giày, Minh một cái tay nhấc theo hoàn toàn mới trồng chất giường, một cái tay khác cầm rửa mặt vật phẩm. Đa Long cùng Dạ Yểm đều ngây ngẩn cả người, chừng chừng nhìn xem ba người. Trồng chất giường mở ra, ba người đem vật phẩm thả ở phía trên, Dạ Y đối với Dạ Yểm nói ra, đây đều là đưa cho ngươi. Dạ Yểm há to miệng, một mặt khó có thể tin vẻ mặt, lúng ta lúng túng nói, đều là cho ta. Minh nhẹ gật đầu, Dạ Yểm trang bị là nhất định phải cho, Thanh Tuyển phủ bên kia hắn công lao rất lớn, hơn nữa bước lên rất lớn nguy hiểm. Mặt khác, quân đội huấn luyện liền muốn bắt đầu, cũng không thể người phía dưới có trang bị, Dạ Yểm người huấn luyện viên này cái gì đều không có. Lông phục hắn đã có sẵn, nhưng những vật khác ngay cả mang vũ khí, tổng cộng lại dùng hết 22 cái ký số. Hiện trong tay hắn liền còn lại xuống 27 cái. Dạ Yểm vẻ mặt dần dần biến hóa, nụ cười lộ ra, cuối cùng mừng rỡ con mắt đều nhìn không thấy. Minh, đây đều là cho Dạ Yểm. Đa Long hỏi. Trong lòng của hắn khỏi phải nói nhiều không được tự nhiên, vừa mới còn cùng Dạ Yểm khoe khoang đâu, trong nháy mắt người ta liền đều có, hơn nữa so hắn đồ vật đều nhiều, tối thiểu dày, giữ ấm quần áo, mì rỗ lọc, vũ khí, còn có khăn mặt hắn đều không có, đây là để Dạ Yểm đánh mặt tiết đâu à. Thế nào, có vấn đề gì không? Minh nhìn về phía Đa Long, cười ha hả hỏi. Đa Long giật mình, vội vàng khoát tay, không có, không có. Hắc hắc. Thanh La trở lại về sân động, đem bọn hắn rửa mặt dụng cụ lấy ra, ba người đánh răng rửa mặt. Dạ Yểm cũng học Minh bọn hắn, đem kem đánh răng lách vào ở bàn chải đánh răng bên trên, bỏ vào trong miệng. Một lát, Dạ Yểm phát ra tiếng cười hắc hắc, nguyên lai thứ này là thanh lý khoang miệng, thực sự quá nhẹ nhàng khoan khoái. Một bên đánh răng, Dạ Yểm quay đầu nhìn về phía Đa Long, nhíu lông mày, ngươi không phải khoe khoang không? Không phải đắc ý không? Đa Long cảm giác hảo tâm nhét, An Vân đồng dạng khó chịu. Một lát sau, Minh bọn hắn ba người trở về sơn động nhỏ, Đa Long tiến đến Dạ Yểm bên người, nhỏ giọng nói, thấy được chưa, ta liền nói có thể giúp ngươi đem vũ khí một tới. Hiện tại Minh chẳng những đem vũ khí cho ngươi, còn đưa ngươi nhiều đồ như vậy, ngươi có phải hay không nên phân ta điểm? Dạ Yểm nhìn xem Đa Long, đây là ngươi giúp ta muốn. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng mình sẽ hảo tâm như vậy không? Đa Long gật đầu. Dạ Yểm nghĩ một chút, nói ra, vậy được, chờ một lát cơm nước xong xuôi. Đa Long con mắt đi lòng vòng, vỗ vỗ Dạ Yểm bả vai, quay người đi trở về bản thân sơn động. Hắn chân trước vừa trở về, Dạ Yểm liền chạy đi Minh bên kia, nhỏ giọng nói, từ kim tệ đều bị Đa Long cầm đi. Lúc ăn cơm, Đa Long túi đầu ăn nướng cá, tính toán thế nào từ Dạ Yểm kia làm ra đồ vật đến, ngẫu nhiên nhìn một nhãn Dạ Yểm, tên kia cao hứng đến cười ngây ngô đầu. Cơm nước xong xuôi, Minh đột nhiên hỏi, Đa Long, thử kim tệ đâu? Đa Long giật mình dùng mình một cái, vội vàng từ trong túi móc ra, đưa tới, ta chuẩn bị cơm nước xong xuôi liền giao cho Dạ Y Điệp. Minh tiếp nhận đến, trên tay sóc sóc, nói ra, một hồi ngươi cùng Dạ Yểm đem nhà vệ sinh thanh lý một chút, hố móc sạch sẽ. A. Đa Long cùng Dạ Yểm đồng thời ngốc nhãn, đặc biệt là Dạ Yểm, cái này cùng hắn dự đoán tình hình hoàn toàn không giống nhau. Cùng lúc đó, địa cầu mới huyện, Bảo Hiên phủ lầu 2 phòng đơn bên trong, mười mấy người ngồi vây quanh ở trước bàn, Hà lão sư, Lý lão sư, Trương tiểu lượng tất cả ở ngồi. Chương 131, thích ăn đòn mười mấy người ngồi một bàn lớn, ngoại trừ Hà lão sư cùng Lý lão sư, cái khác đều là người trẻ tuổi. Trương tiểu lượng phi thường kinh ngạc, những người tuổi trẻ này đến từ các ngành các nghề, có vẫn còn lên đại học. Nhưng bọn hắn có cái điểm giống nhau, đều là Hà lão sư đã từng học sinh, mà lại là Hà lão sư giúp đỡ qua học sinh. Không những Trương tiểu lượng, Lý lão sư cùng bay cao cao liệm cũng không nghĩ tới. Cho tới hôm nay, nhiều người như vậy không xa ngàn dặm đến thăm Hà lão sư, bọn hắn mới biết Hà lão sư cái này trong hơn 10 năm, đúng là yên lặng giúp đỡ 30 cái khốn cùng hải tử, trợ giúp bọn hắn hoàn thành được học. Nhìn xem cùng người trẻ tuổi chuyện trò vui vẻ Hà lão sư, Lý lão sư đã có cảm động, lại có cảm ngộ, trong lòng nổi lòng tôn kính. Một tên dáng người cao lớn thanh niên đứng lên, giơ ly rượu lên nói ra, "Trương ca cùng Lý lão sư, cảm tạ các ngươi, cảm ơn." Theo hắn, mười mấy người đều bưng chén rượu lên, đứng lên cho Lý lão sư cùng Trương tiểu lượng mời rượu. Chén rượu này kính xong, những người tuổi trẻ này mở rộng máy hát, nói lên năm đó đi học lúc sự tích. Hà lão sư nghe, có chút nàng nhớ kỹ, có chút nhớ không được. Nhìn xem những hải tử này trưởng thành, trong nội tâm nàng rất cao hứng. Một bữa cơm ăn vào buổi chiều mới kết thúc. Ra Bảo Hiên phủ, Hà lão sư đem Trương tiểu lượng kéo đến một bên, hỏi thăm Minh sự tình. Làm nghe nói Minh rời đi, chẳng biết lúc nào trở về, Hà lão sư phi thường tiếc nuối, có điều hay là dặn dò Trương tiểu lượng, một khi Minh trở về, tranh thủ thời gian thông báo nàng. Cùng Hà lão sư cáo từ, Trương tiểu lượng về tới Khải Lệ nhà biên, co quắp ở trên ghế salon không nguyện ý, trong đầu nghĩ hay là Minh lấy ra đang dược, hắn thực sự quá yêu cầu. "Huynh đệ, ngươi lúc nào trở về a?" Trương tiểu lượng thì thào nói nhỏ. Vì chờ Minh, hắn một mực ở tại mới huyện không đi, bây giờ cách Minh rời đi đã ngày thứ 9, có thể hay là không có một chút manh mối. Chuông điện thoại di động muốn lên, Trương tiểu lượng xuất ra xem xét, vội vàng kết nối, điện thoại bên kia chuyển đến giọng nữ, "Tiểu lượng, tranh thủ thời gian đến thủ đô, người ông ngoại Thanh Tỉnh muốn nhìn một chút ngươi." "Thanh Tỉnh, ta liền tới đây." Trương tiểu lượng đứng lên, mí mắt có chút đỏ lên. Trước đó hắn ông ngoại khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ, nhưng từ không có thanh tỉnh thời gian rất lâu, cái này khiến hắn toát ra phi thường không tốt ý niệm. Trước khi ra cửa, Trương tiểu lượng nghĩ một chút, đem chìa khóa cùng gác cổng thẻ đều để lên bàn. Một cái thế giới khác, ma tộc hôi tinh linh cùng huyết tộc liên quân sắp đi ngang qua thông thiên sơn mạch, phía trước Kim Ưng Đế quốc cứ điểm như ẩn như hiện. Trong đội ngũ ở giữa, do tê kéo động xe ngựa bên trong, bụi trời đại ma cầm đến lấy ý nột hai to mặt lớn, cẩn thận quan sát, mặt đều muốn dán tại cái bát lên. Rất lâu, hắn mới đem cái bát thả xuống, lẩm bẩm nói, đây là cái gì kim loại? Mới nghe lần đầu. Bùi Linh nói còn có một cái trong suốt cái bình. Đội ngũ phía trước nhất, Bùi Linh ma tướng trên mặt vui mừng. Coi hắn xuất ra đại cái bắt lúc, Bùi Trời đại ma đem con mắt đều là sáng, hắn biết, sự tình xong rồi. Bùi Linh ma tướng, tiếng chào hỏi truyền loạn vào trong tai, phía bên phải Hôi Chân Chính cưỡi chiến câu qua đây. Bùi Linh quay đầu nhìn một nhãn, trung điệp hừ một tiếng, không thèm để ý, quay người đi phía trái bên cạnh đi đến. Hôi Chân dừng xuống, nhìn xem Bùi Linh bóng lưng, ha ha cười, gia hỏa này vừa rồi đi tìm Bùi Trời đại ma đem, còn chưa hết hy vọng à. Nhìn hắn vẻ mặt liền biết kết quả. Hôi Chấn bên người một người trung niên Hôi Tinh Linh nói ra, "Một hồi ta cũng đi tìm Bụi Trời đại ma tướng, vòng thứ nhất công kích, Bụi Linh bên trên tương đối phù hợp." "Ha ha." Hôi Chấn nở nụ cười. Cùng lúc đó, Thanh Tuyển thành nhất tỏa tỏa thành bên trong, Vu Yêu Xạ gạ chính ổn lên eo, đem một cái gốm chế cái bình giao cho Bùi Lam. "Bùi Lam đại nhân, đây là ta phối trí lực lượng dự tệ, xin ngài thu xuống." Bùi Lam nhìn một nhãn cái bình, mặt không thay đổi gật gật đầu, nói ra, "Để xuống đi." Xạ gạ cất kỹ cái bình, nói ra, "Nếu như không có việc gì, ta liền cáo từ." Bùi Lam không nói một lời, phất phất tay. Xạ gạ rời đi về sau, Bùi Lam đập bàn một cái. Trong khoảng thời gian này tâm tình của nàng thật không tốt, nếu như có thể bắt lấy kia cái lửa gạt, nàng cũng không cần đi Tây Bắc lĩnh cái kia cằn côi địa phương. Nhìn một nhãn trên bàn cái bình, Bùi Lam lộ ra một tia vẻ khinh thường. Loại này cấp thấp lực lượng dự tề, đoán chừng chỉ đối với đại ác ma trở xuống thực lực hữu dụng. Tòa thành bên ngoài, tảng đá đối với Xạ gạ nói ra, Bùi Lam đại nhân hình như không vui. Ngậm miệng. Xạ gạ xoay tay lại cho tảng đá một bàn tay, mặt lạnh lấy bước nhanh đi thẳng về phía trước. Hôi Hôi tòa thành bên trong, tiểu mập mạp Bùi nhưng lại tới. Đang ngoài phòng cười ha ha, Hôi Hôi ngươi cái kẻ ngu, thế mà đem lừa đảo đổi đi. Ngươi nếu là bắt hắn lại, buộc hắn giao ra cái kia cái bát, lãnh địa của ngươi liền có chỗ dựa rồi. Ngươi cái này đồ đần tương đương với bản thân đem lãnh địa ném đi. Siêu. Một đạo hàn quang từ hắn bên thai bay qua, sau lưng chuyển đến đốt một tiếng. Tiểu mập mạp thanh âm im bặt mà dừng, quay đầu nhìn lại, một bả đao cắm ở trên vách tường, dọa đến trong nháy mắt buốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngươi lại đến ta cái này nói nhảm, ta liền làm thịt ngươi. Hôi hôi đi ra. Tiểu mập mạp quay đầu liền chạy, miệng bên trong hô, hôi hôi ngươi cái đồ đần, đồ đần. Cùng lúc đó, dốc núi trụ sở đỉnh núi, ra điểm chính trầm mặt, dùng tảng đá dụng cụ móc hố phân. Đa Long dùng da thú che miệng mũi, đứng ở một bên bực tức không ngừng, ngươi nói ngươi là không phải ngốc, nếu là không hại ta, chúng ta về phần móc hầm cầu không. Ra điểm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng là vấn đề của ngươi, vì sao ngay cả ta cùng nhau phạt? Hắc hắc, ngươi cho rằng Minh nhìn không ra ngươi đang hại ta. Ngươi cái này cao đẳng ma tộc, thật đúng là không có cấp thấp ma tộc thông minh. Ngươi hắn sao bất nói nhảm, ta làm đã nửa ngày, tới phiên ngươi. Ra điểm ngừng xuống tới. Đa Long nhìn một chút to bằng cánh tay cây cảnh, còn có phía trước cột tảng đá dụng cụ, lắc đầu nói, thứ này quá nặng, ta cầm không được, hay là ngươi tới đi. Ra điểm chừng một cái nhãn, lớn tiếng nói, hai người sống, bằng cái gì ta tự mình tới? Ta cầm không được thế nào làm? Đa Long giang tay ra. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đi nói cho mình. Ra điểm nói, ngươi nói cho cũng vô dụng, ta xác thực cầm không được. Đa Long cười hắc hắc, nhân loại đều hắn sao là vô lại. Làm sao nói đâu, ta cũng không có muốn lười biếng, xác thực cầm không được, không có cách nào. Ngươi có làm hay không, có tin ta hay không đem ngươi ném trong hố. Ha, ngươi thử một chút, rút không chết ngươi. Ẹ rồi. Đa Long lời còn chưa dứt, bị Dạ Yểm một bà túm qua đây. Ba lội mày Dạ Yểm, đừng đẩy, ta làm được không? Đa Long dọa đến mặt mũi đều trắng ra. Ngươi chính là thích ăn đòn. Dạ Yểm bung ra Đa Long, đem nặng nề cái muỗng ném cho hắn, đi qua một bên, ôm cánh tay tựa ở trên tảng đá. Không có rút ra, Đa Long ra hỏa này cố ý không kiếm sống, cho nên. Ta hiểu được. Dạ Yểm nhẹ gật đầu, vừa rồi túm Đa Long thời điểm, hắn đều làm tốt rút chuẩn bị. Cùng lúc đó, Minh trong sơn động chính hoạt động đi đứng. Hắn phát hiện mình hoàn toàn khôi phục, so dự đoán hơn 10 ngày trước thời hạn rất nhiều. Địa cầu phương khối cũng đã biến thành có thể điểm trạng thái. Chương 132, mới biến hóa từ thân thể thuộc tính cải biến bắt đầu, theo lực lượng cùng nhanh nhẹn gia tăng, tác dụng phụ tiếp tục thời gian cũng đang kéo dài, cái này hay là thứ nhất lần xuất hiện tác dụng phụ rút ngắn tình hình. Lực lượng nhanh nhẹn tăng lên, ta năng lực khôi phục cũng đang tăng thêm, nên là như vậy. Mình nghĩ đến Dạ Yểm, hôm qua đầy người vết thương, hôm nay liền không sai biệt lắm tốt rồi. Còn có lần trước đầu gối chúng tên, hơn 10 ngày liền không sao người tựa như. Hắn đoán chừng đem đến thực lực của mình đến ma tước, đồng dạng có dạng này năng lực khôi phục. Tiếp theo, hắn thói quen liền muốn đi cùng Thanh La cùng Dạ Y liền nói, chuẩn bị đi thế giới trong ngục. Nhưng vừa mới chuyển thân, hắn lại dừng lại. Ta nhớ được Thẩm Hân nói với ta, nàng học tập 5 ngày, nghỉ ngơi 2 ngày. Học tập trong lúc đó là không thể rời đi trường học. Chúng ta đưa nàng trở về chuyển đường học tập, ta cũng là chuyển đường được đưa về tới. Hiện tại ta trở về 9 ngày rồi, nàng nên chính tại học tập, ta cho dù hiện tại đi cũng vô dụng, Thẩm Hân căn bản ra không được. Ừm. Tiếp qua 3 ngày, nàng học tập ngày thứ 5 buổi tối liền có thể ra. Muốn đến nơi này, Minh ngồi trở lại đến hỏa bên cạnh ao, mặc dù hắn hiện tại nhu cầu cấp bách ký số, nhưng cũng không thể mù quáng, nếu không rất có thể bạch đi một chuyến, lãng phí lần này cơ hội. Lúc này Minh cũng không có ý thức được, hắn bây giờ tư duy so trước kia phức tạp rất nhiều. Trước đó hắn là sẽ không cân nhắc đến những này, có cơ sẽ trực tiếp đến liền tốt rồi. Còn có đối với thế lực phát triển, mặc dù đều là Đa Long ở dẫn đạo hắn, hơn nữa có lời thể quyển chủ kết thúc, cũng không cần lo lắng. Nhưng hắn đối với rất nhiều chuyện đều có càng sâu vào nghị kiểm tra, ví như Đa Long nói tri thức truyền thụ, còn có hướng Tây tiến nhập nhân loại quốc gia vấn đề. Ê a sau lưng truyền đến non nớt thanh âm, hắn quay đầu lại, liền gặp vỏ trứng bước hai chiếc tiểu chân ngắn chạy qua đây. Minh rỗi ra ngón tay, điểm một cái của nàng mũ, nói ra, lại chân trần xuống đất, một hồi không được lên ghế sofa. Vỏ trứng dừng xuống, giơ chân lên muốn nhìn lòng bàn chân của mình tấm, nhưng con mắt của nàng ở trong khe hở, căn bản nhìn không thấy. Ha ha, Minh nở nụ cười, xuất ra một khối đức phụ cho nàng, nói ra, đừng xem, đi đem lòng bàn chân lau sạch sẽ. Ê a, vỏ trứng cao hứng reo hò một tiếng, xúc tu vòng quanh sô cô la, quay đầu chạy trở về sân đậu. Minh xuất ra từ điển, chuẩn bị tiếp tục nhận thức chữ học tập. Học tập tri thức có thể tăng lên trí lực, không thể buông lỏng. Nhưng vào lúc này, hình tượng xuất hiện lần nữa biến hóa, sự chú ý của hắn cũng chuyển rời đến trên tấm hình. Đầu tiên ký số mất đi một cái, từ 27 biến thành 26, đây là nhà kho thu lấy phí tổn. Trước kia Minh cũng không rõ ràng vì sao lại chẳng hiểu ra sao giảm mất ký số, có điều bây giờ hắn có mơ hồ suy đoán. Sự biến hóa này hắn cũng không có chú ý, tiếp theo sự chú ý của hắn liền tập trung vào hình tượng bên trái, hình tròn rút thưởng cuối cùng khôi phục, vật phẩm bên trong cũng hoàn toàn thay đổi. Lần này thời gian thật là đủ dài. Dĩ vãng vật phẩm thay đổi, còn từ chưa từng có cựu thiên thời điểm. Tiếp theo Minh nhìn về phía hình tròn phía bên phải, nhanh nhẹn đổi thành lực lượng, sự biến hóa này là khẳng định. Nhìn xuống, xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới, thôi tình thuật không có, xuất hiện là đại chứng động kinh thuật. Đại chứng động kinh thuật. Minh sững sờ, đúng là không giải thích được nghĩ đến tâm tâm tiểu nha đầu này, thích cho động vật thêm chữ. Lần này thay đổi vật phẩm lâu như vậy, không phải là xuất hiện đại chứng động kinh thuật nguyên nhân. Minh thầm nghĩ trong lòng. Có điều hắn rất buồn bực, cái này đại chứng động kinh thuật cùng chứng động kinh thuật khác nhau ở chỗ nào? Tiếp tục nhìn xuống, lời thề quyển trục không thấy, lại biến trở về quân dụng cường nỗ, lông phục cũng biến thành hồi xuân đan. Minh thở dài, lời thề quyển trục quả nhiên hay là không có, sự biến hóa này cũng không hài lòng, mặc dù quân dụng cường nỗ giá trị cũng rất cao. Hồi xuân đan xem như tạm được, có điều chữa thương đan càng tốt hơn, bởi vì hắn hiện tại thiếu nhất chính là chữa thương đan. Tiếp xuống, hắn lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu rút thưởng. Mặc dù có thể động dụng ký số chỉ có 18 cái, khả năng cái gì đều rút không đến, nhưng hắn hay là muốn thử xem, Trương Tiểu Lượng yêu cầu hồi xuân đan, vạn nhất có thể rút đến đâu. Có thể tiếp xuống tới hắn liền hối hận, lần này rút thưởng hoàn toàn không có lần trước vận khí tốt, liên tục 18 lần trống không, đúng là cái gì đều không có rút chúng. Esmin trùng điệp thở dài một tiếng. Kỳ thật mỗi lần rút thưởng về sau hắn đều như vậy, lãng phí ký số đổi đồ vật tốt bao nhiêu à. Hơn nửa ngày, tâm tình của hắn mới bình phục xuống tới, sau đó tiến nhập kệ hàng khu, những ngày này hắn đang nhìn kệ hàng đằng sau trong cửa lớn đồ vật. Trước kia hắn chỉ nhận biết ủi, hiện tại hắn còn nhận thức than, đi thanh tuyển thành thời điểm, ở hôi hôi nơi đó nhìn thấy. Mặt khác cũng có nhiều thứ đang nhìn đồ biết vật bên trong gặp qua, ví như than đá, còn có gạch. Bên ngoài sơn động, Đa Long thở hồng hộc đem cái mũi quăng ra, nói ra, dạ hiểm, tới phía ngươi. Mặc dù dùng da thú che miệng mũi, nhưng mùi thối căn bản cản không được, vừa mệt lại không dám thở mạnh hơi thở, có thể muốn có bao nhiêu khó chịu. Ngươi tiếp theo làm đi, ta chính nghiên cứu như thế nào huấn luyện đâu. Dạ hiểm ngồi xổm ở cách đó không xa, cầm căn cây cảnh trên mặt đất là vẽ. Nghiên cứu mẹ nó. Đa Long đi qua một phát bắt được dạ hiểm y phục, lớn tiếng nói, có tin ta hay không hiện tại liền đi nói cho mình, ngươi ở cái này lười biếng. Các dạ hiểm khinh thường quét Đa Long một nhãn, cúi đầu không thèm để ý đi. Dạ hiểm, ngươi chờ. Đa Long đưa tay điểm một cái dạ hiểm, quay người khập khiễng đi vào sân động. Dạ hiểm chờ giây lát, cười hắc hắc, đứng lên chạy đến bờ hố, đem cái muôn cầm lên. Một hồi Minh nhìn thấy, nhất định cho rằng Đa Long mù hãm. Nhưng mà, hắn ở cái này rút một hồi lâu, trong hồ ô hế đều nhanh móc xong rồi, cũng không gặp Minh cùng Đa Long ra. Dạ hiểm ngừng xuống tới, đột nhiên ý thức nói, ta có phải hay không lại bị lừa rồi. Cầm trong tay cái muôn quăng ra, Dạ hiểm hai bước đi tới sân động, đẩy ra tảng đá xem xét, Đa Long đang ngồi ở Minh bên người, trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, thấp giọng nói cái gì. Minh một bên nghe, một bên gật đầu. Không sai biệt lắm chính là như vậy, ngươi đến trước chuẩn bị ra muốn dạy đồ vật, tốt nhất viết ra. Mặt khác, quân đội nơi đó yêu cầu làm một nhóm tâm chắn, địch nhân tiêu thương công kích vẫn rất có uy hiếp. Đa Long nói xong, đứng lên, chỉ những thứ này, ta tiếp theo đi làm việc. Quay đầu hướng cửa hang đi, Đa Long đắc ý quét một nhãn Dạ hiểm, cười hắc hắc, ngươi điểm này tiểu tâm tư, cho rằng ta không nhìn ra được không? Ngươi muốn đi cáo trạng thời điểm ta chính là nghĩ như vậy, ngươi thế mà phản qua đây muốn chơi lên ta. Ma tộc chí lực chính là thấp xuống. Dạ hiểm tức giận đến phổi đều muốn nổ, hắn không thể một quyền đánh vào tấm kia hèn mọn trên mặt. Đương nhiên, hắn chỉ có thể nghĩ nghĩ, nếu quả thật động thủ, trước xui xẻo nhất định là chính mình. Dạ hiểm, việc để hoạt động xong rồi. Minh hỏi. Đa Long dừng bước lại, phiên dịch Minh. Còn không có, có điều không sai bị lắm, đều là chính ta làm. Dạ hiểm nhấn mạnh một câu. Không có làm hết ngươi chạy về đến làm gì? Minh hỏi. Dạ hiểm rất muốn một câu oán hận trở về, ngươi lỗ thai đức à, không nghe thấy phía trước đều là ta làm. Ta trở về thế nào a, nên Đa Long làm. Có điều hắn cũng liền nghĩ nghĩ, có thể không có lá gan thật nói như vậy. Cái kia, ta có chút mà đói bụng, muốn ăn một chút gì? Dạ hiểm cuối cùng nói ra. Minh nhìn xem Dạ hiểm, ngây ngẩn cả người. Móc hàng cầu, con hàng này vậy mà đói bụng. Đa Long cũng nhịn không được, phốc cười ra tiếng. Dạ hiểm lúc này mới phản ứng qua đây, hung hăng trừng Đa Long một nhãn, trong lòng thầm mắng, đáng chết nhân loại, ngươi chờ đó cho ta. Minh ánh mắt ở trên thân hai người đi lòng vòng, trong lòng cười thầm, sau đó đứng dậy đi trở về sơn động nhỏ. Đa Long vô vô Dạ hiểm bà bay, cười ha ha nói, móc phân móc đói bụng. Thật tốt ăn a. Ngươi hắn sao đừng chặn ta. Dạ hiểm dùng sức mở ra Đa Long cánh tay, thở phì phì đi vào sơn động. Sơn động nhỏ bên trong, Thanh La, Dạ Ý Điệp, Minh ba cái vây quanh ở cùng nhau, đang luyện tập viết chữ. Từ khi học xong bút vẽ về sau, chữ của bọn hắn so trước kia viết tốt đã thấy nhiều. Tiếp qua ba ngày, ta còn muốn ra ngoài một chuyến. Đoán chừng thời gian cùng lần trước không sai biệt lắm. Minh nói ra. Hay là hai ngày không? Thanh La hỏi. Mặc dù biết Minh sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nàng hay là lo lắng. Không kém bao nhiêu đâu. Minh nhẹ gật đầu, thời gian cụ thể hắn không rõ ràng, nhưng tuyệt sẽ không ít hơn hai ngày. Tiếp theo hắn đối với Dạ Ý Điệp nói ra, ngươi tạm thời cũng không nên đi ra ngoài. Dạ Ý Điệp vết thương cũ tái phát, cũng là bởi vì cái này một mùa đông mệt nhọc gây nên, cho nên hắn mới đặc biệt dặn dò. Ở không có triệt để chữa khỏi thương thế trước đó, hắn cũng không dám để Dạ Ý Điệp động. Dạ Ý Điệp gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trong thai truyền đến Dạ Yểm giống to, ai làm, ai hắn sao đem ta đồ ăn trộm đi. Cái này một cuống họng thanh âm cực lớn, ba người ở sơn động nhỏ bên trong đều nghe được rõ ràng. Chẳng được bao lâu, trong sơn động lại là một tiếng gào khóc, đến từ Đa Long, ta khoai tây đâu, cái nào khốn nạn trộm ta khoai tây. Không lâu, Dạ Yểm cùng Đa Long đứng tại hỏa trì hai bên, một mặt nộ khí, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi trộm, chính là ngươi trộm thức ăn của ta. Ngoại trừ ngươi không có người khác. Dạ Yểm ngón tay Đa Long, khí đến trên mặt mà vằn vằn mèo. Đa Long đồng dạng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ngươi bằng cái gì nói là ta trộm, ngươi trông thấy rồi. Ta còn nói ngươi trộm đâu, ta khoai tây cũng mất đi. Ta sẽ trộm ngươi đồ vật. Ta sẽ giống như ngươi cái này hèn hạ nhân loại như vậy không biết xấu hổ. Ai không biết ngươi là ăn hàng, vì ăn cái gì làm cũng được. Hai người nói nhao nhao huyên náo, Minh, Dạ Ý Điệp, Thanh La ba người ở bên cạnh nhìn xem, không nói một lời. Qua một hồi lâu, Minh đột nhiên nói chuyện, ta chuẩn bị đem đỉnh núi mảnh này dùng tảng đá lũy thành tường vây quanh. Một câu, Đa Long cùng Dạ Yểm lập tức không nói nhao nhao, cái này sống nếu là rơi trên đầu, hai người bọn hắn đến xuống một mùa đông cũng làm không xong. Các ngươi từ chỗ nào lấy được ăn? Minh hỏi. Cái kia, lúc ăn cơm đợi tỉnh ở dưới. Đa Long trả lời ngay. Không đợi Dạ Yểm trả lời, Minh nói tiếp, Dạ Yểm chưa hề nói dối, Đa Long cũng xác thực không có trộm. Thối mèo. Đa Long lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Thanh La trong ngực yêu mèo. Minh nhìn chằm chằm Đa Long một nhãn nói ra, ngươi là thật ngốc hay là giả ngu, yêu mèo ăn đất đâu không? Ách. Đa Long sững sờ, hắc hắc gượng cười hai tiếng, nói ra, cái này kỳ quái, đến cùng là ai trộm? Ai trộm, trong lòng ngươi không rõ ràng không? Minh hỏi. Hắc hắc Đa Long cười cười, không nói. Minh đối với yêu mèo nói, những ngày này ngươi nhìn chằm chằm điểm. Mèo yêu mèo kêu một tiếng, nhẹ gật đầu. Được rồi, ăn cơm đi. Minh đứng lên, không có để Thanh La nướng cá nướng khoai tây, mà là lấy ra 5 tô mì thịt bò. Lúc trước hắn rút chúng hơn 200 tô mì thịt bò, hiện tại đã ăn không có, đây là cuối cùng 5 cái bát. Cơm nước xong xuôi, Minh trở về sơn động nhỏ, Thanh La hỏi, Minh, ngươi nói đúng không là trước kia chạy mất kia con kiến trộm? Minh gật gật đầu, khẳng định là, ta còn cho rằng tên kia chạy, không nghĩ tới lại trở về. Có điều không có gì lo lắng, một con kiến không có cái uy hiếp gì, phổ thông tộc nhân đều có thể nghiền chết nó. Hắn vừa dứt lời, tảng đá ầm ầm gõ vang, Dạ Y Lìa đi qua đẩy ra tảng đá, liền gặp Đa Long đang đứng ở cửa ra vào, trong tay nhấc theo chồng chất giường. Minh, buổi tối ta có thể ngủ các ngươi cái này không? Đa Long cười rạng rỡ. Minh nhíu nhíu mày, nói ra, một con kiến mà thôi, về phần ngươi sao? Vật kia cũng ăn thịt. Vạn nhất thừa dịp ta ngủ thiếp đi. Ầm ầm. Đa Long nói không nói xong, tảng đá ngăn chặn cửa hang. Đa Long sửng sốt nửa ngày, trong lòng chửi ầm lên, ngươi tê liệt, đáng chết Minh, để ta ngủ một đêm thế nào? Lại không chiếm giường, không chiếm ghế sofa, ngại các ngươi sự tình à? Mắng một hồi lâu, Đa Long chậm rãi đi đến Dạ Yểm cửa hàng, chậm rãi nô ra đầu. Hắc hắc, Dạ Yểm. Ầm ầm cửa hàng ngăn chặn. Bùn mã lật quá bích. Đa Long lần nữa chửi ầm lên, lần này không phải trong lòng mắng. Có điều, Dạ Yểm căn bản không để ý tới hắn. Hắn mắng trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía yêu mèo, lại lộ ra nụ cười, "Tiểu Miêu, hôm nay buổi tối đến chỗ của ta ngủ đi." Yêu mèo nhìn xem hắn, không nhúc nhích, liền giống như nhìn đồ đần. Cuối cùng, Đa Long không thể làm gì, chỉ có thể một bên chửi mắng, một bên trở về bản thân sơn động nhỏ. Ban đêm, nằm ở chồng chất trên giường, hắn như thế nào cũng ngủ không được, một mực nơm nớp lo sợ. Hắn sợ nhất chính là loại này tiểu côn trùng, sợ mình ngủ thời điểm bị cắn, vạn nhất đệ bị công kích, rất có thể liền phế đi. Liên tiếp 3 ngày, Đa Long đều không có thật tốt đi ngủ, hai cái mí mắt hắc đến liền giống như chịu hai mắt áo. Có điều trong 3 ngày qua, con kia hàn băng kiến một mực không có xuất hiện, cũng không biết có phải hay không chạy. Mình vốn là không có đem cái này con kiến coi ra gì, 3 ngày không thấy liền không hề để tâm, làm tốt đi thế giới trong mộng chuẩn bị. Hôm nay đi nên vừa vặn gặp phải Thẩm Hân nghỉ ngơi, có thể liên tiếp học tập 2 ngày. Tới gần giữa trưa, Minh rời đi sơn động, đi hướng đỉnh núi. Hắn không đổi y phục, bởi vì thế giới trong mộng cũng càng ngày càng lạnh. Lần nữa xuất hiện, hay là Khải Lệ nhà viên gian phòng, Minh nhìn chung quanh một chút, trên giường đệm chăn chỉnh tề, có điều trên mặt bàn có chút đất mặt. Hắn kéo ra ngăn kéo, Thẩm Hân cho hắn tân hoa từ điển còn ở bên trong. Tiếp theo, hắn đi ra nằm thất, đi tới khách phòng, ánh nắng xuyên thấu qua ban công cửa sổ sắt đất, đổ nửa cái phòng, hắn cảm giác trên người có chút khô nóng, cái này một thân lông phục giữ ấm áo trang bị quá dày. Tiện tay đem lông phục cởi mất, Minh ở trên ghế salon ngồi xuống, liền gặp nhà chìa khóa cùng gác cổng thẻ đều bày ở trên bàn trà. Trương Tiểu Lượng đem chìa khóa đều lưu lại, hắn có phải hay không nghĩ đến ta còn biết về tới đây. Minh vươn tay, đem trên bàn chìa khóa cầm qua đây. Đinh đột nhiên, Minh trong thai nhớ tới ký số thu hoạch thanh âm nhắc nhở. Ý. Minh sững sờ, điều ra hình tượng quan sát, liền gặp quang minh điểm đằng sau không biến thành 10. Hơn nữa ở ngày này cuối cùng, xuất hiện 15, phù hiệu. Chương 133, khó có thể tin Minh ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem hình tượng mà người. Hắn không biết cái này 10 cái ký số ở đâu ra, có điều hắn có thể khẳng định đến từ bản thân thế giới kia, bởi vì tại thế giới trong mộng thu hoạch ký số sẽ không ra hiện, 15, dạng này phù hiệu. Hắn cũng không biết, ngay tại hắn rời đi đồng thời, sơn động nhỏ trên ghế salon, vỏ trứng chính có lại trong góc run lẩy bẩy. Vỏ trứng bên trong có bạch quang, có điều không giống như mấy lần trước như thế bộc phát ra thẳng ngút trời, mà là ẩn ở vỏ trứng bên trong, ngậm mà không phát. Lúc này, Dạ Y chính ở bên ngoài sơn động đọc sách, yêu mèo bồi tiếp Thanh La đi nhà kho, nàng đã rất lâu không có đi, góp nhặt một đống lớn công việc. Đa Long cùng Dạ Yểm một bên nấu võ mồm, một bên nghiên cứu quân đội huấn luyện, ai cũng không có chú ý tới sơn động nhỏ tình hình. Qua một hồi lâu, vỏ trứng mới ngừng run, của nàng hai chiếc trên xúc tu bao trùm một tầng màu trắng đồ vật. Tiếp theo những này màu trắng liền giống như chất lỏng, hướng hạ lưu động, ở mũi nhọn tạo thành chỉ bụng to nhỏ sền sệt vật chất, sau đó rơi xuống. Hai đoàn vật chất mất ở trên ghế salon, vừa đi vừa về nhấp nô, hình như nước bạc tầm thường. Cũng ngay lúc này, một cái màu đen con kiến từ trên ghế salon vương miệng thông gió rơi mất xuống tới, chính rơi ở trên ghế salon. Lúc này con kiến hình như sắp chết, đi đứng đều chuyển không động được, chỉ là run nhẹ nhẹ. Trùng hợp chính là, theo chứng xác xúc giác bên trên bong ra từng mảng xuống tới một đoàn vật chất, đuổi vặn lăn đến con kiến nơi đó. Sau một khắc, con kiến liền giống như ngâm nước lâu đột nhiên co không khí, trưởng thành giác hút dùng sức khẽ hấp, cái này đoàn vật chất lập tức bao khỏa ở nó đầu, tiếp theo toàn bộ hút tiến vào miệng bên trong. Hầu như là trong nháy mắt, con kiến liền khôi phục sức sống, nhảy đứng lên, còn muốn đi ăn thứ hai đoàn vật chất. Ê a vỏ trứng nhẹ nhàng gọi một tiếng, xúc giác bung lên, một chút đem con kiến khuấy động tới đất lên. Con kiến đứng lên, lần nữa bỏ lên trên ghế sofa, lần này nó không đi ăn đoàn kia vật chất, mà là vây quanh vỏ trứng xoay quanh. Vỏ trứng chớp chớp nhãn, ánh mắt đuổi theo con kiến, phát ra giống như trẻ nít tiếng cười. Địa cầu, Minh ngồi ở trên ghế salon hơi lim dim mắt, mặc dù chỉ có 10 cái ký số, nhưng hắn hay là quyết định rút thưởng. Bởi vì Trương Tiểu Lượng rất yêu cầu hồi xuân đan, mà hồi xuân đan là dùng đến trị bệnh cứu người, nếu như chờ nhớ số nhiều lại rút, sẽ chậm trễ thời gian rất lâu. Theo trí lực tăng lên, hắn cân nhắc sự tình càng ngày càng toàn diện, đây đều là hắn trước kia không nghĩ tới. Chỉ cần đừng rút chúng lực lượng liền tốt. Minh thầm nghĩ trong lòng. Dĩ vãng hắn đều nóng trông rút chúng lực lượng cùng nhanh nhẹn, nhưng bây giờ khác biệt. Nếu như rút chúng lần này liền đến uổng công. Một lần không trúng, hai lần không trúng, Minh vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Nhưng 2 phút về sau, hắn trạng thái trong nháy mắt biến hóa, trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ vui thích. Thứ 10 cái ký số, cuối cùng đã trúng. 10 bên trong 1 tỷ suất không thể nói cao, cũng coi như có thể. Mấu chốt bên trong chính là hắn thứ cần thiết nhất. Có điều vừa nháy mắt, trong tay hắn lại không còn chút nào. Hồ Minh thở dài một hơi, đứng lên, đem giữ ấm quần áo đổi xuống, lại mặc vào áo thun cùng 7 phần quần. Mặc dù là cuối thu, nhưng ban ngày mặt trời sung túc lúc còn có 20 độ tả hữu, cái kia một thân thực sự quá nóng. Nhìn một chút địa cầu phương khối, số lượng đang không ngừng biến hóa, 44, 39, 48, 47, 46. Tình huống này cùng hắn đoán hoàn toàn nhất trí, những chữ số này hẳn là hắn tại thế giới trong mộng dừng lại thời gian, lúc nào về không, hắn liền sẽ được đưa về đi. Thay xong y phục, cầm chìa khóa cùng gác cổng thẻ ra môn. Lần trước Trương Tiểu Lượng lúc lái xe hắn nhớ đường, từ cái này đến Thẩm Hân trường học không phải rất gần. Ra khỏi lệ nhà biên, Minh dựa theo ký ức lộ tuyến đi. Chính là giờ làm việc, người đi trên đường xe cộ không nhiều. Minh còn nghĩ đến có thể hay không gặp được này ăn mày lão nhân, chân gãy thanh niên, kết quả một cái đều không có. Ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy cái ánh mắt kinh ngạc quan tới, với thu mùa mặc ngắn tay dày sảng đạn dù sao không nhiều. Chừng 3 giờ chiều, Minh đi tới mới huyện lớp 10 cửa ra vào, không giống với nơi khác thanh tịnh, nơi này lộ ra đặc biệt náo nhiệt, trường học cửa ra vào đậu đầy xe con, đều là tới đón hải tử. Minh nhìn một chút, đi hướng đường cái đối diện, trường học cửa ra vào thực sự không có địa phương, đều là xe. Đối diện có một cái trạm xe buýt, rất lạnh rõ ràng, một người không có. Minh ngay tại đứng đài trên chỗ ngồi ngồi xuống tới, hai mắt nhìn chằm chằm trường học môn. Ngay lúc này, một thanh niên từ hắn thân trước đi tới. Nhưng rất nhanh, người kia lại chuyển trở về, đứng tại Minh thân trước, trên dưới dò xét. Minh nhìn một chút người này, khẽ nhíu mày, đứng lên đi hướng một bên. Có thể người thanh niên kia cũng theo qua đây. Hắn muốn làm gì? Minh ngừng xuống tới, cảnh giác nhìn xem thanh niên, trên thân cơ bắp căng cứng. Người này hắn không nhận biết, cái này khiến hắn nhớ tới lần trước nữ nhân kia, nhìn qua phi thường nhiệt tình, phóng thích thiện ý, nhưng lại đột nhiên công kích hắn. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Thanh niên bội bội vàng lui lại một bước, hắn biết cô gái này khủng bố đến mức nào, đây là một lời không hợp liền giết người chủ. Ta họ Lương, là cảnh sát. Hoàng Cương ngươi quen biết sao? Thanh niên nói, hắn chính là cục công an huyện đội cảnh sát hình sự Tiểu Lương. Hôm nay ra ngoài làm việc, không nghĩ tới lại nhìn thấy Hoàng đội trưởng một mực muốn tìm lại tìm không thấy nữ hải. Minh sụ mặt, không nói chuyện. Tiểu Lương có chút bên trên buồn, đem nữ hải mang về cục cảnh sát hiển nhiên là không thể nào, hơi kích thích một chút không chừng liền động thủ, 10 cái bạn thân buộc cùng nhau đều không đủ người ta đánh. Lại nói đây là so buồn chạy đều nhanh người, chạy hắn cũng đuổi không kịp. Nghĩ một chút, Tiểu Lương lấy điện thoại di động ra, điều ra một tấm hình, thả đại sau cho Minh nhìn. Ngươi nhìn, đây là Hoàng đội trưởng, đây là ta, chúng ta là đồng sự. Ta không có ác ý, Hoàng đội trưởng một mực đang tìm ngươi. Minh hướng trên điện thoại di động nhìn một nhãn, quả nhiên thấy được Hoàng Cương, còn có trước mắt người này, hai người liên tiếp đều mặc cảnh phục. Minh thoáng buông lòng chút, Tiểu Lương hắn nghe không hiểu, nhưng đối phương ý tứ hắn rõ ràng. Người này cùng Hoàng Cương nhận thức. Ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi đi, không cần chờ xe buýt. Tiểu Lương còn nói. Minh hay là không nói một lời, lại đi bên cạnh rời một bước. Con mắt nhìn hướng trường học cửa ra vào. Đứa nhỏ này tại sao không nói chuyện? Tiểu Lương rất kinh ngạc, hắn cũng không biết Minh tình trạng, Hoàng Cương cũng từ trước đến nay không có cùng bọn hắn nhắc qua, thậm chí hắn đều không biết Minh là nam. Hắn nhìn chằm chằm vào trường học, đây là muốn làm gì? Tiểu Lương nghĩ một chút, bấm Hoàng Cương điện thoại. Một lát, điện thoại kết nối, trong ống nghe truyền ra Hoàng Cương thanh âm trầm thấp, "Tiểu Lương, tìm ta có việc." Tiểu Lương lập tức nói ra, "Hoàng đội trưởng, ta nhìn thấy nữ hài kia, bây giờ đang ở hắn bên người." Đối diện Hoàng Cương thanh âm đột nhiên cất cao, "Các ngươi ở đâu?" "Chúng ta ở mới huyện lớp 10 đối diện." Nàng hình như đang chờ xe buýt. Tiểu Lương nói, cái gì chờ xe buýt, hắn là đang chờ người. Hoàng Cương nói xong, lập tức dặn dò, Tiểu Lương, ngươi từ giờ trở đi, theo sát lấy hắn, một tấc cũng không rời. Trưởng cục các ngươi nơi đó ta đi nói. A, Hoàng đội, ta một mực đi theo, cái này. Tiểu Lương lời còn chưa dứt, Hoàng Cương bên kia đã cúp điện thoại. Tiểu Lương thở dài, thu gây ra dòng điện lời nói, hỏi Minh, ngươi là tại bực này người. Nói, hắn chỉ lớp 10. Minh nhẹ gật đầu, đối phương ý tứ rất dễ hiểu. Nơi này có ngươi bạn học. Đúng rồi, ngươi thế nào không lên học đâu? Tiểu Lương bắt đầu tìm một ít lời đề, cũng không thể làm như vậy đứng đây à, ai biết Hoàng Cường qua đây đều mấy điểm rồi. Minh lần nữa lắc đầu, biểu thị bản thân nghe không hiểu. Tiểu Lương đầu góc đều lớn rồi, cảm giác cùng Minh nói chuyện quả thực chính là dày vò. Cuối cùng hắn từ bỏ, liền đứng tại Minh bên người, không nói một lời. Thời gian 1,1 điểm đi qua, Minh đột nhiên ngửi được một cỗ khét lẹt mùi vị. Cháy rồi. Một tiếng kêu to từ phía sau truyền đến. Hắn vừa nghiêng đầu, liền gặp mấy chục mét bên ngoài một cái cửa hàng chính toát ra quần quần khói đặc, mấy người chật vật chạy ra. Trong nháy mắt, toàn bộ đường đi đều loạn, những cái kia tiếp hải tử ra trưởng nhau nhau lấy điện thoại di động ra gọi cháy điện thoại. Vẫn đứng ở Minh bên người Tiểu Lương chạy tới, lớn tiếng đối với người chạy ra hỏi đến cái gì. Theo sát lấy, hắn nhìn thấy Tiểu Lương vọt vào mặt tiền cửa hàng, cũng không lâu lắm, ôm một cái tiểu hải chạy ra. Thả xuống Tiểu Hải, Tiểu Lương chạy vào bên cạnh cửa hàng, rất nhanh liền một thân ẩm ướt xối chạy đến. Tiếp theo hắn dùng y phục bịt lỗ mũi, lại một lần vọt vào đám cháy. Không lâu, hắn lần nữa ôm ra một đứa bé. Hắn đang cứu người. Minh nhìn một nhãn trưởng học môn, cũng chạy tới. Vừa tới cửa ra vào, hắn cũng cảm giác được quần quần hơi nóng từ mặt tiền cửa hàng vào tới, xuyên thấu qua khói đặc, hắn có thể nhìn thấy bên trong hừng hực bùng cháy hỏa diễm. Hắn chạy qua đến cũng muốn cứu người, nhưng nhìn thấy loại tình huống này, hắn ngừng. Trước đó vô luận là cứu Thẩm Hân hay là cứu Lý Giao, đều là ở có năm chắc trước để xuống, đối phó kích sát ngải vi mẹ con người, còn có động thủ giáo huấn nước hiếp Lý lao sư lăn lộn cũng là như thế. Chỉ có tai nạn xe cộ lần kia là bị ảnh hưởng, sau đó hắn còn sinh ra kháng cự cảm xúc. Có thể trước mắt loại tình huống này, đi vào rất có thể sẽ bị thiêu chết. Dù là tốc độ của hắn lại nhanh, trong phòng cũng vô dụng, hơn nữa căn bản không hiểu rõ tình huống bên trong. Xung quanh có rất nhiều người, có kêu to, có kêu khóc, còn có muốn đi cứu người, nhưng đến cửa ra vào lại bị hơi nóng bức lui. Tiểu Lương lần nữa chạy ra, lại ôm ra một đứa bé. Lúc này thân thể của hắn đã đứng không yên, lung la lung lay. Nơi xa truyền đến xe cứu hỏa tiếng còi cảnh sát, nhưng bề ngoài hỏa lại càng thiêu càng lớn. Tiểu Lương đem hải tử để dưới đất, quay người lần nữa vọt vào hỏa hải. Không có một tơ một hào do dự. Minh nhìn chằm chằm nhãn, khó có thể tin, trong lòng chấn động tột đỉnh, chẳng lẽ người thanh niên này không biết sẽ bị thiêu chết không? Làm như vậy đáng ra không? Màu đỏ xe cứu hỏa đến, nhân viên chữa cháy mặc phòng hộ phục vọt vào đám cháy. Không lâu, Tiểu Lương cùng hai đứa bé bị cứu ra. Hai đứa bé oa oa khóc lớn, trên người của bọn hắn bọc lấy Tiểu Lương y phục, bị nước thấm ướt y phục. Mà Tiểu Lương tức thì vô thanh vô tức, không lúc đích. Đám người nhanh chóng tốc độ bị sơ tán, từng đạo cột nước phun vào đám cháy. Minh theo đám người về sau rút lui, ánh mắt nhìn chằm chằm bị nhân viên chữa cháy khiêng đi Tiểu Lương, trước mắt là hắn lần lượt hướng vào đám cháy tình hình. Xe cứu thương sau đó đổi tới, Tiểu Lương bị đưa vào trong xe, có điều lúc này toàn thân của hắn đều đắp lên vải trắng. Trường học đại môn mở ra, các học sinh bừng lên, nhìn thấy đường cái đối diện tình hình đều rất khiếp sợ. Minh tâm tình phi thường nặng nề, chậm rãi đi đến trạm xe, liền gặp mặc trường học phục Thẩm Hân ở phía đối diện, chính kinh ngạc mà nhìn mình. Chương 134, mắt điểm Thẩm Hân đã kinh ngạc lại cao hứng, nàng không nghĩ tới Minh sẽ đến trường học tìm nàng. "Cứu cứu, tuần này ta không trở về." Thẩm Hân đối với bên người trung niên nhân nói, sau đó nói cho hắn biết mình thân phận. "Cứu cứu là biết tiểu ăn mày," do dự một chút, hỏi, "các ngươi ở đây?" "Hắn có phòng ở Khải Lệ nhà biên." Đây là Trương Tiểu Lượng nói cho nàng. "Khải Lệ nhà biên?" Cứu cứu sửng sốt một chút, kia là mới huyện tốt nhất cư xá, giá phòng rất cao. Đứa nhỏ này là tên ăn mày, thế mà ở nơi đó có phòng ở là Hoàng lao bản bằng hữu tạo. Thẩm Hân giải thích nói. Ô Thát cứu cứu bừng tỉnh đại ngộ, Hoàng lao bản hắn cũng biết, kia là kẻ có tiền. Sau đó cứu cứu lấy điện thoại ra, cho Thẩm Hân mẹ đánh tới, nói rõ tình huống, sau đó đích thân đem bọn hắn đưa đi Khải Lệ nhà biên. Xế chiều hôm nay, huyện ta một nhà giáo dục mầm non cơ cấu phát sinh hỏa hoạn, lúc ấy cục công an huyện đội cảnh sát hình sự cảnh sát lương hầm. Khải Lệ nhà biên, Minh ngồi ở ghế sofa lên xem TV, không lúc đích. Trong TV đang phát ra mới huyện tin tức, bên trong ảnh giống như là điện thoại quay chụp, cũng không rõ rệt, lắc lư đến kịch liệt. Nhưng vẫn có thể thấy được Tiểu Lương lần lượt hướng vào đám cháy. Thẩm Hân ngồi ở một bên, có chút bận tâm. Nàng có thể nhìn ra Minh tâm tình không tốt lắm, rất trầm mặc. "Thẩm Hân." Minh nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ TV, hỏi, "Vì cái gì?" Hắn không hiểu Tiểu Lương hành vi. Thẩm Hân biết Minh hỏi là cái gì, nhưng lại không biết thế nào cùng Minh giải thích, nàng vừa lên lần đầu tiên, còn không cách nào từ đạo đức cùng nhân tính phương diện lý giải chuyện này. Chỉ biết cảnh sát là bảo vệ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn, Tiểu Lương không để ý sinh tử cứu người, là anh hùng sự tích. Suy nghĩ một hồi lâu, Thẩm Hân nói, bởi vì hắn là cảnh sát. Cảnh sát? Mình vẫn là không hiểu, nhưng lại nhớ tới trong TV chiến tranh chẳng diện, những cái kia cầm vũ khí hướng phía trước hướng người, đồng dạng không sợ sinh tử. Người có đói bụng không? Thẩm Hân hỏi. Câu nói này cuối cùng rời đi Minh lực chú ý, hắn nhẹ gật đầu, vuốt vuốt bụng, cảm giác khẩu vị trống không. Đi thôi, chúng ta đi mua đồ ăn, cơm nước xong xuôi liền học tập, ta chuẩn bị cho ngươi thật nhiều tri thức. Thẩm Hân đi qua đây, lôi kéo Minh ra cửa phòng. Bọn hắn cũng không có đi tiệm cơm ăn, Thẩm Hân cũng không có nhiều tiền như vậy, cho nên ở cư xá cửa ra vào tìm cái tiểu siêu thành phố, mua hai bao lớn mì ăn liền, một bao lạp xưởng hun khói, hai cân trứng gà, còn có một cái ỉ nột nổi cùng hai bức bát đũa. Minh trong nhà không có đồ làm bếp, cho nên cũng chỉ có thể ăn cái này. Nửa giờ về sau, Minh cùng Thẩm Hân ngồi ở bên cạnh bàn ăn, bàn lên bày biện tràn đầy một nồi lớn mì ăn liền. Thẩm Hân biết Minh có thể ăn, một chút nấu một bao, dòng dã năm túi. Minh nhìn chằm chằm nồi, chỉ cảm thấy mùi thơm nước mũi. Cùng mì thịt bò mùi thơm hoàn toàn không giống nhau. Một tô mì, phối lên trứng gà cùng lạp xưởng hun khói, Minh ăn đến miệng đầy lưu hương. Không biết có phải hay không lần thứ nhất ăn nguyên nhân, hắn cảm giác mì ăn liền so mì thịt bò ăn ngon. Vật này không thể ăn nhiều, đối với thân thể không tốt. Thẩm Hân cười nói, mỗi lần nhìn thấy Minh ăn như hổ đói ăn mình làm ra đồ vật, nàng đều phi thường vui vẻ. Ừ mừng. Minh gật gật đầu, cũng không biết nghe không hiểu. Cơm nước xong xuôi đã 7 giờ rưỡi, Thẩm Hân chỉ ăn một bát, thừa xuống đều bị Minh ăn, canh đều không có thừa hạ. Hai người ngồi lần hai nằm bàn làm việc. Thẩm Hân đem làm tốt tính nhẩm thẻ cùng laptop lấy ra, Minh tức thì từ trong ngăn kéo xuất ra từ điển, đặt ở bàn lên. Thẩm Hân nhìn thấy bản này từ điển, cao hứng lộ ra nụ cười, nói ra, chúng ta trước thời gian học tập, một năm có 365 ngày. Thẩm Hân lật ra laptop, bắt đầu cho Minh giảng giải, một năm phân 4 mùa, tổng cộng 12 tháng, 52 tuần, mỗi tháng số ngày, mỗi cái tuần lễ số ngày, mỗi ngày bao nhiêu giờ. Minh trước đó ở ngải vi trong nhà học qua một năm 4 mùa, nhưng phía sau liền không biết. Có điều ở quá trình học tập bên trong, hắn cảm giác quen thuộc rất mạnh, học cũng thật nhanh. Thẩm Hân cho rằng đêm nay lên có thể đem những này giảng minh bạch liền không tệ, không nghĩ tới Minh học tập tốc độ vượt qua đón trước, vẹn vẹn hơn một giờ, những vật này liền tất cả nhớ kỹ. Thậm chí giờ, phút, giây những này đối lập nhau phức tạp đồ vật cũng không có tốn thời gian bao lâu. Minh cảm thấy đầu óc không nói ra được rõ ràng, ngoại trừ trí lực tăng lên nguyên nhân, chủ yếu hơn chính là giao chạy nhiều hơn, Thẩm Hân lời giải thích không giống như trước kia nghe như thế phí sức. Cuối cùng, Minh ở giấy lên viết xuống địa cầu phương khối phía dưới phù hiệu, 37, 36, 45. Đây cũng là một loại thời gian ghi chép phương thức. Phía trước nhất chính là giờ, ở giữa chính là phút, cuối cùng là giây. Thẩm Hân xem xét liền hiểu. Nguyên lai là như vậy, đây là giải thích, ta tại thế giới trong mộng dừng lại thời gian không đến 2 ngày. Minh bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ thời gian cụ thể. Tốt rồi, hôm nay liền học được cái này đi, đây là ta ra để, ngươi làm một chút thử một chút. Thẩm Hân không có tiếp tục nói tiếp, từ trong túi sách xuất ra một trang giấy, phía trên đều là viết tay bổ khuyết đề, là lần trước học tập tri thức. Minh cầm qua đến, giấy lên viết phi thường rõ ràng, hắn thấy rất rõ ràng, cái thứ nhất là số bút vẽ, thứ hai là tiên bảng bộ thủ, thứ ba cái là hắn ngữ ghép vần, đằng sau là 20 trong vòng thêm phép trừ cùng tính toán chuyển đổi. Không đến nửa giờ, Minh liền làm xong rồi bài thi, Thẩm Hân nhìn một lần, cao hứng lộ ra nụ cười, ở giấy trên cùng viết cái 100. 100. Minh nghi hoặc mà nhìn xem Thẩm Hân. 100 chính là mát điểm, nói rõ phía trước dạy tri thức ngươi tất cả nắm giữ, rất không tệ. Minh cũng thật cao hứng, Thẩm Hân đang khích lệ chính mình. Nghỉ ngơi một cái đi, hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta tiếp tục học. Thẩm Hân nói xong, từ trong túi sách cầm ra bản thân sách giáo khoa, nàng cũng có làm việc. Minh ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, căn bản xem không hiểu, ngay sau đó đứng dậy đi đến khách phòng, mở ra TV. Không có qua một lát, Minh liền há to miệng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ vẻ mặt. Trước đó kháng Nhật thần kịch cho hắn xung kích liền đủ lớn, những cái kia súng pháo thủ lựu gậy lực sát thương to lớn. Nhưng bây giờ hắn nhận xung kích càng lớn, bởi vì hắn nhìn chính là phim võ hiệp. Những người này vậy mà có thể bay trên trời, một bàn tay có thể đem đỉnh núi đánh nổ. Hắn một mực cho rằng thế giới trong ngộng vũ khí rất lợi hại, nhưng người thực lực phổ biến rất thấp. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình nghĩ sai, người nơi này thực lực đều cao không còn giới hạn. Về sau nhìn thấy cùng người bình thường ăn mặc không người như vậy phải cẩn thận. Minh thầm nghĩ trong lòng, trên TV những người này tạo hình cùng hắn người nhìn thấy khác biệt rất lớn. Thẩm Hân đi lần nằm đi tới, gặp Minh thấy tập trung tinh thần, không khỏi cười cười. Nam hải tử đều thích xem phim võ hiệp. Thẩm Hân. Minh gọi lại nàng, sau đó chỉ TV hỏi, người gặp qua. Nói đến đây, đằng sau hắn không biết nên thế nào biểu đạt. Gặp qua cái gì? Thẩm Hân nhìn một chút TV. Minh nghĩ một chút, nói ra, bọn hắn. Lợi hại. Thẩm Hân phốc phốc cười, đây là giả, là quay chụp ra. Giả. Minh biết cái từ này ý tứ, nhưng không nghĩ ra, trên TV đều là giả không. Buổi chiều người trẻ tuổi cứu người rõ ràng là thật sự, còn có những vũ khí kia. Thẩm Hân đi đến Minh bên người ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, ở lưới lên lục soát một cái video, là liên quan tới TV quay chụp. Nguyên lai là như vậy. Minh sau khi thấy bừng tỉnh đại ngộ. Trên TV có chút là thật, có chút là giả. Lời giải thích này liền muốn phí sức lực nhiều hơn so giảng bài cũng khó khăn. Một mực nói đến 10 giờ rưỡi, Minh mới biết rõ ràng. Cùng lúc đó, cục công an ra chút lâu, rất nhiều cảnh sát tụ tập, Tiểu Lương nhà liền ở đây. Lầu 2 căn phòng bên trái, hai tên lão nhân yên lặng rơi lệ, cục công an chủ yếu dẫn tới vây quanh ở bọn hắn bên người. Lão Lương, tiết buồn bã. Con trai ngươi là tốt. Cục trưởng vỗ vỗ lão nhân bả vai, đây là một tên cảnh sát thâm niên, từng ở một tuyến công tác 30 năm. Lão nhân ngẩng đầu, trong mắt chứa nhiệt lệ, nhi tử của ta. Là tốt. Hành lang bên ngoài, Hoàng Cương ngồi xổm ở mặt tường yên lặng hút thuốc, lên đều là tàn thuốc. Trong lòng của hắn 10 phần ấy nấy, là hắn để Tiểu Lương trông coi Tiểu An mày, nếu không Tiểu Lương gặp không lên trận này hỏa hoạn. Một lát, cục trưởng đi ra, đứng tại Hoàng Cương bên người nói ra, "Hoàng Cương, nghỉ thoáng chút." Hoàng Cương đứng lên, đối với cục trưởng nhẹ gật đầu, nhanh chân đi tiến gian phòng. Đêm đã khuya, Minh lại ngủ không được, trong đầu hiện ra dĩ vãng đi tới thế giới trong ngộng tình hình. Người quen biết, trải qua sự tình, học được tri thức, lý giải đạo lý, trong bất tri bất giác, hắn nhân sinh quan cùng giá trị quan đang từ từ cải biến. Sớm nhất hắn chỉ nghĩ tới lên thế giới trong ngộng dạng này sinh hoạt, về sau hắn biết nhất định phải thành lập thế lực, dựng ra hòa bình hoàn cảnh mới có thể chân chính được sống cuộc sống tốt. Nhưng bây giờ, hắn luôn cảm thấy còn khiếm khuyết chút gì đó, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lúc nào ngủ Minh không biết, chợt nhãn đã là sáng sớm, vừa đi ra nằm thất, hắn liền ngửi thấy mì ăn liền mùi thơm. Rửa mặt súc miệng, chuẩn bị ăn cơm. Thẩm Hân nói ra. "Ô hát." Minh gật gật đầu, đi vào phòng vệ sinh. Hắn nghe hiểu câu càng ngày càng nhiều. Ăn xong điểm tâm, Thẩm Hân xuất ra laptop, nói ra, "Hôm nay chúng ta học tập bài khóa, trong đó sẽ nói đến từ tính, cái này có chút phức tạp." Mới nói được cái này, Thẩm Hân điện thoại băng lên, nàng xuất ra xem xét, là Hoàng Cương đánh tới. Tiếp thông điện thoại, Hoàng Cương thanh âm truyền qua đây, "Thẩm Hân, Tiểu An mày cùng ngươi ở một chỗ sao?" "Ở đây, ta chính giao hắn học tập, ngươi là muốn đón hắn đi không?" Thẩm Hân có chút khẩn trương hỏi, nàng không muốn Minh rời đi. "Không tiếp, cùng ngươi ở cùng nhau học tập liền tốt, ta một hồi liền đến." Hoàng Cương cúp điện thoại. Thẩm Hân có chút kỳ quái, bọn hắn đây là từ bỏ để Minh đi phúc lợi việc không? Lắc đầu, Thẩm Hân đem laptop hướng Minh trước mặt đẩy, chuẩn bị giảng bài. "Chờ chút." Minh nhìn thấy Thẩm Hân nghe, đột nhiên muốn liên lạc với Trương Tiểu Lượng, hắn khả năng nhu cầu cấp bách hồi Xuân Đan. "Chuyện gì?" Thẩm Hân hỏi. Minh chỉ điện thoại, nói ra, "Trương Tiểu Lượng." Một bên khác, Hoàng Cương để điện thoại xuống, thật dài hô xả giận. Hắn biết Tiểu An Mày còn biết chạy, hơn nữa nhất định tìm không thấy. Sở dĩ vội vàng chạy đến, là bởi vì Tiểu An Mày cũng không ổn định, cái gì cũng đều không hiểu, vũ lực giá trị còn siêu cao, một khi gặp được người có dụng tâm khác, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Hắn để Tiểu Lương trông coi, cũng là lo lắng cái này. Hiện lúc nghe Minh đang cùng Thẩm Hân học tập tri thức, hắn lúc này mới tính yên tâm, lái xe tiến về Khải Lệ nhà viên. Chương 135, không nói cho những người khác thủ đô vùng ngoại thành, một mảnh khu biệt thự, thứ ba ngôi biệt thự trong một cái phòng bày đầy chữa bệnh khí giới, hô hấp cơ, lên đọ sức khí, điện tâm đồ cơ, giám hộ nghi. Nằm trên giường một cái tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn meo lão nhân, Trương Tiểu Lượng ngồi ở bên giường, cầm lão nhân tay khô héo, trên mặt nụ cười. Nhưng có thể nhìn ra, hắn cười đến rất miễn cưỡng, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Lão nhân nhìn xem Trương Tiểu Lượng, cười một chút, ngón tay giật giật. Ông ngoại, ngài muốn làm gì? Trương Tiểu Lượng ngẩng đầu. Lão nhân quay đầu, đục ngầu xong mắt thấy hướng bên cạnh cái bàn, trên bàn đặt vào một xấp tư liệu. Trương Tiểu Lượng do dự một chút, đem tư liệu cầm qua đến, ngồi ở bên giường, một chuyến niệm cho lão nhân nghe. Lão nhân thật cao hứng, phản phất Trương Tiểu Lượng đọc nội dung hắn để hết sức hài lòng. Chậm rãi, hắn nhắm mắt lại. Trương Tiểu Lượng ngừng xuống tới, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn nhớ kỹ có một lần nghe được ông ngoại cùng lão mụ đối thoại. Lão mụ hỏi ông ngoại vì cái gì chung quy che chở Trương Tiểu Lượng, ông ngoại nói chúng ta một nhà đều quá mệt mỏi, chỉ cần phẩm hạnh không có vấn đề, liền để đứa nhỏ này trôi qua nhẹ nhõm chút đi. Lúc kia, hắn không biết ông ngoại lời này ý tứ, người trong nhà làm sao lại mệt mỏi. Hai ngày này hắn rốt cuộc biết, loại này mệt mỏi đến từ chấp nhất, liền giống như ông ngoại, đều nhanh không xong rồi vẫn còn quan tâm đầu để tiến độ. Thân thể của hắn đổ nhanh như vậy, cũng là mệt nhọc quá độ nguyên nhân. Có thể hắn mặc dù trong lòng hiểu rõ, nhưng loại này chấp nhất chính là thả không hạ. Vù 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 điện thoại chấn động, Trương Tiểu Lượng cầm lên xem xét, là Thẩm Hân. Tiểu Lượng ca, Minh trở về, để ta điện thoại cho ngươi, nói. Hồi Xuân Đan. Cái gì? Trương Tiểu Lượng nhảy đứng lên, nhanh tốc độ nói, các ngươi chờ ta lập tức trở lại. Cúp điện thoại, Trương Tiểu Lượng nhỏ giọng đối với lão nhân nói, ông ngoại, kiên trì một chút, ba ngày ta liền trở lại. Nói xong, quay đầu liền chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng môn, trước mặt một đôi trung niên nam nữ đã đi qua đây. Tiểu Lượng, ngươi đi làm cái gì? Trung niên nhân gặp Trương Tiểu Lượng ra bên ngoài chạy, xù mặt hỏi. Việc gấp. Trương Tiểu Lượng bước chân không ngừng, trực tiếp từ hai người bên người chạy tới. Ngươi biết hay không chút chuyện? Trở về, ngươi trở lại cho ta. Trung niên nhân tức giận đến hô to. Mới huyện, Khải Lệ nhà viên, Thẩm Hân tò mò nhìn mình, hỏi, hồi Xuân Đan là cái gì? Chữa bệnh. Minh trả lời. Hồi Xuân Đan. Chữa bệnh. Thẩm Hân gật gật đầu, nàng nhớ lại, Minh đã từng hỏi nàng hồi Xuân ý tứ. Rất có thể chính là loại này hồi Xuân Đan. Minh cầm qua bút ở giấy lên viết xuống, Trương Tiểu Lượng không nói cho người. Thẩm Hân nhìn một chút, hỏi, ngươi nói là, để Tiểu Lượng ca đừng nói cho những người khác. Minh gật gật đầu. Được rồi, ta chuyển đạt hắn. Hơn nữa ta cũng sẽ không đối với những người khác nói. Thẩm Hân trịnh trọng hứa hẹn. Ngươi có phải hay không còn muốn đi? Thẩm Hân lập tức hỏi. Để cho mình nói cho Trương Tiểu Lượng, khẳng định bởi vì Minh muốn rời đi. Ngày mai. Minh trả lời. Kia ngươi lúc nào trở lại? Thẩm Hân lại hỏi. Minh lắc đầu, hắn không cách nào xác định trở về thời gian, có lẽ rất nhanh, có lẽ qua rất lâu, cái này cần nhìn hắn lúc nào có thể rút chúng lực lượng. Thẩm Hân không có lại nói cái khác, đem sách giáo khoa cầm qua đây, bắt đầu cho Minh giảng bài văn. Dòng dã cho tới chưa đều tại học tập ngữ văn, chữ, từ, còn có từ tính. Thẩm Hân không phải lão sư, mặc dù nghiêm túc chuẩn bị, nhưng nói cũng không hệ thống, từ tính dẫn vào quá sớm, so sánh với trước đó học khó khăn rất nhiều, Minh học được cũng không có nhẹ nhàng như vậy, lý giải rất phí sức lực. Tới gần giữa trưa, Hoàng Cương đến, mang đến một đống ăn. Nhìn thấy Hoàng Cương, Minh không khỏi nghĩ đến hôm qua hướng vào đám cháy cứu người thanh niên, cảm xúc có chút xa xút. Hoàng Cương cũng không có ngốc bao lâu, ăn qua cơm trưa liền rời đi. Hắn biết, nếu như tận lực đi tìm tòi nghiên cứu Tiểu An Mày bí mật, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa bởi vì Tiểu An Mày kiểu gì cũng sẽ thần không biết quỷ không hay chạy mất, muốn chuyên môn bồi dưỡng hắn cũng là không thể nào. Cho nên tốt nhất cách làm chính là đem hắn cố định ở một cái trong vòng nhỏ, 1.1 điểm dẫn đạo. Buổi chiều hai người tiếp tục học tập, có điều đổi thành toán học. Lần này Thẩm Hân dạy chính là nhiều chữ số thêm phép trừ, dính đến tiến vị cùng số nhớ. Buổi tối Thẩm Hân cũng không có nói kiến thức mới, để hắn ôn tập ban ngày học đồ vật, nàng tức thì xuất ra giấy trắng, bắt đầu ra đề mục. Sau đó muốn tiếp xuống tới cho Minh nói cái gì. Cùng lúc đó, tỉnh lỵ non sông cao ốc tầng cao nhất, mang theo tơ vàng bên cạnh con mắt Ngô Trung Phi đứng ở cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Phó huyện trưởng Nhi Tử, hàng thông thực nghiệp công tử nhà họ Trương, huyện lớp 10 lao sư, cùng Trương Tiểu Lượng ở cùng nhau, còn mặc một mạc như vậy. Hoàng Cương một mực đang tìm nàng. Ngô Trung Phi trên mặt nghi hoặc, có chút đoán không ra nữ hài thân phận. Tuổi trẻ khuôn mặt đẹp nữ thư ký đi đến, cầm trong tay máy tính bảng. Ngô Trung Phi, ngươi nhìn, hôm qua mới huyện hỏa hoạn hiện trường, có nữ hài kia. Nữ thư ký đem tấm phẳng đưa đến Ngô Trung Phi trước mặt. Ngô Trung Phi cầm qua tấm phẳng nhìn một chút, nói ra, đi điều tra một chút cùng cô gái này tương quan người, ta muốn toàn bộ của nàng tin tức. Nữ thư ký sửng sốt một chút, hỏi, cần muốn liên lạc với hát đầu không? Không cần muốn, đi trước điều tra đi. Nô Trung Phi khoát tay áo. Nữ thư ký gật gật đầu, vừa muốn rời khỏi, Nô Trung Phi lại gọi lại nàng, từ miệng túi xuất ra một cái túi nhựa, bên trong chứa mấy hạt màu làm thuốc. Mới đồ vật, đưa cho ngươi. Nô Trung Phi đem túi nhựa đặt ở bàn lên. Nữ thư ký lộ ra vũ mị nụ cười, một giọng nói cảm ơn Nô Trung Phi, cầm đi bàn lên thuốc. Đêm khuya 12 giờ, Minh nằm ở trên giường, điều ra hình tượng, hắn phải đi về. Lúc này địa cầu phương khối lên thời gian là 07, 05, 11, tiếp qua 7 tiếng là 7 giờ sáng, khi đó Thẩm Hân liền dậy, hắn không có cách nào đi. Cho nên hắn hiện tại liền phải trở về. Đem từ điển cùng hai ngày này làm ghi chép, bút ký đều đặt ở ngăn kéo, hồi xuân đan cũng đặt ở cái bàn lên, hắn đưa tay điểm trúng địa cầu phương khối. Tự chủ trở về, còn thừa 7 tiếng có thể gửi lại. Người thừa kế Quang Minh điểm không đủ, không cách nào gửi lại, thời gian đem về không. Xác nhận tự chủ trở về không. Đây là bắn ra nhắc nhở phương khối, Minh Nghị kiểm tra trong chốc lát, đại khái tìm hiểu được ý tứ. Nếu là bây giờ đi về, 7 tiếng liền lãng phí. Lãng phí liền lãng phí đi. Minh Nghị một chút, ở nhắc nhở phương khối phía trên một chút. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại băng thiên tuyết địa bên trong. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hân 6 điểm liền dậy, gõ gõ nằm thất hồ, "Minh, rời giường, chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm." Chờ trong chốc lát, không có trả lời, Thẩm Hân lặng lẽ đẩy ra nằm thất môn, đi vào. Hắn đã đi. Thẩm Hân thở dài một tiếng, đi đến bên bàn lên, đem hồi xuân đan cùng chìa khóa gác cổng thẻ cầm qua đây. Đi tới khách phòng, Thẩm Hân ngồi ở ghế sofa lên, nhìn xem bàn trà xuất thần, trong đầu hồi tưởng trước đó hai người quen biết từng màn tình cảnh. Rất lâu, nàng mới thu dọn túi sách, trở về trường học. Ban đêm, một cỗ xe con đứng tại huyện lớp 10 cửa ra vào, Trương Tiểu Lượng nhảy xuống xe, bấm Thẩm Hân điện thoại. Chương 136, không cứng nổi Thẩm Hân rất nhanh chạy ra, đem chìa khóa cùng gác cổng thẻ giao cho Trương Tiểu Lượng, dặn dò, "Tiểu Lượng ca, Minh nói chuyện này không thể nói cho bất kỳ người nào." Trương Tiểu Lượng tiếp nhận chìa khóa, liên tục gật đầu, "Ta biết, tuyệt sẽ không ra bên ngoài nói." Đưa mắt nhìn Trương Tiểu Lượng rời đi, Thẩm Hân đi trở về, trong lòng suy nghĩ Minh lần sau đến, đưa cho hắn một khối đồng hồ điện tử. Còn muốn mua mấy món y phục, đã là cuối thu, Minh lại đến trời sẽ rất lạnh. 10 phút về sau, Trương Tiểu Lượng đi tới Khải Lệ nhà viên phòng ở nằm thất tủ đầu giường bên trong tìm được hồi xuân đan. Quá tuyệt vời, hảo huynh đệ. Hắn hưng phấn đến nhảy một cái rất cao, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem trang hồi xuân đan hộp cất kỹ. Trước khi rời đi, hắn đem chìa khóa cùng gác cổng thẻ lại đặt ở bàn trà lên. Minh là làm sao trở về hắn hoàn mỹ cân nhắc, chỉ muốn mau sớm đuổi trở về thủ đô, dùng hồi xuân đan cứu ông ngoại. Một cái thế giới khác, dốc núi trụ sở đỉnh núi, Minh Lăng không xuất hiện, nhanh chóng tốc độ thay y phục phụ. Mặc dù nhưng đã ấm lại, nhưng ban đêm nhiệt độ không khí vẫn là vô cùng thấp. Thay xong giữ ấm quần áo cùng lông phục, mặc lên giày, Minh bước nhanh đi về sơn động. Đẩy ra cửa động tảng đá, trong sơn động yên tĩnh, hỏa trong ao chỉ còn lại tẫn. Đều ngủ. Minh thầm nói, hắn là tại thế giới trong mộng đêm khuya trở về, thế giới này cũng kém không nhiều khoảng 10 giờ đêm. Thả trước kia, Minh là không có thời gian khái đọc, chỉ biết sáng sớm, buổi sáng, giữa trưa, buổi chiều, buổi tối. Nhưng lần này học được thời gian về sau, hắn đã biết đoán chừng cụ thể trong điểm rồi. Đợi có ký số, đi hàng giá khu đổi một khối biểu, Hoàng Lãng, Hoàng Cương, Trương Tiểu Lượng bọn hắn cổ tay lên mang cái chủng loại kia. Có điều thế giới trong ngộng một ngày, hình như cùng nơi này một ngày không sai biệt lắm nha. Còn có, thế giới này một năm là 365 ngày sao? Minh trong đầu toát ra cái nghi vấn này. Trong lòng suy nghĩ, hắn đi đến sơn động nhỏ, đang muốn đi đẩy tảng đá. Đột nhiên, bên cạnh sơn động chuyển ra đa long chu lên, đáng chết con kiến, lại hắn sao trộm ta khoai tây. Tê dại, nhà kho nhiều như vậy ăn, ngươi thế nào không đi trộm, chuyên trộm ta, nhìn ta dễ bắt nạt phụ có đúng không? Minh ngừng xuống tới, thầm nghĩ, con kiến lại tới. Trước đó hắn không có đem hắc băng kiến coi ra gì, thành đàn hắc băng kiến rất lợi hại, nhưng một cái không có cái uy hiếp gì, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ chết mất, thực sự không cần thiết cùng nó so sánh sức lực. Mặt khác, cái kia hắc băng kiến vài ngày không xuất hiện, vô cùng có khả năng chạy. Hắn thật không nghĩ tới hắc băng kiến vẫn còn ở đó. Muốn đến nơi này, hắn đi đến đa long cửa sơn động, nhẹ nhàng đẩy ra tảng đá. Đa long lúc này ngồi ở cái ghế nhỏ lên, tay cầm ngắn đem sèn chính tại mặt đất đào đất. Một bên đào một bên chửi mắng, ta hắn sao để ngươi trộm, lần này. Tiếng nói của hắn chưa rơi, liền nghe sau lưng tảng đá xê dịch, lập tức quay đầu. Minh, ngươi về tới rồi. Đa Long đội vàng đứng lên, cười hắc hắc hỏi, lần này thuận lợi chứ? Minh không có trả lời, chỉ mặt đất hố hỏi, ngươi đây là làm gì? Thích đào hố. Ngươi hắn sao mới thích đào hố? Đa Long trong lòng mắng to, lại không dám nói ra. Gượng cười giải thích nói, là xảy ra chuyện gì? Kia con kiến lại tới trộm đồ, ta chuẩn bị làm cả bẫy. Ô Hát Minh nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi tiếp tục làm đi, ngày mai đừng quên nói cho Dạ Yểm một tiếng, không sai biệt lắm nên huấn luyện quân đội. Được rồi, tốt. Đa Long cười híp mắt đáp lại, sau đó hỏi, Minh, ngươi lần này trở về, có không có mang cái gì mới lạ đồ vật? Minh gặp Đa Long hai mắt sáng lên bộ dáng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, nói ra, ta vừa rồi tại cửa hàng nghe ngươi nói, để con kiến trộm khố phòng cái gì? Ngươi nghe lầm. Đa Long lập tức đánh gãy, nghiêm mặt nghiêm túc nói, tuyệt đối không nói, ta làm sao có thể nói ra những lời này đến? Minh cũng không nói chuyện, trên mặt dần dần hiện hiện lên Đa Long quen thuộc nụ cười. Đa Long dọa đến lúc ấy liền không dám nói tiếp nữa, co quắp đứng ở một bên, hắn sợ nhất Minh lộ ra cười như vậy cho. Được rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn huấn luyện đâu. Minh lại đập Đa Long hai cái, quay người đi ra sơn động. Hô làm ta sợ muốn chết. Đa Long một cái giấm cổ ngồi ở cái ghế nhỏ lên, lòng còn sợ hãi. Minh trở lại ở lại sơn động nhỏ, Dạ Y cùng Thanh La đồng thời mở ra nhãn, vừa thấy là hắn, đều lộ ra nụ cười, lập tức từ trên giường chạy xuống tới, một trái một phải khoác lên cánh tay của hắn. Meo Yêu Miêu ở ghế sofa nơi hẻo lánh bên trong, ngẩng đầu gọi một tiếng, lại cuộn thành một đoàn, ngủ tiếp cảm giác. Ê a vỏ trứng ở ghế salon một góc khác, nhìn thấy Minh trở về, đứng lên trực tiếp nhảy lên đến trong ngực của hắn. Trong sơn động rất nhanh khôi phục yên tĩnh, Minh nằm ở Dạ Y cùng Thanh La ở giữa, nhắm lên nhãn, đem hình tượng triệu tập ra. địa cầu phương khối biến thành màu xám, phía trên số lượng lại biến thành 0000000. Lần này thua lỗ 7 tiếng. Minh có chút đau lòng. Chủ yếu là quang minh điểm phía sau ký số là 0, càng nghèo thời điểm, người liền càng không nỡ, Minh hiện tại chính là loại này trạng thái. Cái này, 15, đến cùng là ở đâu ra? Hôi hôi nơi đó sao? Hôi lĩnh ma tướng không phải đánh thẳng cầm đó sao? Không nên nhanh như vậy trở về đi. Minh đầu đầy sương mù nước, đối với đột nhiên xuất hiện này phù hiệu có chút sợ không tới đầu não. Nhìn một chút phù hiệu phía trước cái kia bắt mắt không, Minh trong lòng nghĩ, Trương Tiểu Lượng muốn hồi Xuân Đan khẳng định là cứu người, hy vọng cũng như lần trước, có 300 kiểm nhận lấy được liền tốt. Nghĩ tới đây, hắn lại toát ra cái ý niệm, Thẩm Hân cùng Trương Tiểu Lượng, hẳn là sẽ giúp ta bảo đảm giữ bí mật mà chứ. Hắn sử dụng hồi Xuân Đan cứu người thời điểm, liền cân nhắc qua bí ẩn bại lộ vấn đề. Mặc dù hắn đối tự thân bí mật nhìn đến rất nặng, nhưng lại cũng không lo lắng thế giới trong mộng bên này. Không phải hắn cảm thấy không có nguy hiểm, mà là hắn có thể tự chủ trở về. Bất kỳ người nào muốn gây bất lợi cho hắn đều làm không được, hắn chỉ cần muốn trở về, bất cứ lúc nào đều có thể trở về. Muốn lại đi thế giới trong mộng cũng không chậm trễ, chỉ là không thể lại cùng người quen biết tiếp xúc. Ở Minh nội tâm, đối với Thẩm Hân, Trương Tiểu Lượng, Hoàng Đông Vũ, Vương Triệu Điển, Hoàng Lãng bọn hắn phi thường coi trọng, cho nên hắn mới dặn dò Thẩm Hân, không hy vọng bí mật tiết lộ. Mặt khác, Hà Lao sư nơi đó hắn cũng có chút cầm không được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chuyển đường bình minh, trời còn chưa sáng Đa Long liền bỏ lên, chạy đến dạ yểm sơn động, đập tảng đá vang ầm ầm. Một lát, tảng đá bị vênh đẩy ra, dạ yểm đại bước ra ngoài, mắng, ngươi có bệnh a? Đến lúc nào rồi còn ngủ, mau dậy, chúng ta đi huấn luyện quân đội. Đa Long hai tay ôm vai, một mặt cười xấu xa, hắn mặc dù nói huấn luyện quân đội, có thể không có để mình cũng quay về rồi việc này. Xéo đi, trời vẫn đen, huấn luyện cái gì quân đội? Dạ yểm không kiên nhẫn khoát tay áo, xoay tay lại thôi động tảng đá, lại đem cửa hàng chắn lên. Ầm ầm ầm. Đa Long tiếp tục nện, la lớn, thời điểm không còn sớm à, chúng ta còn phải gọi lên nham, chịu sơn động thông báo đâu. Quanh tảng đá lần nữa lời ra, Dạ yểm nhanh chân đi ra đến, nói ra, huấn luyện quân đội đúng không? Đi. A. Đa Long ngây ngẩn cả người, cái này cùng hắn dự đoán tình tiết không giống nhau. Tiếp xuống tới không nên là Dạ yểm tức đến nổ phổi động thủ, sau đó run rẩy ngã xuống đất không? Đi a. Thất thần làm gì? Dạ yểm cười ha hả nói. Đa Long lấy lại tinh thần, nói ra, đợi lát nữa, ta đi thay y phục phủ. Quay người hướng bản thân sơn động đi, Đa Long phiền muộn đến muốn thổ huyết. Ủy tài nguyện ý lúc này ra ngoài đâu, lạnh đến muốn mệnh. Hắn chính là muốn âm Dạ Yểm một chút, ai biết con hàng này vậy mà thật muốn đi ra ngoài. Tê Dại, cái này đồ đần đừng có lại đã nhìn ra. Ẹt rồi. Đa Long một tiếng hét thảm, bình lấy nằm ở lên. Hắn bảo xem lấy suy nghĩ Dạ Yểm, căn bản không có chú ý dưới chân, dẫm ở bản thân đào trong cả bẫy. Dạ Yểm xuất hiện tại cửa hàng, ha ha cười nói, Đa Long, nhanh lên a, còn được ra ngoài huấn luyện quân đội đâu. Ngươi mù a, không thấy được ta chân đau. Đa Long đứng lên, cái mũi phía dưới hai đạo vết máu. Vậy ta mặc kệ, ngươi nhanh a. Tranh thủ thời gian ngươi tê liệt, thịt khá rét 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 đau quá. Đa Long ngồi trên mặt đất lên, xúc lên da thú, mắt cá chân đã sưng lên. Hắn uy chính là đầu kia tốt chân, mà hắn đoạn cái chân kia vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại ngay cả đường đều đi không được, chỉ có thể bỏ chuyển đến chồng chất trên giường. Dạ Yểm đi tới, nói ra, nhanh lên, mau dậy. Làm cái rắm, chính ngươi đi thôi, ta không đi được. Đa Long nói, đưa tay đụng phải chạm mắt cá chân, đau đến khẽ run dậy. Dạ Yểm sụ mặt nói, ngươi nếu là không cứng nổi, ta giúp ngươi một chút. Ngươi có hết hay không? Ta chịu đả thương ngươi không thấy được. Đừng ép ta a, ta điên lên siêu hung dữ, chính mình cũng sợ hãi. Đa Long lộ ra một bộ hung hãn vẻ mặt. Dạ Yểm vừa muốn nói chuyện, khỏe mắt liếc qua đột nhiên quét đến một bóng người, vội vàng câm miệng. Minh đi đến cửa hàng, nhìn một chút Dạ Yểm, đi vào sân động. Đa Long túi đầu nhìn mắt cá chân chính mình, thầm thì trong miệng, người hắn sao mới không cứng nổi, cả nhà ngươi đều không cứng nổi. Ngươi nói cái gì? Minh đứng bước. Đa Long mánh khẽ run rẩy, ngẩng đầu nhìn Minh, một mặt khóc tang vẻ mặt. Sau đó điên cuồng mà hô to, Dạ Yểm, con mẹ nó cho tới chưa? Đa Long núp ở trên giường, bọc lấy lông phục, không xem mặt, liền như cái vừa bị thi bạo vợ bé. Kỳ thật Minh căn bản nghe không hiểu hắn nói cái gì, nhưng hắn không dám lừa gạt, nếu không thảm hại hơn. Kết quả có thể nghĩ, Minh rất tức giận, cho dù đôi nam nữ phương diện hiểu được không nhiều, nhưng ra ngoài bản năng hắn cũng cảm giác được đây là vũ nhục cực lớn, cho nên Đa Long điểm tâm không có. Giờ khắc này ở nửa sườn núi, toàn thân bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật Dạ Yểm đang huấn luyện đi săn đội cùng thủ vệ đội, không biết có phải hay không Đa Long xui xẻo duyên cớ, gia hỏa này đặc biệt ra sức. Mà lúc này trong sân động, Minh đang tò mò theo sát vỏ trứng đi. Vừa rồi nàng chạy qua đến, dùng xúc tu vòng quanh tay của hắn, dắt lấy hắn đi tới ghế sofa một bên. Nàng muốn làm gì? Minh nhìn thấy vỏ trứng ngồi xổm xuống, đem xúc tu tiến vào ghế sofa cùng bách tường ở giữa khe hở. Một lát sau, xúc tu thu hồi lại, phía trên bỏ một cái so ngón cái còn lớn màu đen con kiến. Hắc băng kiến, nó trong sân động. Yêu miêu thế nào không có phát hiện? Minh rất kinh ngạc, sau đó nhìn về phía vỏ trứng, cảm giác gia hỏa này không giống như là bắt con kiến. Con kiến nhìn thấy Minh, lập tức ngửa mở đầu, xúc giác đông đường, mở ra ngao răng, một bộ diều võ dương ai bộ dáng. Chương 137, kỳ tích ba một tiếng vang nhỏ, vỏ trứng một cái khác đầu xúc tu quất vào hắc băng kiến trên đầu. Con kiến bị rút ngậu, siêu siêu mẹo mẹo ở xúc tu lên đi vài bước, lạch cạch rơi tại lên. Tiếp theo vỏ trứng xúc giác một quyển, đem hắc băng kiến cuốn lại, i a i a gọi hai tiếng. Con kiến xúc giác rũ cục lấy, ngao răng cũng hợp lên, một bộ huấn luyện dáng vẻ, hoàn toàn không có vừa rồi diêu võ dương ai. Ý. Minh ngạc nhiên nhìn xem một màn này, Hắc băng kiến đây là bị vỏ trứng thu phục sao? Đồng nhiên, hắn nghĩ tới hình tượng bên trong đột nhiên xuất hiện, 15. Chẳng lẽ phù hiệu đại biểu là hắc băng kiến? Một con kiến vậy mà yêu cầu 5 bước, hơn nữa bước đầu tiên liền cho 10 cái ký số, cái này cũng quá là nhiều chứ. Lúc trước dạo y đi, chẳng lẽ liền và chỉnh hợp tộc nhân, đại biểu là cả một tộc bầy? Không đúng, con kiến qua mùa đông liền sẽ chết, 5 bước thì có ích lợi gì? Minh hiện tại đầy trong đầu nghi hoặc, con kiến được thu phục không kỳ quái, nhưng cùng hình tượng phù hiệu ở cùng nhau liền kỳ quái. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới, hắc băng kiến vừa mới đối với ta há mồm, hiển nhiên cũng không có cảm tạ ta ý tứ. Kia phù hiệu thế nào ra? Nó cảm tạ là vỏ trứng, bởi vì vỏ trứng cùng ta có quan hệ, liền giống như dạ y đi cứu trợ tộc nhân, cảm tạ dạ y thì tương đương với cảm tạ ta. Hắn đang nghĩ ngợi, vỏ trứng nhảy tới trong ngực hắn, đem vòng quanh hắc băng kiến đặt ở bờ vai của hắn. Minh cơ bắp căng cứng, chỉ cần hắc băng kiến dám công kích, hắn liền một bàn tay chụp chết nó. Hắc băng kiến ngẩng đầu, lắc lư xúc giác, xô xô xoạt xoạt bò lên, một hồi lại bò tới vỏ trứng xúc giác lên. Vỏ trứng có chút không vui, run lên xúc giác, đem nó đưa đến Minh bả vai. Hắc băng kiến lần này không dám động, thành thành thật thật nằm ở Minh bả vai lên. Ia vỏ trứng cao hứng đá đá bàn chân nhỏ, xúc giác rơi vào trong khe hở, lại đưa ra đến, phía trên dính một đoàn màu trắng bất chất. Con kiến lập tức đứng lên, liền muốn bỏ qua tới. Ba vỏ trứng lại rút nó cái đầu một chút, con kiến rút về phía sau co lại, nằm sấp xuống dưới. Xúc giác đưa qua đến, đem đoàn kia màu trắng vật chất đặt ở Minh trong lòng bàn tay. Đây là cái gì? Minh nhìn xem lòng bàn tay, cái này đoàn vật chất liền giống như chất lỏng, lan qua lan lại. Ea vỏ trứng chớp chớp nhãn, ánh mắt như nước long lanh híp thành một đường nhỏ. Nghe không hiểu a? Minh lắc đầu, bởi vì lời thể của chủ, vỏ trứng có lẽ hiểu rõ hắn ý tứ, nhưng hắn lại không biết vỏ trứng ý tứ. Mèo yêu miêu nhảy lên vào, dựng thẳng cái đuôi ở Minh bên chân cọ qua cọ lại, đầu của nó giơ lên, nhìn chằm chằm Minh tay, hai con mắt đều ở tỏa ánh sáng. Ngươi muốn? Minh cúi đầu xuống hỏi. Mèo yêu miêu liên tục gật đầu, lông xù trên mặt tràn đầy chờ mong. Hiện tại không thể cho ngươi, chờ ta biết thứ này có làm được cái gì lại nói. Minh lắc đầu, xuất ra một cái không bình nước khoáng, đem vật chất bỏ vào, sau đó đặt ở giá đỡ lên. Hắn lúc đầu muốn thu vào nhà kho, nhưng phía ngoài đồ vật thu không đi vào, trừ phi tiêu hao ký số, một mực trong tay hắn không có ký số, cho nên chỉ có thể thả ở bên ngoài. Trong nháy mắt yêu miêu lỗ thai, khỏe mắt, dâu ria toàn đạm kéo xuống tới. Ngươi biểu hiện tốt một chút, qua một đoạn thời gian liền cho ngươi. Minh nở nụ cười, đưa tay vuốt vuốt yêu miêu cái đầu. Mèo yêu miêu nhanh chóng tốc độ thoát ly Minh tay, ghét bỏ nhìn hắn một nhãn. Đây là ánh mắt gì? Hình như. Minh nghĩ nửa ngày, cũng không biết dùng cái gì từ hình dung yêu miêu ánh mắt. Sau một khắc, yêu miêu nhảy dựng lên, thời gian dần trôi qua móng đuốt bắn ra, mục tiêu là Minh bả vai hắc băng kiến. Đừng lúc đích. Minh đội vàng lui lại né tránh, ngăn cản yêu miêu. Cái này hắc băng kiến có thể giết không được, làm không tốt chính là tốt đại nhất bút ký số đâu. Minh mệnh lệnh là nhất định phải nghe, yêu miêu dừng xuống, nghiêng cái đầu nhìn mình, không biết vì cái gì không thể giết mất con kiến. Nhớ kỹ, về sau không thể công kích nó. Minh dặn dò yêu miêu, sau đó đem con kiến từ bả vai cầm lên nặng xuống tới, đặt ở lên. Con kiến nhanh tốc độ bò vào ghế sofa cùng vách tường khe hở. Không lâu sau, mặt đất cùng ghế salon khe hở ở giữa vươn con kiến cái đầu, nhìn chung quanh một chút, lại vèo rụt trở về. Buổi trưa, gia điểm trở về, mấy người vây quanh ở hỏa trì xung quanh, Thanh La phụ trách nướng cá. Đa Long mặc da thú, từ bản thân sơn động nhỏ bên trong bò ra, đáng thương nói, Minh, ta thật sự không nói ngươi không cứng nổi, ta nói chính là dạ điểm. Cho ta ăn chút gì được không? Ta thật đói. Minh còn chưa lên tiếng, dạ điểm liền mở miệng, sáng hôm nay huấn luyện, vấn đề rất lớn. Đa Long nhìn chằm chằm dạ điểm, tức giận đến trong lòng mắng to, bà lội mày dạ điểm, ta đều nhanh chết đói, ngươi hắn nói gì huấn luyện sự tình. Nhưng lại thế nào mắng hắn cũng phải phụ trách phiên dịch. Vấn đề gì? Minh hỏi. Hắc đồng tộc nhân lực lượng quá nhỏ, đạt tới ma binh thực lực đều không có mấy cái, phân tán chiến đấu không có bất kỳ ưu thế nào. Chỉ có thể tập trung lại tạo thành phương trận, hoặc dùng nhỏ chiến trận, ví như 3 người trận, 4 người trận, nhưng cứ như vậy nhân viên tập trung, có cái vấn đề rất lớn, ứng đối như thế nào địch nhân lao. Dạ điểm nói đến thao thao bất tuyệt, về sau ngay cả lương thảo đều đi ra, cũng mặc kệ mình có thể hay không nghe hiểu. Đa Long phiên dịch 10 phút tả hữu, thực sự không chịu nổi, mắng to, mẹ nó dạ điểm, có phải là cố ý hay không? Hiện tại hắc đồng tộc mới bao nhiêu người, cùng lương thảo có lông quan hệ. Dạ điểm cười hắc, đối với Đa Long nhíu lông mày, lúc này mới nói, diễn luyện vương trận còn cần muốn tâm chắn. Tâm chắn? Minh nhìn về phía Đa Long. Tấm chắn chính là. Đa Long cố nén đói khát, đem tấm chắn là cái gì giải thích một lần, sau đó đối với Dạ Yểm nói, quay lại để người đốn cây làm một tuấn là được rồi, người hắn sao phế nhiều lời như vậy. Dạ Yểm lắc đầu nói, tốt nhất là khiên kim loại. Ngươi đều nói, hắc đồng tộc ma binh thực lực đều không có mấy cái, dùng khiên kim loại, bọn hắn cầm được không? Chỉ cần đồ ăn sung túc, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tăng lên tới ma binh thực lực. Lại nói, cứng rắn gỗ cũng không tốt tìm. Minh khoát tay áo, nói ra, ăn cơm trước, cái này để nói sau. Hắn hiện trong tay một cái ký số đều không có, ngoại trừ chế tác một tuấn, hình như cũng không có lựa chọn khác. Đa Long cao hứng liên tục gật đầu, đúng, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Chẳng được bao lâu, cá đã nướng chín, Thanh La một người điểm một cái, lần này Minh không có làm khó Đa Long. Đa Long tiếp nhận nướng cá, cũng mặc kệ bỏng không bỏng, há mồm liền cắn, hắn thật sự là đói gần chết. Nhưng lại tại hắn cắn được trước đó, một cái màu đen con kiến nhảy tới hắn nướng cá lên, ngao răng mở ra, một cái xé mất một miếng lớn thịt cá, tiếp theo nhảy đến lên liền hướng sơn động nhỏ chạy. Đa Long miệng há thật lớn, nhìn xem bị cắn một cái nướng cá, một mặt mộng bức vẻ mặt. Sau một lúc lâu, Đa Long quát to lên, "Minh, ngươi thấy được không?"
"Nhìn không thấy sao?
Cái kia đáng chết con kiến."
Minh vô vô Đa Long bả bay, nói ra, "Ăn cơm đi."
"Ý gì a?
Ngươi mặc kệ a?
Giết chết nó a."
Minh giữ chặt đang muốn đứng dậy Dạ Y Yệ, nói ra, "Cái này con kiến bị vỏ trứng thu phục."
"Thu phục?"
"Nói đúng là, cái này con kiến về sau."
Đa Long sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác ăn phải con rồi đồng dạng.
Cái này đáng chết con kiến trộm hắn đồ ăn, làm hại hắn đau chân, kết quả vừa nháy mắt quân địch biến quân đội bạn, cái này hắn sao đi đâu nói rõ lý lẽ đi, hợp lấy bản thân bạch xui xẻo.
Đáng giận nhất là đã biến thành quân đội bạn, lại còn đến đoạt bản thân ăn.
Ngươi hắn sao thế nào không đoạt người khác, chuyên tìm ta một người ức hiếp.
Minh, nó cướp ta ăn, thế nào không trừng phạt nó?
Đa Long rất tức giận, Minh đây là thiên bị,
không có cách nào trừng phạt, không có quyền chủ cướp thúc.
Minh lắc đầu.
Kia, yeah.
Việc này liền như vậy xong rồi.
Đa Long hỏi.
Được rồi, quay đầu ta nói nó.
Ăn xong rồi sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải ra ngoài đâu.
Thời tiết trở nên ấm áp, ta chuẩn bị bắt đầu hướng trụ sở bên này di chuyển tộc nhân.
Minh nói ra.
Kỳ thật bây giờ còn có chút sớm, nhưng hắn một cái ký số cũng không có, thực sự không có cách nào.
Rút thưởng yêu cầu ký số, giấy vệ sinh, muối, bút, vợ những này đều muốn ký số.
Dựa theo Đa Long thuyết pháp, phát triển ban đầu giai đoạn chủ yếu dựa vào hắn bảo cất.
Tất cả mọi người trở về, chỉ còn Đa Long một người yên lặng gặm nướng cá, đầy bụng oán niệm. Ta chân đau, ngày mai tốt không?
Ra ngoài mẹ nó a, liền biết ước hiếp ta.
Sơn động có 4 người thời điểm, địa vị hắn thấp nhất, vốn dĩ vì dạ yểm tới địa vị mình có thể cao nhất chút, kết quả con hàng này vậy mà không chịu thua, chung quy cùng hắn đối nghịch.
Về sau yêu miêu cũng thế, một chút mặt mũi cũng không cho.
Hiện tại tới con kiến, còn là giống nhau đứa hạnh.
Hắn cảm giác cả trong sơn động không có một cái tốt, đều ở ước hiếp hắn.
Chờ lấy, đẳng cấp chế độ phát triển, địa vị của ta khẳng định một người phía dưới vạn người bên trên, đến lúc đó lại trưởng trị ngươi nhóm.
Các ngươi thế nào ước hiếp ta, ta liền.
Hình như cái kia đáng chết con kiến sống không được quá lâu a, qua mùa đông liền xong đời.
Đa Long tâm tình lập tức tốt rồi rất nhiều, chậm rãi trèo về sân động, nằm ở chồng chất trên giường, tính toán phía sau kế hoạch.
Còn phải để Minh đi mua một nhóm nô lệ.
Hiểu kỹ thuật, tốt nhất là nữ nô lệ, hắc hắc.
Đa Long trong đầu xuất hiện rất nhiều hình tượng, thương vấn đến chân đều không khép lại được.
Minh trở lại sân động, điều ra hình tượng tiến nhập hàng giá khu, thẳng đến cảnh dụng phòng ngựa bạo lực phun sương khu vực, hắn nhớ kỹ hình như thấy qua tấm chắn.
Quả nhiên, cũng không lâu lắm hắn ngay tại một hàng giá cuối cùng thấy được.
Đây là một loại hình cung tấm chắn, cao có gần 1 mét, rộng hơn nửa thước, màu đen, phía trên có một khối hình chữ nhật pha lê.
Đặc chủng khiên chống bạo loại bài, quang minh điểm 15.
Nhiều như vậy.
Minh nết nết miệng, hắn thật không nghĩ tới tấm chắn so trường thương muốn ký số đều nhiều.
Hai cái đi săn đội 18 người, thủ vệ đội 18 người, tổng cộng 36 người.
15, 30, 45.
540 Minh tăng thêm nửa ngày, mới ra cái này phải tính, may mắn học được thiết bị.
Ngay tại Minh bên này lên buồn quang minh điểm thời điểm, hai đại ma nước cùng nhân loại kim ưng đế quốc chiến đấu đã kết thúc.
Một trận chỉ đánh 2 ngày, nhưng song phương đều bỏ ra thương vong to lớn.
Cuối cùng, Kim Ưng Đế quốc bị mất
cứ điểm bị huyết tộc chiếm lĩnh, hôi tinh linh tức thì lôi đi tất cả chiến lợi phẩm, bao quát đồ ăn, tiền vật, còn có tù binh, đây là song phương đã sớm nói tốt.
Cái này một lần 3 cái đội ngũ cũng không có hợp ở cùng nhau, hôi linh xuất trước tiên phản hồi thành tuyển thành.
Một trận chiến này đánh tương đương khổ, hắn 3 vạn ma tộc quân đội thương vong quá nửa, hôi tinh linh binh sĩ tổn thất hơn 3000 người.
Cái khác ma tộc tử thương 1 và 5.
Đưa mắt nhìn hôi linh binh sĩ đi xa, hôi trấn cùng thuộc hạ cười ha ha.
Trận chiến này hôi lĩnh chủ công, tổn thất cực lớn, rốt lộ phụ tổn thất thì nhỏ hơn nhiều.
Hôi lĩnh ma tướng sắc mặt rất khó nhìn.
Hôi trấn một tên thuộc hạ cười nói,
chiến tử nhiều như vậy, sắc mặt có thể tốt mới là lạ.
Một cái khác tên thanh niên đi theo tiếp lời.
Hôi trấn hiếp nhăn nói, chờ phong thưởng kết quả xuống tới, sắc mặt của hắn càng khó coi hơn.
Thanh tuyển phủ quân đội phía trước nhất, hôi lĩnh quay đầu nhìn một nhãn, phát ra cười lạnh một tiếng.
Lúc này hôi thiên đại ma đem cũng đang nhìn hôi lĩnh đi xa đội ngũ, lẩm bẩm nói, trong suốt dụng cụ, đến cùng là dạng gì?
Một ngày về sau, thanh tuyển ngoài thành tụ tập mấy trăm người đội ngũ. Hôi lĩnh mấy đứa con cái cơi chiến câu đi tại phía trước nhất, bọn hắn là đi nên đón phụ thân khải xoay.
Hôi hôi, ngươi thế nào cũng đi theo ra.
Hôi Lam ngữ khí trong thần sắc đều lộ ra xem thường.
Nàng biết hôi hôi vì cái gì ra, có thể sớm không lên bảo, hiện tại lại muốn tranh đã một rồi.
Hôi hôi không nói chuyện, nhưng tiểu mập mạp hôi nhiên nói chuyện, thanh âm rất lớn, hắn là nhìn lãnh địa không có, muốn cùng ngươi nhóm tranh một chút.
Kỳ thật hôi trần bọn hắn biết hôi hôi mục đích, có điều đều không nói, mặc dù rất coi thường cái này ngũ đệ. Nhưng ngôn ngữ ép buộc cũng sẽ không để bọn hắn đạt được cái gì niềm vui thú, bọn hắn cũng không có đem hôi hôi xem như đối thủ cạnh tranh.
Có thể tiểu mập mạp mặc kệ, lần trước đã trúng đói khát thuật, hắn đều nhanh hận chết hôi hôi.
Ha ha, hôi lang một mặt khinh thường, cười ra tiếng.
Huynh đệ mấy trong đó, hôi hôi duy nhất có thể tranh chỉ có Tây Bắc lĩnh.
Hôi hôi hung hăng chừng tiểu mập mạp một nhãn, túi đầu xuống, không nói một lời.
Cùng lúc đó, một cái thế giới khác, thủ đô vùng ngoại thành một ngôi biệt thự bên trong, Trương Tiểu Lượng chính canh giữ ở ông ngoại bên người, phía sau hắn ngồi một nam một nữ, yên lặng rơi lệ.
Nữ chính là hắn mẫu thân, nam chính là hắn cứu cứu.
Lão nhân mang theo dưỡng khí che đậy, hai mắt nhắm nghiền.
Trương Tiểu Lượng rất gấp gáp, hồi xuân đang ngay tại túi của hắn, nhưng không có cách nào cho ông ngoại ăn.
Hắn mụ mụ không thể nào để hắn đem không rõ lai lịch thuốc cho ông ngoại cho ăn xuống dưới, hơn nữa hắn cũng đáp ứng mình, bảo đảm giữ bí mật mật, không để đừng người biết.
Tỷ, đều thông báo không?
Cứu cứu hỏi.
Tỷ phu ngươi ở bên ngoài gọi điện thoại đâu?
Trương Tiểu Lượng mẹ nói.
Cứu cứu còn muốn nói nữa, liền thấy giám hộ nghi lên tim đập nhanh tần suất đột nhiên tăng tốc. Nhanh đi gọi Lưu thầy thuốc qua đây, ta đi gọi tỷ phu ngươi. Trương Tiểu Lượng mẹ cùng cứu cứu bước nhanh chạy ra gian phòng. Trương Tiểu Lượng lập tức đứng dậy, một thanh hái mất dưỡng khí che đậy, dùng sức gỡ ra lão nhân miệng, đem hồi xuân đan nhét đi vào. Không đến nửa phút, cứu cứu mang theo Lưu thầy thuốc cùng một người y tá chạy trở về, đi theo là Trương Tiểu Lượng cha mẹ. Vào phòng, Lưu thầy thuốc liền chuẩn bị cho lão nhân đánh cường tâm châm. Nhưng vào lúc này, y tá đột nhiên chỉ vào giám hộ nghi hô, "Lưu thầy thuốc, ngươi nhìn." Lưu thầy thuốc quay đầu, trong nháy mắt há to miệng, bước nhanh đi tới dụng cụ trước mặt, kiểm tra một lần. Đi theo lại nhìn một chút lão nhân trạng thái, khó có thể tin lắc đầu, làm sao có thể? Trương Tiểu Lượng mẹ cùng cứu cứu thời gian dài bồi hộ, có thể xem hiểu giám hộ nghi lên số liệu, lúc này cũng đều sửng sốt. Biểu hiện trên màn ảnh chỉ số, hầu như tất cả đều là bình thường giá trị hơn nửa ngày, Lưu thầy thuốc mới nói ra, đây quả thực là kỳ tích. Chương 138, mở mày mở mặt lão nhân rất nhanh tỉnh qua đây, hai mắt như cũ đục ngầu, nhưng tinh thần rất tốt, vậy mà nói đói bụng. Trương Tiểu Lượng cha mẹ cùng cứu cứu nơm nớp lo sợ, lo lắng lao ra tử hồi quang phản chiếu. Có thể qua nửa giờ, lão nhân chuyện gì đều không có, còn uống hai tiểu chén cháo. Trong lúc khiếp sợ, Lưu thầy thuốc cùng tiểu hộ sĩ lại cho lão gia tử làm một hệ liệt kiểm tra, tim đập nhanh, huyết áp chờ một hệ liệt chỉ tiêu đều là bình thường giá trị, tiếp xuống trong vòng 2 canh giờ, thanh u biệt thự đặc biệt náo nhiệt, từng đám người chạy tới nơi này. Có người chuyên gia, có trung khoa viện lão truyền thụ, thậm chí tới mấy vị đại lãnh đạo, Tôn lão gia tử đối với quốc gia là có đặc thù công hiến. Nhưng đến trong phòng, nhìn thấy Tôn lão gia tử tình huống, tất cả mọi người sửng sốt, cái này tình huống như thế nào a? Bọn hắn là đến phung biếng. Trương Tiểu Lượng cha mẹ vội vàng cùng mọi người giải thích, người tới đều kinh ngạc không thôi, không có người cho rằng bọn họ nói dối. Tôn lão gia tử tình huống như thế nào bọn hắn đều biết, hơn nữa ai sẽ cầm loại chuyện này nói đùa. Tang sự biến biệt vui, lòng của mọi người tình cũng nhanh chóng tốc độ chuyển biến, gửi cho Tôn gia người chúc mừng, thật nhiều người lấy điện thoại ra yên lặng đi đến ngoài phòng, lui rơi mất định tốt vòng hoa lãng hoa. Cũng không lâu lắm, một đống chuyên gia y học đổ tới. Tôn lão gia tử đột nhiên khôi phục, đối với người khác mà nói chỉ là kinh ngạc, nhưng đối bọn hắn những này học y đi, tức thì khó có thể tưởng tượng xung kích. Về sau một đoạn thời gian, các chuyên gia vắt hết óc cũng phân tích không ra Tôn lão gia tử đột nhiên khang phục nguyên nhân. Đã dầu hết đèn tắt khí quan làm sao lại đột nhiên tỏa sáng thanh xuân. Mà cái bệnh này lệ, cũng ở thủ đô y học giới trở thành truyền kỳ. Trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng, cuối thu giữa chưa thích hợp nhất với nắng. Tôn lão gia tử nằm ở biệt thự hậu viện ghế đu lên, bên người cái bàn nhỏ lên bày biện một bộ đồ uống trà, Trương Tiểu Lượng ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại. Tiểu Lượng, ngày đó ngươi cho ta ăn là thuốc gì đây? Lão gia tử đột nhiên mở miệng. A. Trương Tiểu Lượng ngẩng đầu, một mặt mở miệng. Chớ cùng ta giả ngu, ngươi thật cho là ta cái gì đều không biết. Lão gia tử đưa tay đập Trương Tiểu Lượng cái đầu một chút. Ông ngoại, ngươi đến cùng nói cái gì? Ta nghe không hiểu a. Trương Tiểu Lượng tiếp tục giả bộ hồ đồ. Tôn lão thở dài, nói ra, ngươi phải nói, trong núi đụng phải một cái lão đạo, nói ngươi nhóm có duyên, cho ngươi một viên thuốc. Trương Tiểu Lượng nhìn xem Tôn lão, há to miệng. Hắn thật không thể tưởng được ông ngoại còn có như vậy một mặt. Cái kia, ta đụng phải không phải lão đạo, là cái dâu trắng lao ra ra. Hắn cho ta một quyển bí tịch võ công, còn có một viên đại hoàn đan. Ừm. Ngươi ý nghĩ càng trung nhị một chút. Tôn lão gật gật đầu. Trương Tiểu Lượng lông mày lập tức biến thành 8.20, một mặt quyến hình dáng. Ha ha. Tôn lão nở nụ cười, vuốt vuốt Trương Tiểu Lượng cái đầu, nói ra, ông ngoại không có phí công thương ngươi. Đi, xéo đi nhanh lên đi, nhìn mấy ngày nay đem ngươi phiền. Hắc hắc, vậy ta có thể đi thật. Trương Tiểu Lượng đứng lên. Tôn lão gật gật đầu, nói ra, bất kể là ai, thay ta cảm ơn người ta. Tốt. Trương Tiểu Lượng nét môi nở nụ cười. Một cái thế giới khác, Hôi Tinh Linh Ma nước Thanh Tuyển phủ, Hôi Chấn Ma tướng tỏa thành bên trong tụ tập trên 100 tên ma tộc, ngoại trừ Hôi Tinh Linh bên ngoài, còn có Đâm Ma, Vảy Ma, Nhang Ma, các cái khác ma tộc đều là đi theo ma tướng xuất chinh nhân viên. Mặc dù một trận chiến này tổn thất lớn, nhưng dù sao đánh thắng vẫn là phải phong thưởng, nên cho vật tư cho vật tư, nên thăng quan thăng quan. Ngoại trừ những người này bên ngoài, Thanh Tuyển phủ nhân viên cao tầng cũng có không ít. Vảy Ma căn cứ gia tăng một chỗ, có thể khuyết trương đến Hắc Sâm Lâm bên bờ. Đâm Ma tiếp quản Mộ Xi Linh Tam Sơn Doanh. Hôi Thần Quang Phong làm đại giang lĩnh lãnh chúa. Hôi lĩnh mua điểm đến một cái tên, liền sẽ có một cái ma tộc đứng ra, bọn hắn đều rất kích động, liều sống liều chết đánh trận. Không phải là vì cái này sao? Ở Hôi Linh sau lưng, hắn sáu vóc dáng nữ đứng thành một hàng, hôm nay cũng là phân phối lãnh địa thời gian. Hôi Hôi, một hồi liền muốn phân lãnh địa. Tiểu mập mạp Hôi Nhiên đụng phải chạm Hôi Hôi, một mặt cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Hôi Hôi chán ghét nhìn một chút Hôi Nhiên, thứ một tiếng không để ý đến. Một lát sau, phong thưởng hoàn tất, Hôi Linh nói ra, hôm nay còn có chuyện, chính là lãnh địa phân phối. Hôi Trần, đứng tại phía sau hắn Hôi Trần chạy ra ngoài, ở Hôi Linh chính diện không người đứng thẳng. Mặc dù hắn sớm liền biết phân phối cho lãnh địa của mình là tốt nhất, nhưng thật đến giờ phút này, hắn vẫn là nhịn không được kích động. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Mộ Xi Linh lãnh chúa. Hôi Lĩnh nói. Cảm ơn phụ thân. Hôi Trần nở nụ cười. Hôi Cơ, ngươi tiếp quản Đồng Sơn Lĩnh. Đứng tại phía sau hắn Hôi Cơ cũng một mặt hưng phấn chạy qua đây. Đồng Sơn Lĩnh cũng không so Mộ Xi Linh kém. Nơi đó sở dĩ gọi Đồng Sơn, là bởi vì có triển vọng số đông đảo mỏ đồng. Hôi Quảng, ngươi tiếp quản Đông Bắc Lĩnh. Đứng tại Hôi Lam bên trên Hôi Quảng đi ra. Cuối cùng một cái là Tây Bắc Lĩnh. Hôi Lĩnh dừng lại một chút một chút. Hôi Lam vẻ mặt rất bình thản, Tây Bắc Lĩnh rất cằn cỗi, cũng không phải lý tưởng lãnh địa, có điều dù sao cũng so không có cường. Cho nên nàng nói không lên rất thất vọng, nhưng cũng không có rất cao hứng. Tiểu mập mạp Hôi Nhiên nhìn chằm chằm vào Hôi Hôi, mặt lộ vẻ nụ cười. Hắn chờ đợi nhìn Hôi Hôi thất lạc bộ dáng đâu. Hôi Hôi tiếp quản. Một lát, Hôi Linh mới nói ra bốn chữ này. Trong nháy mắt, tòa thành đại sảnh an tĩnh xuống tới, ngoại trừ Hôi Hôi bên ngoài, tất cả mọi người ngộp. Tiểu mập mạp nụ cười cứng ở trên mặt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hôi Linh, hắn cho là mình nghe lầm. Làm sao có thể là Hôi Hôi, hắn chỉ biết làm cơm, không cầu lên bảo, còn bị tên lừa đảo lừa dối. Hôi Lam so tiểu mập mạp còn khiếp sợ hơn, miệng đều mở ra, một mặt khó có thể tin vẻ mặt. Hôi Trần, Hôi Cơ, Hôi Quảng ba người cũng giống vậy, ai cũng không nghĩ tới Hôi Hôi lách vào rơi mất Hôi Lam. Ngay cả phía dưới những cái kia ma tộc cũng như vậy, không ai nghĩ đến cái này kết quả, ai đều biết Hôi Hôi không được coi trọng. Một mực túi đầu Hôi Hôi nở nụ cười, đưa tay méo méo Hôi Nhiên cứng ngắt mặt, nhanh chân đi đến Hôi Lĩnh trước mặt. Phụ thân, vì cái gì? Hôi Lam lấy lại tinh thần, lớn tiếng hỏi. Nàng thực sự khó mà tiếp thu, trước đó nàng còn ngại Tây Bắc Lĩnh cằn cỗi, nhưng ai biết vừa nháy mắt ngay cả Tây Bắc Lĩnh cũng bị mất. Hôi Linh đứng lên, xoay người lại đến Hôi Lam bên người, nói ra, bởi vì cái kia hắc ám tộc không phải lừa đảo, Hôi Hôi lấy được bắt to, giải quyết nhà chúng ta vấn đề lớn nhất. Không phải lừa đảo. Hôi Lam trong mắt một mảnh mờ mịt, không phải lừa đảo hắn vì cái gì đem đối phương đuổi. Trong nháy mắt, nàng hiểu rõ, Hôi Hôi là cố ý làm như vậy. Hôi Lam nhìn về phía Hôi Hôi, trong lòng có cổ tức giận, nhưng lại không có chỗ phát, đến mức cực kỳ khó chịu. Nàng hiện tại mới biết, tất cả mọi người bị Hôi Hôi luồng địch, hắn chính là để mọi người cho rằng Dạ Yểm là lừa đảo đâu. Trước hôm nay, nàng cảm thấy Hôi Hôi đần có thể hiện tại mới biết mình mới thức ngốc, nếu như Dạ Yểm là lừa đảo, còn sẽ tới không? Vào trước là chủ cho rằng Dạ Yểm là lừa đảo, liền không nghĩ tới cái khác khả năng. Hôi Trần, Hôi Cơ, Hôi Quảng ba người nghe Hôi Lĩnh nói chuyện, cũng bừng tỉnh đại ngộ, từng cái cho mày. Trước đó, bọn hắn đều nhìn không lên Hôi Hôi, cảm thấy hắn không còn gì khác, vừa nát lại không cầu lên bảo. Đánh chết bọn hắn đều không thể tưởng được cái này nhìn không vào mắt đệ đệ chơi xinh đẹp như vậy một tay. Bất quá bọn hắn càng nhiều hơn chính là may mắn, lấy Hôi Hôi công lao, cho dù phân phối tốt hơn lãnh địa, đem bọn hắn đỉnh cũng không phải không thể nào. Tiểu mập mạp Hôi Nhiên sắc mặt biến thành màu đen, muốn lên trước kia kích thích, khiêu khích Hôi Hôi hành vi, cảm giác bản thân liền giống như cái kẻ ngu, mất mặt xấu hổ cực kỳ. Hôi Hôi mặt mỉm cười, mấy cái huynh đệ tỷ muội vẻ mặt hắn đều xem ở trong mắt, tâm tình không nói ra được dễ chịu. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc mở mày mở mặt một lần, so nghiên cứu ra hoàn toàn mới mỹ thực đều thoải mái. Hôi Hôi lưu một chút, các ngươi đều trở về đi. Hôi Linh phất phất tay, quay người đi vào bên trong. Hôi Hôi vội vàng đi theo. Cái khác ma tộc đều đi hướng tòa thành đại môn, Hôi Trần, Hôi Lam bọn hắn đi ở cuối cùng. Sắc mặt một cái so một cái khó coi. Hôi Lĩnh đi tới trong thành bảo tầng một cái phòng, quay người hỏi Hôi Hôi, còn có một cái trong suốt cái bình đâu? Ta mang đến. Hôi Hôi nói, từ trong quần áo móc ra bình nước khoáng. Thật sự là trong suốt. Hôi Lĩnh một thanh cầm tới, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Không lâu, Hôi Hôi cùng Hôi Lĩnh đồng thời rời đi tòa thành, tiến về Đại Thông Châu chủ thành, bái kiến Hôi Thiên Đại Ma Đem. Bảy ngày về sau, Tây Bắc Lĩnh, tới gần Thông Thiên Sơn Mạch, Vu Yêu Xạ Gà đang bản thân trong phòng thí nghiệm điều phối dược tề. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân rồn rập vang, cửa phòng bị đẩy ra. Tảng đá gió hỏa hỏa chạy vào. Saga đại nhân, việc lớn không tốt đá. Thanh Tuyển Thành bên kia ra trời đại sự, đối với chúng ta phi thường bất lợi, trước đó tất cả mọi người cho rằng. Saga quay đầu lại, đưa tay chính là một bàn tay, chuyện gì mau nói nhảm nữa giết chết người cho ăn thỏ. Siêu. Màu đen thỏ nhảy tới ghế lên, đối với tảng đá tuét ra ba mũi miệng. Con thỏ chết. Tảng đá che lấy cái đầu trừng thỏ một nhãn, đội bằng nói, Tây Bắc Lĩnh lanh chúa thay người, không phải Hôi Lam, là Hôi Hôi.
Cái gì?
Không phải Hôi Lam.
Ừm.
Tảng đá gật gật đầu, nói ra, Hôi Hôi lập công lớn, mạo danh Hôi Lam. Có điều cụ thể là công lao gì?
Ba.
Saga đưa tay lại một cái tát, đưa tay, tin đâu?
Cái này đâu?
Tảng đá đem một cuốn da thú đưa tới. Saga tiếp nhận quan sát, một lát, hắn một tay mang trên bàn dụng cụ tất cả quét bay ra ngoài, bùm 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 bằng đầy đất. Hao tâm tổn trí phí sức phối trí lực lượng dược tề, tặng không. Tảng đá dọa đến khẽ run rẩy, lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng.
Siêu.
Màu đen vỏ cũng chạy. Cùng lúc đó, dốc núi trụ sở đỉnh núi, Minh Chính tựa ở ghế sofa lên, nhìn xem hình tượng xuất thần. Đại chứng động kinh thuật, không biết cùng chứng động kinh thuật khác nhau ở chỗ nào. Minh suy nghĩ trong chốc lát, nhìn về phía màn hình dưới góc phải, trùng điệp thở dài. Nơi đó ký số vẫn là không, đều 10 ngày, ký số thế mà còn chưa tới, hắn hoài nghi Trương Tiểu Lượng có phải hay không vô dụng hồi xuân đan. Không có ký số, hắn cảm giác làm gì đều phí sức lực. Cho Thanh La giảng giải kiến thức mới, thời gian không có cách nào nói, cái kia cần phải có vật thật so sánh. Tâm chắn cũng đổi không được, chỉ có thể để tộc nhân tạm thời làm một thuẫn. Mấu chốt là mối ăn tiêu hao rất lớn, đã nhanh không có. Cho vỏ trứng sô cô la còn lại 3 khối, nước suối nước cùng giấy vệ sinh đều nhanh phải dùng hết. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến hoàn toàn chỉnh hợp tộc nhân về sau mới được. Chương 139, là thật sao dốc núi trụ sở rất náo nhiệt, Thanh Tuyết đội ở thanh lý tuyết động, đặc biệt tích cực. Mặc dù lâu như vậy nham đều không có tiếp tục tuyển chọn tam đẳng dân, nhưng ai cũng không có rời khỏi. Mấy ngày nay nhiệt độ không khí ấm lại rất nhanh, bên ngoài đã không có lạnh như vậy, thậm chí một chút hải tử đều chạy ra ngoài chơi. Ở ngoại vi sơn động, có không ít người đi theo Thanh Tuyết đội cùng nhau bận rộn. Bọn hắn là mấy ngày nay mới dọn tới tộc nhân, đều là được cứu trợ qua. Lam Nham tìm đến nhà để bọn hắn qua đây thời điểm, những người này không do dự. Bọn hắn biết Mạnh đã chết, Nham cứu trợ bọn hắn, phi thường nhân hậu, bọn hắn cảm thấy đi theo Nham có thể bảo đảm sống sót. Vừa bình thường đến, bọn hắn liền cảm giác ra khác biệt, trong sơn động đều có hầm cầu. Hơn nữa mỗi ngày đều có thanh tuyết đội người đến, thanh lý xung quanh tuyết động. Ngay từ đầu bọn hắn rất cẩn thận, không dám ra sơn động. Nhưng qua vài ngày nữa, lá gan dần dần lớn, thanh tuyết đội người cũng không có quấy rầy bọn hắn. Về sau gặp bọn họ vụng trộm nhìn ra phía ngoài, còn hướng lấy bọn hắn mỉm cười gật đầu. Bọn hắn đi ra sơn động, cũng nhìn thấy càng kinh người, thủ vệ đội toàn bộ võ trang, vương lóng lánh trường thương vây quanh sơn tuần sát. Đi săn đội mỗi ngày đều sẽ khiêng rất nhiều cá lớn trở về. Khi bọn hắn làm rõ ràng dốc núi trụ sở tình trạng, dân chúng bình thường cùng tam đẳng dân, nhị đẳng dân phúc lợi về sau, đều không kịp chờ đợi muốn tan vào trong đó, tự động đi theo thanh tuyết đội cùng nhau bận rộn. Dốc núi bên trên có không ít nữ tử đi lại, cầm từng bó dây thường đi nửa sườn núi sơn động, đây là công tác của các nàng, thù lao là muối cùng giấy vệ sinh, đồ ăn. Trước kia đều là nham đến nhà thu, bây giờ thời tiết ấm, các nàng liền tự mình đưa đi. Còn có một số người ở sâu môn, mùa đông đã sắp qua đi, rất nhiều người đều ở cho con cái của mình tìm kiếm phối ngẫu. Loại tình huống này trước tiên là từ chưa từng có, cho dù mánh ở thời điểm, mọi người lẫn nhau ở giữa cũng không tin mặc cho, hai tử trưởng thành tạo thành gia đình, cơ bản đều là ở lẫn nhau liên hợp mấy cái gia đình ở giữa, cho nên hắc đồng tộc nhân vẫn luôn ở giảm bớt. Có thể bây giờ thì khác, dốc núi trụ sở đã là một cái chính thể, đào hố đội, thanh tuyết đội, thủ vệ đội, đi săn đội, những này liên hợp công việc đã để tất cả gia đình lẫn nhau quen thuộc, hơn nữa sẽ không phát sinh bất luận cái gì cướp đoạt sự kiện, cho nên mới sẽ có tình hình bây giờ. Ở tất cả trong gia đình, thủ vệ đội, đi săn đội người là nhất ăn ngon, sớm mấy cái huynh đệ mỗi ngày giấc ngủ đều có thể cởi tỉnh. Diệp Tam tỷ muội thì càng ghê gớm, các nàng là nhị đẳng dân, bởi vì sâu môn quá nhiều người, các nàng đều chạy tới nửa sườn núi nhà kho. Dốc núi trụ sở một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, đỉnh núi trong sân động, minh lại sầu mi khổ kiểm, phân tán tộc người đã bắt đầu hướng bên này, nhưng ký số vẫn là không có, xem ra cần phải đợi đến đem tất cả tộc nhân chỉnh hợp mới được, có thể cái này lại muốn thật lâu, tối thiểu cũng nhận được tích tuyết tan. Minh, Đa Long khập khiễng đi đến. Chuyện gì? Minh ngẩng đầu, nhìn một chút Đa Long mặc trên người da thú, chỉ mặt đất. Đa Long bất mãn nhếch miệng, lại đi ra ngoài rời đem cái ghế nhỏ vào đây, ngồi ở Minh đối diện. Ta cảm thấy phân tán tộc nhân di chuyển công việc không thể tiến hành quá nhanh. Đa Long rất nghiêm túc nói ra. Vì cái gì? Minh hỏi. Dốc núi trụ sở sơn động có 317 cái, hiện tại sử dụng có 120 cái. Nói cách khác, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể an bài 193 cái gia đình. Lại nhiều liền an bài không được nữa. Ta biết. Minh gật gật đầu, hắn đương nhiên cân nhắc qua ở không ở dưới vấn đề, nhưng cho dù ở không xuống, cũng phải trước tiên đem tộc nhân chỉnh hợp, hắn yêu cầu ký số. Đa Long nói, chúng ta không dùng đặc biệt chuẩn bị sơn động, chờ qua mấy ngày lại ấm cùng điểm, khi đó sói xám không sai biệt lắm khôi phục, liền để bọn chúng đi đuổi đi cả dị tộc, ngươi cảm thấy thế nào? Minh vô vô Đa Long bả bay, cười nói, không tệ, ta cũng nghĩ như vậy. Hắc hắc. Đạt được Minh khích lệ, Đa Long thật cao hứng, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trông thấy phía dưới ghế salon chui ra một con kiến đầu, đối với hắn hơi hà ra ngao rằng, lại bèo rụt trở về. Trong nháy mắt, Đa Long hảo tâm tình liền không có, trong lòng chửi mắng, mà nó, mùa đông đã sắp qua đi, cái này đáng chết con kiến thế nào còn không chết. Đa Long, ngươi lại nghĩ tới cái gì? Minh hỏi. Ô hát. Không có gì, ngày đông giá rét đi qua, đoán chừng ma trùng nên ra, đến để thủ vệ đội cùng đi săn đội. Hắn mới nói được cái này, lại trông thấy con kiến chui ra ngoài, khiêu khích tựa như mở ra ngao răng. Người tên liệt ta Đa Long trong nháy mắt nổi giận, chân hướng phía trước rối ra, da thú làm giày đầu cắm vào ghế sofa cùng mặt đất khe hở. Nhưng theo sát lấy, hắn cũng cảm giác ngón chân cái đau, không khỏi gào rít lên một tiếng, nhấc cái giấm cổ hướng lên đứng, dùng sức trở về rút chân. Kết quả cái này một chút dùng sức có chút mánh, Đa Long không có đứng vững, hướng về phía trước bổ nhào, một chút nằm ở mình giữa hai chân. Mình, Gia Yểm, Thanh La, Gia Y ba người đồng thời đi đến. Tiếp theo sơn động hoàn toàn tĩnh mịch, ba người nhìn chằm chằm Minh cùng Đa Long, trợn mắt hốt mồm. Một lát, Đa Long ngồi ở đại sơn động, bụng mặt chửi mắng, mẹ nó, cái này có thể bán ta. Thế nào không tốt tốt quản quản ngươi con kiến, nếu không phải nó, ta có thể ngược lại không? Đặt chân ác như vậy. Trong sơn động, Thanh La đối với Minh nói, chúng ta mới còn lại 20 túi, đoán chừng còn có thể dùng 5 ngày. Minh vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được đinh một tiếng. Ký số đến. Minh mừng rỡ như điên, lập tức điều ra hình tượng, liền gặp dưới góc phải mì nước điểm đằng sau xuất hiện 10 cái ký số. Ít như vậy. Minh sững sờ, dùng một viên hồi xuân đan, chỉ đổi đến 10 cái ký số, đây là bệnh thiếu máu a. Vừa nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên phát hiện ở ký số đằng sau lại tăng thêm một cái, 15, phù hiệu. Không đúng, cái này ký số không phải đến từ thế giới trong động, là thế giới này. Hôi hôi, nhất định là hôi hôi nơi đó. Minh trong nháy mắt phản ứng qua đây, ngoại trừ hôi hôi nơi đó, không thể nào lại có ký số thu hoạch. Hôi hôi cũng đã phân phối lãnh địa. Có điều hắn cũng xuất hiện phù hiệu, đại biểu cái gì? Không thể nào là toàn bộ hôi tinh linh chứ? Đây cũng quá khoa trương. Minh. Thanh La nhẹ khẽ đẩy đẩy hắn, nhỏ giọng kêu gọi. Minh lấy lại tinh thần, cười đối với Thanh La nói, một hồi ta cho ngươi muối, ngươi trước tiên đem thứ cần thiết liệt một chút. Tốt. Thanh La gật gật đầu, lấy giấy bút ngồi xuống ghế sofa một bên khác. Đa Long, qua đây. Minh lớn tiếng chào hỏi. Đa Long bất đắc dĩ bụng mặt đi qua đây, hỏi, làm gì? Minh không để ý tới hắn, đối với Dạ Yểm nói, ngươi ngay lập tức đi một chuyến Tây Bắc lĩnh, hôi hôi cũng đã trưởng quản lãnh địa. Đa Long kinh ngạc nhìn Minh một nhãn, vội vàng cho Dạ Yểm phiên dịch. Ngươi thế nào biết? Dạ Yểm kinh ngạc hơn, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền ngậm miệng lại, sợ bị trừng phạt. Minh nói tiếp, lần này đi, tranh thủ đem hôi hôi mời qua đây, nhưng trước không muốn tiết lộ thân phận của ta. A, mời Hôi Hôi tới đây. Gia Yểm có chút chất vấn. Ngươi nghĩ biện pháp, cần phải đem Hôi Hôi mời đến. Minh gật gật đầu. Kia, được chứ. Gia Yểm không thể làm gì, đây là Minh mệnh lệnh, nhất định phải hoàn thành. Tiếp theo Gia Yểm quay người muốn đi, Minh nói ngay lập tức đi, đương nhiên không thể trì hoãn. Chờ chút. Đa Long gọi lại Gia Yểm, đối với Dạ Y Lìa nói, đem tử kim tệ cho hắn, lần này nên có thể mua sắm nô lệ. Dạ Y Lìa gật gật đầu, lại đem 13 viên tử kim tệ giao cho Dạ Yểm. Cuối cùng còn phải cho ta, lúc trước ngươi mủ gãy ngại cái gì? Dạ Yểm oán hận Đa Long một câu. Đa Long một cách lạ kỳ không hề tức giận, một bên lôi kéo Dạ Yểm đi ra ngoài, một bên nói, ta cho ngươi biết, đều cần phải mua dặn gì. Đến đi ra bên ngoài sơn động, Đa Long quay đầu nhìn một nhãn sơn động nhỏ, thấp giọng nói, mua mấy quả nữ nô lệ. Đẹp mắt một chút. Dạ Yểm lộ ra một cái hội ý nụ cười, đưa tay điểm một cái Đa Long, bắt đầu cười hắc hắc. Cùng lúc đó, Đại Thông Châu chủ thành, Hôi Thiên Đại Ma đem tỏa thành bên trong, bao quát Hôi Linh cùng Hôi Trấn ở bên trong mười mấy tên Hôi Tinh Linh ngồi thành hai hàng. Ở giữa cái ghế là trống không. Hôi Linh ma tướng, lần này tiến đánh Kim Ưng Đế Quốc, ngươi Thanh Tuyển phụ thương vong nhất lớn, tuyệt đối là đầu công. Một tên tuổi già Hôi Tinh Linh thấp giọng nói. Hôi Linh còn chưa lên tiếng, một bên Hôi Trấn mở miệng, ta cũng cho rằng như vậy, Thanh Tuyển phụ tử thương thực sự quá lớn, tộc nhân binh sĩ đều tổn thất 3000 người. Hôi Linh quét Hôi Trấn một nhãn, sụ mặt, không nói một lời. Hôi Trấn trên mặt nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó tựa ở cái ghế lưng lên, một bộ dáng thoải mái. Lão giả kia nhìn một chút Hôi Trấn, lại nhìn một chút Hôi Lĩnh, cảm giác ra không quá thích hợp, cũng không nói chuyện. Không lâu, Hôi Thiên Đại Ma đem từ bên trong đi ra, ngồi ở giữa cái ghế lên, lớn tiếng nói, lần này tiến công Kim Ưng Đế Quốc lấy được đại thắng, quốc vương cao hứng phi thường, cũng căn cứ chiến công to nhỏ tiến hành phong thưởng. Công đầu, Thanh Tuyển phủ Hôi Lĩnh ma tướng, phong thưởng thế tập đời thứ 3. Hôi Thiên Đại Ma đem câu nói này nói ra một cái chớp mắt, Hôi Lĩnh vẻ mặt hoàn thành sẽ nghiêm trị túc đến nhẹ nhõm trong nháy mắt chuyển hóa, nụ cười hiện ra. Hôi Trấn tức thì hoàn toàn tương phản, nhẹ nhõm thần hình dáng biến thành chấn kinh, cả người hắn đều động. Vì lần này phong thưởng, hắn cho Hôi Thiên Đại Ma đem đưa một phòng gốm màu, rõ ràng đều nói xong, làm sao lại lật lọc đâu? Ta bị lừa. Hôi Trấn cảm giác bộ ngực của mình đều muốn tức nổ tung, rất muốn chất vấn Hôi Thiên vì cái gì lật lọc. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, không thể làm như thế. Hắn do lộ phủ ở Đại Thông Châu quản hạt phía dưới, Hôi Thiên có là biện pháp trừng phạt hắn. Hơn nữa, Thanh Tuyển phủ tử thương nhiều như vậy, chiến công rõ như ban ngày. Hôi Linh cười lườm Hôi Trấn một nhãn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Hôi Trấn thở sâu, mặt nặng tựa như nước, trước đây không lâu đây chính là hắn nhìn Hôi Linh ánh mắt. Đằng sau Hôi Thiên Đại Ma đem đều nói cái gì, Hôi Trấn căn bản không nghe lọt ai, hắn chỉ thấy cái khác Hôi Tinh Linh đều đứng dậy hướng Hôi Linh chúc mừng, trong đại sảnh tiếng cười không ngừng, tiếng cười kia không gì sánh được chói tai. Cũng không lâu lắm, phong thưởng kết thúc, Hôi Trấn hồn hồn ngạc ngạc đi ra tòa thành. Hôi Trấn ma tướng, cái này liền phải trở về rồi. Hôi Linh cười ha hả ở phía sau chào hỏi. Hừ. Hôi Trấn không nói một lời, cưới lên long câu nhanh tốc độ đi xa. Tình hình này quả thực chính là trước đây không lâu hai người phiên bản. Hôi Linh nhìn xem Hôi Trấn bóng lưng cười ha ha, vài ngày trước biệt quất, hôm nay tất cả tìm bù lại. Lúc này, dốc núi trụ sở đỉnh núi, Minh ngồi ở ghế sofa lên, nhìn chằm chằm hỏa chỉ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thanh La gọi hắn mấy âm thanh đều không có phản ứng. Cuối cùng Thanh La qua đây đẩy hắn một chút, hắn cái này mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, cái này là thật sao? Chương 140, không biết nên dùng như thế nào. Minh bên người trưng bày một tờ giấy trắng, phía trên là Thanh La liệt ra nhu cầu, ngoại trừ muối mịn cùng giấy vệ sinh, còn có từ điển, sách báo, bút cùng cán cân các loại vật phẩm. Căn cứ Đa Long kế hoạch, nàng muốn dạy Diệp Tam tỷ muội cùng nhị đẳng nhà dân người tri thức, cho nên đây đều là thiết yếu. Có điều Minh lực chú ý căn bản không có ở vật phẩm danh sách lên, Thanh La ra ngoài về sau, hắn lại điều ra hình tượng nhìn xem dưới góc phải số lượng mà ra. Ở quang minh điểm đằng sau, viết 10,000. Từ nhìn thấy cái số này bắt đầu, hắn cái đầu liền động, hầu như không dám tin tưởng đây là sự thực, hưng phấn, mờ mịt, nghi hoặc, trong đầu trống rỗng. 1234, 4 số 0. 1234, 4 số 0. Minh liên tiếp đếm rất nhiều lần, lúc này mới xác định thật sự là một vạn cái ký số. Tiếp theo, hắn lại lộ ra cười ngây ngô. Người nghèo chợt giàu cảm giác trở về. Cửa sân động, Đa Long hướng bên trong liếc mắt một nhãn, khinh thường nói thầm, cười đến bị ổi như vậy, khẳng định lại hắn sao nghĩ đến điều gì sao không khỏe mạnh đồ vật, chút tiền đồ này, chẳng phải hai nữ nhân sao. Chờ Dạ Yểm mang về xinh đẹp nô lệ, hắc hắc. Nói, mặt của hắn lên lộ ra chân chính hèn mọn nụ cười. Qua rất lâu, Minh tâm tình mới chậm rãi bình tĩnh xuống tới. Hắn có thể khẳng định cái này một vạn điểm là đến từ cái này viên hồi xuân đan, bởi vì trừ lần đó ra, hắn không có bất luận cái gì thu hoạch ký số khả năng. Hồi xuân đan chỉ có thể cứu một người, nói cách khác, một người này để ta thu hoạch một vạn điểm. Nhìn như vậy đến, cứu người khác biệt, thu hoạch ký số cũng khác biệt. Vậy lần trước 300 ký số hẳn là đến từ Lao Thái Thái, còn có trước đó 100 cái ký số là đến từ này ăn mày Lao Thái Thái. Kỳ quái, dạng này tính, cái kia chân gãy thanh niên không có ký số a? Chẳng lẽ hắn cũng không cảm tạ ta? Còn có, đến cùng trợ giúp hạng người gì ký số mới có thể càng nhiều đâu? Thẩm Hân, Lý Giao, còn có Lý Lao Sư, Tiểu Sơn bọn hắn đều là 10 cái ký số. Trí lực tăng lên tới 2 về sau, Minh năng lực phân tích tăng lên rất nhiều, có điều vẫn có muốn chỗ không rõ. Chờ lần sau đi thế giới trong động, hỏi một chút Trương Tiểu Lượng đi, nhìn hắn dùng hồi xuân đan cứu chính là ai. Tiếp xuống tới sự chú ý của hắn lại chuyển rời đến hình tượng ký số lên, lần thứ nhất thu hoạch nhiều như vậy, hắn đều không biết nên dùng như thế nào. Lúc này phía ngoài sơn động bị gõ vang, truyền đến nham thanh âm. Đa Long hèn mọn nụ cười đột nhiên vừa thu lại, trở nên chững chạc đàng hoàng, chân thấp chân cao đi hướng cửa hang, vừa muốn đưa tay, lại cảnh giác thu hồi lại, quay người hô, "Tiểu Miêu, mở môn." Yêu Miêu không biết từ chỗ nào chui ra, quét Đa Long một nhãn, móng vuốt nhỏ vung lên, đẩy ra tảng đá. Nhằm nhanh chân đi vào hỏi, "Đa Long, Dạ Y Y nói ngươi tìm ta?"
"Ừm."
Đa Long nhẹ gật đầu, ở hỏa bên cạnh ao ngồi xuống tới, nói ra, "Ngươi tìm cái thời gian, đem Hạ, Mưa, Lá Tam tỷ nhóm bọn hắn những này nhị đảng dân người nhà triệu tập lại, do Thanh La thống nhất truyền thụ tri thức."
"Tri thức?"
Nhằm nghe không hiểu. "Chính là Thanh La viết chữ, còn có tính toán những phương pháp kia. Về sau chỉ có nhất đảng dân người nhà có thể học tập, cùng quân công, làm tấn thăng quý tộc đường tắt. Quý tộc địa vị so nhất đảng dân cao hơn. Đương nhiên, quyền lợi cũng càng lớn, các loại phúc lợi càng nhiều."
"Đúng rồi, ngươi cũng muốn học?"
Nham suy nghĩ một hồi lâu mới tìm hiểu được Đa Long ý tứ của những lời này, sau đó hỏi, "Chuyện này không thông báo tất cả tộc nhân không?"
"Không thông báo, chỉ nói cho nhị đẳng nhà dân đình. Chờ về sau cũng chỉ có nhất đẳng nhà dân đình có học tập cơ hội."
Đa Long nói. Nham nhẹ gật đầu, nhìn một nhãn sơn động nhỏ.
"Yên tâm, đây là ta cùng mình thương lượng xong."
Đa Long vô vô Nham bả bay.
"Tốt,
vậy ta trở về."
Nham đứng lên.
Thanh La Tử tồn chữ hàng hóa sơn động ra, kêu hắn lại, "Chờ các loại, ta đi cùng ngươi." Dốc núi trụ sở mới tới không ít gia đình, đều yêu cầu nàng ghi chép, lượng công việc không nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Thanh La bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, mang theo Yêu Miêu cùng Nham cùng đi ra khỏi sơn động. Đa Long tức thì quay người lại, đi vào sơn động nhỏ. Minh Chính suy nghĩ một vạn ký số dùng như thế nào đâu, liền nghe Đa Long chào hỏi bản thân, mở ra nhãn, khi thấy con hàng này muốn hướng ghế sofa ngồi. "Ta mặc chính là lông phục, sạch sẽ rất."
Đa Long cười hắc hắc nói.
"Nói đi, chuyện gì?"
Minh gật gật đầu.
Đa Long một cái giẫm cổ ngồi ở ghế sofa lên, hướng về sau khẽ nghiêng, vui thích mà bệnh lên chân bắt chéo, lúc này mới lên tiếng, "Minh, ngươi biết không biết Hôi Hôi trưởng quản Tây Bắc lĩnh về sau, đối với chúng ta phát triển chỗ tốt lớn nhất là cái gì?"
Minh không có trả lời, yên tĩnh nhìn xem hắn, chờ hắn đoạn dưới.
"Nhân khẩu, còn có tin tức phong tỏa.
Có Hôi Hôi ủng hộ, chúng ta có thể triệu tập càng nhiều hắc đồng tộc nhân qua đây.
Mặt khác, Tây Bắc lĩnh cằn cỗi, cái khác ma tộc khẳng định trôi qua cũng rất khổ, chỉ cần chúng ta có đầy đủ đồ ăn, còn có thể triệu tập cái khác ma tộc.
Còn nhớ rõ ta nói cho ngươi tự do chi thành không?"
Minh nhẹ gật đầu, "Ngươi nói,
triệu tập cái khác ma tộc là vì thành lập quân đội, tha thứ ta nói thẳng, hắc đồng tộc quá yếu."
Minh đánh gây Đa Long, "Ngươi không phải nói, quân đội ngay cả ma linh đều có thể vây chết không?"
Đa Long nói, "Vậy cũng phải xem cái gì quân đội, nếu là Hôi Tinh Linh quân đội, thực lực cơ bản lên đều là tiểu ác ma trở lên, đương nhiên không có vấn đề.
Có thể hắc đồng tộc ngay cả ma binh đều không phải, vũ khí cho dù tốt cũng vô dụng.
Ngươi cái kia thanh nỏ lợi hại chứ?
Nếu như Dạ Yểm có chuẩn bị, ngươi một mũi tên cũng bắn không đến hắn.
Cái này vẫn là ma tước, đến ma linh, tốc độ nhanh đến ngươi cũng sợ không được cái bóng của hắn."
Minh lắc đầu nói, "Cái này có thể chưa hẳn, tốc độ nhanh cũng chính là kia một chút, thể lực tiêu hao to lớn."
"Ngươi nói không sai, nhưng liền kia một chút đủ có thể xuyên thấu ngươi cái này do ma chúng tạo thành toàn bộ quân đội.
Ngươi muốn nói với ta, chính là hấp thu cái khác ma tộc, theo chiếu tự do chi thành như thế phát triển."
Minh hỏi.
Đa Long lắc đầu nói, "Ý của ta là, ngươi nên định một cái hiệp nghị, cùng Hôi Hôi hiệp nghị. Mặc dù chúng ta giúp hắn ngồi lên lãnh chúa vị trí, mặc dù hắn thích làm đồ ăn không quá quan tâm chuyện khác vật, nhưng không có người thích bản thân quản hạt nhân khẩu bị nảy ra đi.
Lại có, chúng ta ở vào phát triển sơ kỳ, còn cần muốn hắn phong tỏa tin tức, nếu không..."
Minh nói ra, "Ta đã hiểu, chúng ta muốn cho Hôi Hôi đầy đủ chỗ tốt, càng nhiều trợ giúp, đúng không?"
"Đúng,
chính là cái này ý tứ, hợp tức thì cùng có lợi.
Hiệp nghị định tốt, có gia thú có nước thuốc, dù ai cũng không cách nào đổi ý.
Đối với Hôi Hôi, ngàn vạn không thể bức bách hắn làm ra chúng ta dạng này cam đoan."
"Ta hiểu rõ."
Minh nhíu mày, cúi đầu trầm tư.
Đa Long nghĩ là nhân khẩu cùng phát triển, hắn tức thì chú ý tới Tây Bắc lĩnh hiện trạng, còn có Hôi Hôi đại biểu cái kia, 15, đây đều là ký số nơi phát ra.
Minh suy tư thời điểm, Đa Long vểnh lên chân bắt chéo, nhẹ nhàng lay động.
Đột nhiên, hắn nhìn thấy ghế sofa một bên con kiến leo lên.
Gia hỏa này thế nào còn không chết?
Đa Long oán hận nghĩ đến.
Con kiến hình như cảm thấy Đa Long ánh mắt, ngừng xuống tới, đối với hắn mở ra ngao răng.
"Mẹ nó, liền hắn sao cùng ta có năng lực, nhìn ta dễ khi dễ lắm phải không?
Có bản lĩnh ngươi đi trộm Dạ Yểm a, mối thủ của các ngươi càng lớn."
"Ý?"
Gia hỏa này từ mặt đất bỏ lên, dựa chân không.
"Muốn đến nơi này?" Đa Long đẩy Minh, chỉ vào con kiến nói, "Minh, ngươi nhìn, Hắc Băng kiến từ mặt đất bỏ lên, đem ghế sofa đều làm dơ bẩn."
Minh nghe Đa Long nói chuyện, vừa muốn quay đầu, Hắc Băng kiến siêu đã không thấy tăm hơi.
"Không có a."
Minh quay sang, cái gì cũng không thấy được.
"Nó vừa rồi ngay tại, ngươi quay mặt công phu nó nhảy đi xuống."
"Được rồi, còn có chuyện khác không?"
Minh cũng không có để hắn nói tiếp.
"Có, ngươi nên đi xem một chút đám kia lang, cái này đều gần 30 ngày, soi sáng còn chưa tốt không?"
Đa Long ngữ khí cứng ngắc.
Minh đứng lên, nói ra, "Tốt, ta đi xem một chút."
Đa Long đi chậm chậm đứng dậy, cúi đầu xuống, vừa bạn trông thấy Hắc Băng kiến từ ghế sofa trong khe hở chui ra ngoài, mở ra răng nanh diếu võ dương ai.
"Ngươi chờ, sớm muộn giết chết ngươi."
Đa Long rối ràng ngón tay, điểm một cái con kiến, cái này mới đi ra sơn động.
Dưới chân núi, thủ vệ đội người chính hướng dốc núi đi, bọn hắn cũng không rảnh bắt đầu, mấy người trưởng thương lên đều chọn ma trùng.
Mùa đông đồ ăn giảm bớt, vốn là ma thú ma trùng hoạt động nhiều lần thời kỳ, chỉ có ở lạnh nhất nghiêm hàn mới trốn đi.
Hiện tại nghiêm hàn đã qua, ma trùng nhóm lại ra.
Bất quá đối với hiện tại thủ vệ đội tới nói, những ma trùng này đã tính không lên uy hiếp, kim loại trường thương quá sắc bén,
một thương liền có thể đem ma trùng đâm thủng, lại thêm lên bọn hắn nhiều người, bị phát hiện mấy cái ma trùng liền thành con mồi. Đương nhiên, ma trùng không phải dùng để ăn, thứ này có độc. Bọn hắn là cầm về khoe khoang. Đi lên sườn núi, đi ngang qua từng cái sơn động, nhìn xem tộc nhân khác hâm mộ ánh mắt, mỗi cái thủ vệ đội viên đều cảm giác thỏa mãn tăng cao, từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu. Đến dốc núi ở giữa nhà kho, đội viên ngừng xuống tới, đem ma trùng quăng ra vào sơn động. Bọn hắn muốn tại bực này dạ yểm huấn luyện. Đến sơn động, xâm bọn hắn sững sờ, nhị đẳng dân người nhà đều ở cái này đâu. Nham nhìn thấy bọn hắn, đi qua đây nói ra, hôm nay không huấn luyện, buổi chiều tiếp tục tuần tra. Không huấn luyện. Xâm sững sờ, nhìn một chút Diệp Tam tỉ muội, sau đó dẫn đội viên rời khỏi sơn động. Xâm, ngươi nói bọn hắn đang làm cái gì? Một tên thanh niên nhỏ giọng hỏi. Không biết, đoán chừng lại cho bọn hắn phát ra món đồ gì chứ? Xâm trả lời. Một đám thanh niên đều lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Xâm, ngươi đơn độc mang thủ vệ đội, về sau nhất có hy vọng trở thành nhị đẳng dân. Mọi người tốt tốt làm, đều có cơ hội. Xâm vô vô bên người thanh niên bà bay. Trước đó vài ngày mỗi ngày huấn luyện, hôm nay thế nào không luyện? Có người hỏi. Không rõ ràng a. Huấn luyện viên có việc gì? Những người khác lắc đầu. Xâm hướng phía trên sườn núi nhìn một chút, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nham cùng bọn hắn nói qua, nghiêm cấm tất cả mọi người đi đỉnh núi, dạy huấn luyện viên của bọn hắn, còn có thường xuyên xuất hiện tại nhà kho, cho bọn hắn làm ghi chép người kia hình như ngay tại đỉnh núi ở bọn hắn đều được diện mạo, cũng không biết vì cái gì. Một lát, hắn đối với mọi người phất phất tay, nói ra, nhanh đi về ăn cơm, một hồi tập hợp. Bọn hắn rời đi thời điểm, Minh đang từ khác một bên dốc núi xuống núi, ở hắn đi theo phía sau yêu miêu. Mà lúc này đây, cách nơi này rất xa Đại Thông Châu, một tên hắc ám tộc lão người đi vào Hôi Thiên Đại Ma đem tỏa thành. Chương 141, tiêu hao như lưu nước đêm rời, ngươi tìm ta có việc. Gian phòng bên trong, Hôi Thiên Đại Ma đem cùng một tên hắc ám tộc lão người ngồi đối diện nhau. Nếu như Dạ Yểm ở đây, nhất định hưng phấn đến kêu to, đây chính là để hắn đi bắt về Dạ Y tên lão giả kia. Không có việc gì, ta vừa đi Hôi Tinh Linh Đô thành, cái này liền phải trở về. Thuận đường nhìn xem ngươi. Hắc ám tộc lão người miệng thảo luận, con mắt nhìn chằm chằm vào giá đỡ lên bình nước suối khoáng, đối với xung quanh gốm màu làm như không thấy. Kia là ta tân thu dấu, là một loại chưa từng thấy qua chất liệu, gần như không tồn tại. Hôi Thiên đứng lên, đem bình nước suối khoáng cầm qua đến đưa cho Đêm Rời. Đêm Rời tiếp nhận nhìn kỹ một lát, tán thán nói, loại này chất liệu, loại này chế tác, khi thế chi bảo à. Hôi Thiên đắc ý nở nụ cười, nói ra, loại này chất liệu còn có cái đặc điểm, không sợ bằng, rơi tại lên cũng không có việc gì. Không giống như đồ gốm, cần phải hết sức cẩn thận. Đêm Rời cầm cái bình trái xem phải xem, không nỡ buông tay, hỏi, bán không? Không bán, bao nhiêu tiền đều không bán. Hôi Thiên một tay mang cái bình đoạt qua đây. Ta chỉ đùa một chút mà thôi, nhìn ngươi khẩn trương. Hắc ám tộc lão người cười ha ha. Hôi Thiên không có nói tiếp, hỏi, đi đô thành làm chuyện gì? Các ngươi Hôi Tinh Linh Vương quốc hướng chúng ta cầu viện, ngoại trừ ngươi Đại Thông Châu, địa phương còn lại đồ ăn thiếu, rất nhiều ma tộc không cách nào sinh tồn, hướng nam bên cạnh di chuyển. Đêm Rời nói ra. Hôi Thiên yên lặng gật đầu, tình huống này hắn biết, lần này tiến công Kim Ưng Đế quốc cứ điểm cũng là nguyên nhân này, bằng không bọn hắn sẽ không chỉ cần vật tư. Nhưng cướp đoạt vật tư lại nhiều, cũng vô pháp giải quyết như vậy đại ma nước nạn đói. Các ngươi đồng ý? Hôi Thiên hỏi. Đương nhiên, ám hắc nhất tộc cùng Hôi Tinh Linh là minh hữu a. Đêm Rời nói. Hôi Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Rất lâu về sau, hắc ám tộc lão người rời đi toàn thành. Có điều hắn cũng không có hướng hắc ám ma nước đi, mà là đi bờ biển phương hướng. Cùng lúc đó, rốt lộ trong thành tòa thành bên trong, ba thanh âm bột bột vang cái không ngừng, Hôi Chấn Ma tướng chính trong phòng phát tiết phẫn nộ. Khi biết Hôi Linh tặng cho Hôi Thiên Đại Ma đem hai kiện hiếm thấy chân bảo về sau, hắn tức giận rốt cuộc ép không ngừng, đem trong phòng đồ vật đập cái nát nhừ. Ở hắn xung quanh, bọn người hầu câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Đứng ở cửa hai tên thanh niên cũng không dám đi tới. Hôi Lĩnh, ngươi tốt, thật là âm. Hãy đợi đấy. Hôi Chấn rốt cục cũng đã ngừng xuống tới, thật dài hô xả giận, đi đến cửa hỏi, chuyện gì? Không có, không có việc gì. Thanh niên lơm lớp lo sợ trả lời. Không có việc gì ở nơi này lấy làm gì, xéo đi. Đều hắn sao xéo ngay cho ta. Hôi Chấn nổi trận lôi đình thời điểm, thanh tuyển phủ một cái tòa thành bên trong, Hôi Lam cũng ở quảng đồ vật phát tiết. Lãnh địa không có nàng có thể tiếp thu, nhưng bị Hôi Hôi cái này không cầu lên vào đệ đệ cấp đi, nàng lại cảm thấy quá oan uổng. Hiện tại nàng cũng không nguyện ý ra ngoài, cùng bất kỳ người nào chạm mặt, đều cảm giác đối phương nhìn ánh mắt của nàng có vấn đề. Quần sơn bên trong, Minh cùng Yêu Miêu đi tới đi qua ở sơn động, ngoài cửa hang chỉ có hai con sói cái trông coi, cái khác sói đều không ở trong sơn động, sói xám nằm ở lên, hư nhược không được, đầu đều nhấc không nổi. Hồng Lang muốn tốt một chút, nhưng cùng vừa ăn hết chữa thương đan lúc so sánh, kém rất nhiều. Lần trước gần chừng một tháng sói xám liền tốt, lần này thế nào nghiêm trọng như vậy? Minh nhìn thấy sói xám tình huống, mười phần không hiểu. Hắn cũng không biết, đàn sói đã thật lâu không có bắt được ma thú, không có thịt ma thú bổ sung năng lượng, sói xám đương nhiên chậm không qua đến. Mà Hồng Lang tức thì thương thế quá nghiêm trọng, cái này từ yêu cầu 5 viên chữa thương đan liền có thể nhìn ra. Cho nên ăn một viên chữa thương cũng không có để Hồng Lang khôi phục bao nhiêu. Ô ô, Hồng Lang đối với hắn gọi hai tiếng. Minh nghĩ một chút, điều ra hình tượng, đem hồi xuân đan đổi trở thành chữa thương đan. Hắn bàn bạc rút chúng một viên chữa thương đan yêu cầu 200 ký số, 5 viên tiêu hao 1.000 điểm, mặc dù không ít, nhưng hắn có 10000 điểm đâu, duy nhất một lần giải quyết Hồng Lang cùng Dạ Y thương thế cũng được. Ai biết lần sau thay đổi có không có chữa thương đan. Rất nhanh, Minh rút chúng thứ nhất viên chữa thương đan, đưa đến Hồng Lang miệng bên trong. Liền giống như hắn nghĩ, 10 bên trong 1. Nhưng khi hắn rút thứ 2 viên thời điểm, xảy ra vấn đề. Hắn một mực cho rằng thay đổi vật phẩm rút 10 lần tất trúng một lần, thật không nghĩ đến lần thứ 2 thay đổi, hắn dòng dã rút 20 lần mới rút chúng. Sao lại như vậy? Mình không còn dám rút, cái này 500 điểm không có, cho dù trong tay lại giàu có cũng không thể như vậy dùng à. Tiếp tục, rút chúng suất khẳng định càng ngày càng thấp, kia đến tiêu hao bao nhiêu? Nghĩ một chút, mình đem thứ 2 viên chữa thương đan lưu xuống, Hồng Lang đã ăn một viên, tạm thời sẽ không có chuyện gì. Hắn muốn đem cái này viên lưu cho Dạ Y thì các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi về trước. Mình vô vô Hồng Lang cái đầu, mang theo yêu miêu rời đi sân động. Hồng Lang gào gào gọi hai tiếng, lại nằm ở sói sáng bên người. Trở về dốc núi trụ sở, Minh lập tức trở về đến sơn động nhỏ, điều ra hình tượng bắt đầu đổi vật phẩm, tiền bạc bây giờ ký số giàu có, lãnh địa phát triển nhu yếu phẩm muốn chuẩn bị đủ. Đầu tiên là muối mịn, Minh đổi 100 cái ký số. Ngay lúc này, một cái phương khối bắn ra ngoài, phải chăng thăng cấp nhà kho, thăng cấp tiêu hao sạch mình điểm 10. Câu nói này hắn đại bộ phận có thể xem hiểu, nhưng thăng cấp ý tứ không rõ. Suy tư một hồi lâu, hắn mới vươn tay, điểm vào phương khối phía dưới phải lên. Trong nháy mắt, nhà kho liền thay đổi bộ dáng, nhìn qua so trước đó lớn mấy không chỉ gấp 10 lần, phi thường trống trải. Hơn nữa dán chặt lấy bốn phía vách tường, trưng bày từng cái hàng giá. Nguyên trước bên trong có đồ vật, tất cả chỉnh tề bày ra ở hàng giá lên. Mới đổi muối tức thì xếp chồng chất ở nhà kho đất trống. Lúc này lại một cái phương khối bán ra, trên đó viết, phải chăng mua sắm trung thân quyền sử dụng, quang minh điểm 1000. Lần này Minh do dự thời gian rất lâu, trung thân quyền sử dụng có ý gì hắn không hiểu, nhưng 1000 hắn có thể biết. Điều này đại biểu lấy muốn tiêu hao mất 1000 cái ký số. Cắn răng, Minh cuối cùng điểm vào phải lên. Mặc dù không hiểu ý tứ, nhưng căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, nếu như không chọn phải rất có thể sẽ từ bỏ cái gì. Hiện tại hắn trong tay giàu có 1.000 liền 1.000. Thì đau một trận, Minh tiếp tục trở lại hàng giá khu, đổi 100 cái ký số giấy vệ sinh, sau đó là một chút học tập vận dụng, đồ dùng hàng ngày, đều là về sau dùng để làm cái thưởng. Dày, phòng ngừa bạo lực phun xương, đoạn kiếm cũng phải đến một nhóm, còn có sô cô la. Trong kho hàng đồ vật càng ngày càng nhiều, quan Minh điểm tiêu hao liền giống như lưu nước, nháy nhãn 2000 cái ký số liền không có. Cuối cùng, Minh nghĩ đến Dạ Yểm bên kia yêu cầu tâm chắn, có chạy tới đổi 100 mặt tâm chắn. Mặc dù bây giờ đội ngũ của hắn chỉ có 36 người, nhưng theo trụ sở nhân viên gia tăng, rất nhanh đội ngũ liền sẽ khuyết trương. Thừa dịp hiện tại giàu có nhiều đổi điểm, tránh khỏi về sau lại đổi không lên. 100 mặt tấm chắn, lại là 1500 điểm. Vừa nháy mắt, trong tay hắn ký số đã dùng hết một nửa, liền còn thừa xuống 5000. Chương 142, kiếm lợi lớn 1 vạn cái ký số, không đến một ngày liền không có một nửa, Minh thịt đau rất lâu, lần nữa cảm giác bao nhiêu cái số đều không đủ dùng, thật muốn buông tay buông chân, lại đến mấy bạn cũng có thể nhẹ nhõm tiêu hao mất. Không quá thừa ở dưới 5000 hắn nói cái gì cũng không dám động, hắn phải dùng 1.000 rút thưởng, 4000 giữ lại đường ra ngọn nguồn dự bị. Nếu như về sau thay đổi vật phẩm lúc lời thể quyển trục không xuất hiện, hắn liền phải tiêu hao đại lượng ký số đi rút quyển trục. Cái kia thời hạn có hiệu lực 1 năm nhắc nhở một mực để ép hắn đâu. Nhìn một chút nhà kho, Minh lại lộ ra hài lòng nụ cười, trước đây không lâu còn trống rỗng không gian đã trưng bày rất nhiều vật phẩm. Một đống muối mịn, một đống giấy vệ sinh, 100 mặt tấm chắn hợp quy tắc sắp xếp, còn có đống đến tiểu sơn đồng dạng khoai tây cùng màn đầu. Mặc kệ lúc nào, đồ ăn đều là trọng yếu nhất, Minh trong núi trưởng thành, một mực đang vì đồ ăn liều mạng, tổn chữa đồ ăn cũng là quen thuộc. Trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt, dù sao đặt ở nhà kho cũng hủy không được. Một mặt tường hàng giá lên bày đầy giấy bút vợ cùng từ điện sách báo, còn có đồ rửa mặt, các loại dụng cụ, xếp chồng chất chỉnh tề lục chiến giày cùng giày cả bản, phòng ngừa bạo lực phun xương, đoạn kiếm, cán cân vân vân. Đem tất cả vật phẩm đều nhìn một lần, Minh lực chú ý mới từ nhà kho rời đi, chuyển hướng hình tròn rút thưởng. Lực lượng, đại chứng động tinh thuật, hồi xuân đan, quân dụng cường nỗ, lần này thay đổi vật phẩm phi thường tốt, cho dù rút chúng xuất lại thấp cũng sẽ không thua thiệt. Quân dụng cường nỗ liền đáng giá 400 cái ký số, nếu là đổi, 1 vạn điểm cũng mới có thể đổi 25 đem. Vừa muốn tập trung tinh thần, Minh lại dừng lại. Dạ Y đi cùng Thanh La không có ở, một hồi rút chúng lực lượng thế nào làm, đến có người không chế hắn, cũng không thể để Đa Long nằm ở bản thân trên thân đi, thật là buồn nôn. Đúng rồi, còn phải đổi biểu đâu. Minh đột nhiên muốn lên còn không đổi biểu, lập tức tiến nhập hàng giá khu. Ở tất cả vật phẩm bên trong, loại vật phẩm này là nhất để Minh nghi ngờ, cần thiết ký số khác biệt quá lớn. Y phục khác biệt cũng lớn, có một cái ký số mấy kiện, có hai phiến trong suốt vải mỏng liền muốn 10 cái ký số. Nhưng chênh lệch như vậy cùng biểu không cách nào so sánh được, bởi vì Minh nhìn thấy có biểu lại muốn 1 vạn 5000 ký số. Bản thân thu hoạch lần này đều không đủ, hắn hoài nghi hình tượng có phải điên rồi hay không. Dùng một cái ký số, đổi 3 cái treo ở trên tường loại kia hình tròn đồng hồ quả quýt, Minh thối lui ra khỏi hàng giá khu. Đa Long từ sơn động nhỏ miệng trải qua, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Minh đang ngồi ở ghế sofa lên loay hoay đồng hồ, một mặt tò mò đi đến. Minh, đó là cái vật gì? Đa Long ngồi ở cái ghế nhỏ lên, hắn hiện tại mặc chính là gia thú. Biểu. Minh không có ngẩng đầu, hắn đang xem biểu mặt sau. Đa Long một mặt quĩnh, biểu là làm gì a? Ghi chép thời gian. Minh thuận miệng trả lời, đem biểu lật ra qua đây. Đa Long tiến đến trước mặt, mặt đều muốn dán tại biểu lên. Hắn biết ghi chép thời gian có bóng mặt trời, có nước giò, chưa từng thấy qua cao như vậy đại lên đồ vật, cái này chế tác, tài liệu này, vẫn là trong suốt. Minh án lấy Đa Long cái đầu đem hắn đẩy ra, nhìn xem biểu xuất thần. Hắn nghĩ tới một vấn đề, hai thế giới một ngày dài ngắn phải chăng đồng dạng. Hắn đi thế giới trong ngộng đã 9 lần, mỗi lần tướng kém thời gian đều không khác mấy, ví như hắn dạng sáng đi, thế giới trong ngộng chính là buổi sáng, nhiều lần đều như thế, nhìn như vậy hai bên thời gian một ngày ngược lại là không sai biệt lắm. Có điều chính xác đến giây liền không nhất định. Thả trước kia, Minh tuyệt đối sẽ không cân nhắc những vật này. Nhưng theo hắn kiến thức gia tăng, trí lực tăng lên, tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến, bởi vì ý vị này thế giới trong mộng biểu có thể hay không ở chỗ này sử dụng. Đa Long góp qua đến còn phải lại nhìn, Minh đem biểu thu vào, sau đó lấy ra một khối thật dày xà phòng cùng một cái khăn lông, đưa tới, đưa cho ngươi. Cho ta. Đa Long cười đến trên mặt đều là nếp may, đưa tay tiếp qua đây. Xà phòng hắn chưa thấy qua, nhưng lại biết khăn mặt, hắn mỗi ngày nhìn thấy Dạ Y cùng Thanh La rửa mặt về sau dùng thứ này lau, đã nhãn thèm ăn thời gian rất lâu. Thật mềm mại a. Đa Long đem khăn mặt chộp trong tay, không dừng nào nặng. Thứ này là sạch sẽ hay dùng? Minh chỉ xà phòng. Đa Long liên tục gật đầu, cười đến càng vui vẻ hơn, cầm xà phòng trái xem phải xem. Con kiến từ ghế sofa xuống bụng trộm nhô ra đầu, Đa Long nhìn thấy cũng không có chấp nhặt với nó, tâm tình của hắn rất tốt. Vui vẻ chạy ra khỏi sân động, Đa Long cầm qua nồi sắt lớn, đem bên trong dị sắt xoạt sạch sẽ, đốt đi một nồi lớn nóng nước, sau đó chạy về bản thân sơn động nhỏ, ba thanh hai thanh cởi mất y phục tắm. Hắn sao, thứ này thật tốt dùng, tắm đến quá sạch sẽ, thoải mái a. Đa Long miệng bên trong khẽ hát, khắp cả mặt mũi đều là xà phòng mạn. Trạng vạng tối, Dạ Y đi cùng Thanh La trở về. Tiến nhập sơn động nhỏ, Thanh La nói ra, "Minh, chúng ta trở về á?" "Nói buộc không, ta đi làm." "Ý, ngươi lại lấy ra mới đồ vật." Nói không nói xong, Thanh La thấy được hàng giá lên nhiều ra đồ vật, có mấy cái chậu nhựa cùng to to nhỏ nhỏ y nổi, còn có xà bông thơm cùng xà phòng. "Đây là cái gì?" Dạ Y cầm lên xà bông thơm, ngửi được một cổ thanh nhã hương khí, phi thường tốt nghe. "Đây là xà bông thơm, nhìn đồ biết vật bên trong có, là rửa tay rửa mặt hay dùng." Thanh La nói. "Vậy cái này đâu?" Dạ Y lại cầm lên xà phòng. Minh nói ra, đây là giặt quần áo. Thanh La sôi nổi đi ra ngoài nấu cơm, Dạ Y tức thì dùng y nột nồi đã làm một ít nóng nước, dùng xà bông thơm rửa mặt, nàng thích vô cùng cái này thanh nhã hương khí. Lúc này, Đa Long mặc lông phục tùng sơn động đi tới. Trên thân rửa sạch, nhưng không có thiếp thân quần áo, cái này rất không được tự nhiên, lại mặc da thú trên thân lại dơ bẩn, cho nên hắn trực tiếp mặc lên lông phục đi ra. Thanh La quay đầu nhìn một nhãn, không khỏi sức sở, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Đa Long như vậy sạch sẽ. Hắc hắc. Đa Long cười ưỡn ngực, cảm thấy mình rửa sạch sẽ về sau vẫn còn có chút mị lực. Đi tới Minh sơn động, vừa hay nhìn thấy Dạ Y Lìa đem xà bông thơm thả lại ra đỡ, Đa Long thẳng thẳng nhãn, bọn hắn hay dùng xà phòng thế nào cùng ta hay dùng không giống nhau. Chuyện gì? Minh hỏi. Đa Long không nhiều nghĩ, cười hắc hắc tiến đến Minh bên người, cái kia, có thể hay không cho ta mấy món thiếp thân y phục? Minh nghĩ một chút, xuất ra một bộ thiếp thân giữ ấm quần áo ném tới. Cảm ơn, cảm ơn. Đa Long cao hứng quên hết tất cả, nhảy chân chạy ra ngoài. Minh nhìn xem Đa Long bóng lưng, sờ lên cái cằm. Gia hỏa này chân hình như tốt rồi a. Buổi tối lúc ăn cơm, Đa Long ngồi ở Dạ Y Lìa bên cạnh, người thấy một cổ thanh nhã mùi thơm, không khỏi tò mò nhìn một chút Dạ Y Lìa có điều hắn không dám hỏi, nếu là hỏi một câu trên thân ngươi thế nào thơm như vậy, Minh có thể cởi hắn ra. Ăn hết nướng cá, Đa Long không kịp chờ đợi trở về bản thân sơn động, bắt đầu chỉnh lý thu cất. Ban đêm, sơn động nhỏ bên trong rất náo nhiệt, vỏ trứng dùng xúc rắc vòng quanh đùa mèo đồng, hất lên hất lên. Yêu Miêu cực không tình nguyện đuổi theo lông vũ nhảy tới nhảy lui. Thanh La cầm nhi đồng sách báo, một bên đọc một bên cho Dạ Y Lìa giảng giải. Có chút nàng cũng không hiểu liền dùng bút ký ghi chép xuống tới, quay đầu mình sẽ cho nàng giải thích. Hiện trong sơn động ba người thường xuyên dùng hán ngữ đối thoại, mặc dù rất lạnh nhạt, nhưng bắt đầu giao lưu so trước kia dễ dàng hơn. Đương nhiên, đây cũng là Đa Long nhất căm thủ đến tận xương thủy. Minh tức thì nằm ở trên giường, bắt đầu rút thưởng. Lần này vật phẩm tương đối tốt, mỗi một dạng đều đáng để mong chờ. Mà cái này một lần hắn muốn rút 1.000 điểm, là cho đến tận này tiêu hao ký số nhiều nhất một lần. Hy vọng còn có thể có lên một lần tam liên bên trong vật khí. Minh thở sâu, tập trung tinh thần, lam sắc quang điểm chuyển động. 2 giờ, Minh mở ra nhãn, khẩn trương thần kinh buông lỏng xuống tới. Không biết có phải hay không mấy lần trước rút thưởng đem vận khí tốt tiêu hao lấy hết, lần này chúng thưởng xuất lại về tới điểm thấp nhất, 100 bên trong 4. Không qua tâm tình của hắn lại không kém, 1.000 cái ký số nện xuống đến, hắn cũng đã trúng 40 lần. Nhiều nhất chính là quân dụng cường nỗ, đã trúng 36 thành, ở 4 cái tuyển hạng bên trong, giá trị của nó là thấp nhất. Nhưng nếu là đi hàng giá khu đổi, hắn cầm trong tay tất cả ký số đều nện đi vào cũng đổi không được nhiều như vậy, có thể nói kiếm lợi lớn. Xem ra ký số càng nhiều, kiếm càng nhiều. Dù là ở giữa suất thấp, Minh thầm nghĩ trong lòng, 36 thanh cường nỗ, vừa bạn có thể chia cho đi săn đội cùng thủ vệ đội nhân thủ một thanh. Ngoại trừ cường nỗ, thừa xuống 4 cái là 2 viên hồi xuân đan, 1 điểm lực lượng, còn có 1 cái đại chứng động kinh thuật. Ký số còn có 3.999 cái, giữ đi. Minh cố nén tiếp tục rút thưởng xúc động, chuyển di lực chú ý rời khỏi hình tượng. Thanh La, đem dây thừng lấy ra. Minh nói ra. Thanh La cùng Dạ Y Y đồng thời ngẩng đầu, sửng sốt một chút, hỏi, ngươi lại trọng phạm bệnh. Đêm khuya, sơn động nhỏ bên trong đột nhiên vang lên một tiếng thê thảm kêu dài. Chính ngủ Đa Long giật mình một chút ngồi dậy, toàn thân căng cứng, thần sắc đề phòng. Một lát sau, hắn đột nhiên buông lòng xuống tới, lẩm bẩm nói, thật hắn sao có thể gãy nhảy, lại tới. Nói xong, hắn bắt đầu cười hắc hắc, não bổ ra rất nhiều hình tượng, Dạ Y Lìa nằm ở mình trên thân, Thanh La án lấy Minh hạ thân. Tiếp theo hắn xuống giường rón rén đi ra ngoài. Nhưng đến cửa ra vào, hắn muốn lên 2 lần trước thảm đau bụng kinh lịch, lại dừng xuống. Quay người trở lại bên giường, thôi đi, có gì đặc biệt hơn người. Chờ Dạ Yểm mua về xinh đẹp nô lệ, ta so ngươi chơi càng nào. Hắc hắc. Cùng lúc đó, từng tiếng sói tru vang dội bầu trời đêm, mười mấy chỉ đại lang đi ra thâm sơn, mỗi một chỉ miệng bên trong đều ngậm không dưới 100 cân thịt ma thú. xung quanh ma thú đều bị bọn chúng hù chạy, lần này tìm 5 ngày mới săn giết một con ma thú. Trong sơn động, sói sam cố hết sức ngẩng đầu, thuộc hạ rốt cuộc trở về, nếu là lại không bổ sung năng lượng, nó liền thật sự không kiên trì nổi. Rất nhanh, tiểu sói cái chạy vào sơn động, đem nhất tươi non nội tạng đặt ở sói sam trước mặt. Ô ô, sói sam gọi hai tiếng, lẻ lươi liếm liếm tiểu sói cái. Hồng Lang ở một bên tức giận đến giơ lên móng vuốt, nhưng nhìn thấy sói sam đáng thương tướng, lại đánh không đi xuống, chỉ có thể đối với tiểu sói cái giống lên một tiếng. Tiểu sói cái dọa đến giật mình, đội vàng chạy ra ngoài. Đêm khuya dần dần trôi qua, lúc tờ mờ sáng, cả dìn tộc trụ sở, 300 tên toàn bộ võ chứa cả dìn tộc nhân tụ tập một chỗ. Phía trước nhất là một tên dung nhan cực kỳ cao cường tráng tộc nhân, còn có hắc đồng tộc xà. Mùa đông còn không có quá khứ, hiện tại liền đi công kích, có phải là quá sớm hay không? Dốc núi lên, mấy cái cả dìn tộc nhân hỏi thăm tộc trưởng. Tộc trưởng nói, thời tiết trở nên ấm áp, đã không có lạnh như vậy. Hơn nữa một cái trời đông giá rét đều ở gió thổi, chọn tốt đường, tuyết động không tính dày, có thể tiến công. Cái này ngày đông giá rét chúng ta tiêu hao rất lớn, chẳng những muối thạch nhanh không có, đồ ăn cũng nhanh không có. Hiện tại tiến công, còn có thể thu hoạch một nhóm đồ ăn. Chương 143, lừa dối muối thạch đối với cả dìn tộc phi thường trọng yếu, nhưng đồ ăn quan trọng hơn. Cái này trời đông giá rét phi thường lạnh, lạnh đến vượt quá tưởng tượng, bọn hắn tuổi đồng dạng không đủ thiếu, thân thể năng lượng tiêu hao rất nhanh, cho nên liền phải ăn nhiều mới có thể bổ sung, cái này cũng tạo thành đồ ăn không đủ hiện trạng. Thời tiết mặc dù ấm lại, nhưng mùa đông cũng không có qua đi, động vật cũng không có trở về, bọn hắn không chỗ đi săn. Muốn sống qua cái này gian nan nhất một đoạn thời gian, biện pháp tốt nhất chính là sớm đối với hắc đồng tộc ra tay. Sự thật lên gặp phải loại tình huống này không chỉ là cả dị tộc, Tây Bắc lĩnh tất cả ma tộc căn cứ đều đứng trước đồng dạng quẫn cảnh. Cả dị tộc trưởng hướng về phía trước phất phất tay, lớn tiếng nói, "Lên đường thôi." Dốc núi xuống tên kia kiện cường tráng cả dị tộc nhân giống to một tiếng, mang theo 300 người tiến nhập sơn lâm. Đuổi tới hắc đồng tộc trụ sở yêu cầu 2 ngày, các ngươi chuẩn bị một chút, 2 ngày sau nhóm thứ 2 người xuất phát." Tộc trưởng phân phó nói, "Hy vọng đừng ra hiện lớn thương vong." Một tên cả dị tộc nói ra. Tộc trưởng cười cười, nói ra, "Yên tâm, không đâu. Để xa đi cùng." Chính là vì đem hắc đồng tộc từ trong sơn động bước đi ra. Những người khác nhẹ gật đầu, nhao nhao rời đi. Tộc trưởng trở lại sơn động, tên lão giả kia đang sưởi ấm, nhìn thấy hắn về tới hỏi, "Đã xuất phát rồi?" "Ừm." Tộc trưởng ngồi ở lão giả bên cạnh, nói ra, "Giải quyết hắc đồng tộc vấn đề không lớn, chính là không biết xà nói cái kia biết muối thạch xuất xứ người có thể hay không gắng gượng qua mùa đông này. Tìm không thấy người kia cũng không có việc gì. Chiếm lĩnh một khu vực như vậy, sớm muộn có thể tìm tới. Lần trước chúng ta tặng cho xà gã sứ giả 2 con ma thú, quay đầu mời hắn trợ giúp làm điểm muối thạch khẩn cấp, hắn hẳn là sẽ không từ tuyệt." Lúc này, cả dìn tộc đội ngũ tiến nhập sơn lâm, xà cùng tại tráng hán sau lưng, trong lòng hưng phấn đến vô cùng. Hắn là tại tranh đoạt bên trong bị xâm đánh bại chỗ tới, trong lòng đối với xâm hận chi và cốt, biết được cả dìn tộc chuẩn bị tiến công dốc núi trụ sở, xà mỗi ngày ngóng trông trở về báo thủ, để xâm quỷ ở trước mặt mình, sau đó ở đối phương cầu xin tha thứ thời điểm chém mất đối phương cái đầu. Xâm, không nghĩ tới sao? Ta lại về tới rồi. Cùng lúc đó, Hôi Hôi chính đi ở Tây Bắc lĩnh chủ thành bên trong. Nơi này tòa thành số lượng xa không có thanh tuyển phủ nhiều, cùng Vu Yêu xạ gạ chỗ thành thành phố không sai biệt lắm. Tòa thành đều tương đối cũ kỹ, bức tường pha tạp, lộ ra rất phá. Đường phố người trên đường không nhiều, các loại rác rưởi lại không ít, đống đến khắp nơi đều là, tản ra mùi hôi, tuyết động đều che phủ không ngừng. Đây cũng quá dơ bẩn. Hôi Hôi rất không vui, sụ mặt. Hắn thích nấu cơm, thích nghiên cứu mỹ thực, có thể hoàn cảnh như vậy, còn nghiên cứu các cái giam a. Cho dù tốt mỹ thực bưng vào nhà xí cũng ăn không trôi. Hôi Hôi đi theo phía sau một đám người, có Hôi Tinh Linh, cũng có cái khác ma tộc, đều là Tây Bắc lĩnh tầng quản lý. Giờ phút này bọn hắn túi đầu không nói lời nào, cũng đã lâu không có dọn dẹp. Hôi Hôi hỏi, "Không phải chúng ta không rõ ràng, thật sự là không ai." Một tên Hôi Tinh Linh nói ra. "Không ai?" Hôi Hôi nghi hoặc mà nhìn xem hắn. "Cũng không thể nói không ai, chủ yếu là không có tiền. Chúng ta chỉ có một cái doanh, chính là Vu Yêu xạ gạ nơi đó, hắn cùng mấy đại căn cứ nộp lên trên thuế khoản, trừ đi giao cho thanh tuyển phủ, thừa xuống chỉ đủ nuôi sống quan viên cùng thành vệ quân. Trước kia mỗi cách một đoạn thời gian, thành vệ quân sẽ thanh lý một chút, nhưng cái này mùa đông trước khi bắt đầu, mấy đại căn cứ không ngừng xung đột, một nửa thành vệ quân chuyển đi, cho nên..." Hôi Hôi không có hỏi nhiều nữa cái gì, nói câu đều giải tán đi, liền quay trở về bản thân tòa thành. Tòa thành bên trong, Hôi Hôi ngồi ngây người, rất lâu không núp đích, thu hoạch được lãnh địa sau loại kia trời cao mặc chim bay hương phấn đều không thấy. Hắn biết Tây Bắc lĩnh cằn cỗi, nhưng không nghĩ tới đúng là loại tình hình này. Hôi Hôi thiếu ra, lược ma, vảy ma, đơ ma, bị ma mấy cái này căn cứ ngài quay đầu đến đi một chuyến. Tuổi già Hôi Tinh Linh ở một bên nói ra. "Ta đến đó làm gì?" Hôi Hôi hỏi. "Cái này là của ngài lãnh địa, ngài liền phải quản lý. Năm nay trời đông giá rét quá lạnh, rất có thể sẽ xuất hiện nạn đói. Bây giờ cách mùa đông đi qua còn có một đoạn thời gian, đoạn nhất những ma tộc này di chuyển rời đi, vậy thì phiền toái. Một cái căn cứ hết mấy vạn người, không thể nào di chuyển đi." Hôi Hôi nói. Hắn cũng biết, nhân khẩu không thể sói mòn, không ai liền cái gì đều không có. Thật xuất hiện tình huống như vậy, phụ thân hắn tuyệt đối sẽ rút lui mất hắn. Chỉnh thể di chuyển khả năng không lớn, nhưng giải giáp đi lại không thể thiếu, không có cơm ăn, ai cũng biết nghĩ biện pháp. Càng lớn có thể là bộc phát xung đột, cướp đoạt. Người bây giờ chủ yếu nhất là để Tây Bắc lĩnh ổn định xuống tới. Hôi Hôi lập tức hỏi, thật là làm thế nào? Lão giả trầm ngâm một lát, nói ra, không được, chỉ có thể hướng Hôi lĩnh đại nhân cầu viện. Năm nay tình huống đặc thù, ma tướng đại nhân hẳn là sẽ giúp ngươi. Hôi Hôi cũng không muốn làm như vậy, vừa tới lãnh địa liền cầu viện, lộ ra hắn rất vô năng. Hắn mới vừa ở huynh đệ tỷ muội trước mặt mở mày mở mặt, cái này một chút lại sẽ bị người ta chế giễu. Nhưng nếu là không cầu viện, thật náo ra số lớn ma tộc di chuyển, hoặc buộc phát xung đột chuyện như vậy, cái này lãnh chúa liền không làm tiếp được. Thế nào làm cái lãnh chúa như vậy phí sức lực a? Hôi hôi thở dài, hắn chỉ muốn tìm cái không ai quản địa phương nghiên cứu mỹ thực, không nghĩ tới so lưu tại thành tuyển phủ còn phiền phức. Xuất ra bút than, trải rộng ra gia thú, hôi hôi nhanh chóng ký họa một phong thư, giao cho lão giả. Ta cái này liền trở về, hôi lĩnh đại người biết Tây Bắc lĩnh tình huống, hẳn là sẽ giúp ngươi. Lão giả nói xong, đi ra ngoài. Lão giả sau khi đi, hôi hôi thói quen muốn đi nấu cơm. Nhưng vừa đứng lên, liền nghĩ đến ở mặt đường lên nhìn thấy tình hình, lập tức không có hứng thú. Tiểu Hắc, một hồi theo liền đối phó một cái đi, hôm nay thực sự không tâm tình làm. Hôi hôi cúi đầu xuống, vỗ vô báo đen cái đầu. Vù báo đen nghẹn ngào hai tiếng, dùng cái đầu cọ sát trà sát hôi hôi tay. Lúc này, Hắc đồng tộc người hầu chạy đến cửa ra bảo, nói ra, hôi hôi đại nhân, cái kia dạ yểm lại tới tìm ngươi. Ồ, hắn lại tới. Hôi hôi ngạc nhiên hỏi, dạ yểm giúp hắn nhiều như vậy, hiếm thấy chân bảo đều cho hắn, hắn một mực nghĩ kỹ tốt hồi báo dạ yểm đâu. Hôi hôi vội vàng đi ra ngoài, còn chưa tới cửa ra vào liền thấy dạ yểm thân ảnh. Hôi hôi, ngươi nơi này thật là không ra thế nào điện, cũng quá thối. Dạ yểm một đi lên liền nổ nước bọn. Ha ha, là không ra thế nào điện. Kia cái gì, đi vào đi, bên trong liền không có mùi thối. Hôi hôi cười xấu hổ cười, dẫn dạ yểm đi vào bên trong. Lần này tới ngươi nhưng phải nhiều ở vài ngày, ta nghiên cứu mấy loại mỹ thực. Đúng rồi, ngươi còn không ăn đi, ta phía dưới. Dạ yểm vội vàng ngăn lại, không cần, ngươi nói chuyện ăn ta liền muốn lên mặt đường mùi vị. Vậy không được, hôm nay ngươi nhất định phải ăn. Trong phòng lại không có mùi vị. Chờ lấy a. Không đợi dạ yểm nói xong, hôi hôi dẫn hắn đi vào phòng bếp. Nửa giờ về sau, hai người về đến phòng, hôi hôi hỏi, thế nào? Không ăn qua chứ? Có phải hay không phi thường món ăn ngon? Ai nói ta không ăn qua? Không phải liền làm mì sợi sao? Mùi vị cũng liền đồng dạng ta ăn qua một loại mì thịt bò, so ngươi làm ăn ngon. Dạ yểm nói ra. Không thể nào. Hôi hôi chừng một cái nhãn, lớn tiếng nói, mì sợi là ta mới nghiên cứu ra được, địa phương khác căn bản không có. Dạ yểm cười hát hát nói, không thể ngươi chưa thấy qua liền nói không có a. Hắn lời còn chưa dứt, Hắc đồng tộc người hầu lại chạy qua đây, nói ra, hôi hôi đại nhân, Vu yêu xả ga muốn gặp ngài. Hôi hôi chính đàm luận mỹ thực đâu, cái nào có tâm tư để ý tới xả ga, khoát tay áo nói, để hắn đợi lát nữa. Đừng, người ta tìm ngươi khả năng có chính sự đâu. Ta về trước tránh đi. Dạ yểm vội vàng ngăn lại hôi hôi. Không cần đến né tránh. Hôi hôi kéo lại dạ yểm, đối với người hầu nói, dẫn hắn qua đây. Không bao lâu sau, Vu yêu xả ga đi tiến gian phòng. Hôi hôi đại nhân. Xả ga đối với hôi hôi cung kính con người, có chút hiếu kỳ lườm dạ yểm một nhãn. Cảm giác cái này Hắc Ám tộc nhân có chút quen mắt. Hắn trong núi tìm cấp thấp ma thú thời điểm thấy qua dạ yểm, nhưng bởi vì trời tối, nhìn không rõ ràng bộ dáng. Có chuyện gì sao? Hôi hôi hỏi. Một câu đem xả gạ liền hỏi sửng sốt, đều không biết thế nào tiếp. Lẽ ra hắn tới bái phỏng, hôi hôi làm vừa tiếp quản lãnh địa lãnh chúa, đến hướng hắn hỏi thăm một chút lãnh địa tình huống, sau đó trải qua nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu, hắn biểu thị lòng trung thành, hôi hôi tiếp nhận mới đúng. Có thể hôi hôi một câu liền đem trời trò chuyện chết rồi. Dạ yểm thẳng toát cao rằng, người bạn này quả nhiên chỉ thích hợp nấu cơm. Hơn nửa ngày, Saga mới phản ứng qua đây, thấp giọng nói, ta là tới hướng đại nhân giới thiệu một chút lãnh địa tình huống. Kia cũng không cần phải, ta cơ bản đều giải. Saga một cái huyết thiếu điều không có phun ra ngoài, quá hắn sao nghẹn người. Cuối cùng Saga nơm nớp lo sợ đi, cái này hôi hôi lãnh chúa so hôi lam càng khó nói. Hắn cũng hoài nghi hôi hôi có phải hay không nhằm vào hắn, muốn đem hắn cầm hạ. Saga rời đi, hôi hôi lập tức hỏi dạ yểm, người nói loại kia. Bi thịt bò, là ở đâu bên trong ăn bảo. Dạ yểm nói, ta lần này đến, liền là muốn mời ngươi đi nếm thử. Đi. Hôi hôi vừa mở miệng, lại lắc đầu, không được a, ta vừa tiếp nhận lãnh địa, cách không ra. Dạ yểm nói, có cái gì cách không ra? Ngươi không có mở trước đó, Tây Bắc lính không phải cũng không có lãnh chúa. Hôi hôi do dự nửa ngày, nói ra, loại kia mấy ngày được không, chờ phong bá từ thành tuyển phủ trở về. Ngươi vừa vặn nhiều ở vài ngày. Dạ yểm lắc đầu nói, ta có thể ngốc không ngừng, còn có chuyện khác đâu. Kỳ thật cũng không bao xa, lập đi lập lại cũng liền 4-5 ngày công phu. Đúng rồi, ta còn chuẩn bị mua một nhóm nô lệ đâu, ngươi phải giúp ta nhìn xem. Ta cho ngươi biết, ta ăn qua cũng không chỉ mì thịt bò, còn có cái khác mỹ thực, hầm sắp xếp cốt ngươi ăn qua không? Không có chứ. Nướng khoai tây biết không? Tiếp xuống tới dạ yểm một trận lừa dối, nắm thật chặt hôi hôi đối với mỹ thực cảm thấy hứng thú cái này một chút. Hôi hôi càng nghe con mắt càng sáng, gật đầu nói ra, vậy ngươi các loại, ta phải trước cùng đám quan chức bàn giao một chút, thuận tiện hỏi hỏi nô lệ giao dịch địa phương. Không lâu, hôi hôi cùng dạ yểm đi ra tòa thành, đi thành thành phố góc tây bắc. Toàn bộ Tây Bắc lĩnh cũng chỉ có cái này một cái nô lệ chợ giao dịch chỗ. Lúc này ở dốc núi trụ sở, Minh toàn thân vô lực nằm ở trên giường, Thanh La dùng cái môi đem nướng khoai tây nghiền nát, một cái đút cho hắn ăn. Dạ Y thì tức thì ngồi ở ghế sofa lên, cầm chữa thương đan, vẻ mặt tươi cười. Đây là Minh vừa mới cho nàng, nói ăn mất viên đan dược kia, thân thể của nàng liền có thể triệt để khôi phục. Đem chữa thương đan bỏ vào trong miệng, Dạ Y liền nhắm lên nhãn, chỉ cảm thấy vị trí vết thương lửa nóng nóng hổi, tiếp theo cái này cổ lửa nóng liền lan tràn toàn thân. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống ghế sofa lên. Chương 144, không thể phát ra chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Dạ Y Y té xỉu, Minh đột nhiên ngồi xuống, tiếp theo lại đổ vào trên giường. Thuộc tính tăng lên ngày thứ 2 là tác dụng phụ thời điểm nghiêm trọng nhất, hắn căn bản không có khí lực. Thanh La vội vàng thả hạ thổ đậu, chạy đến cạnh ghế salon, xem xét Dạ Y Y tình huống. Nàng thế nào? Minh lớn tiếng hỏi, lúc này hắn ngay cả trên thân đau mỏi đều không cảm giác được, tinh thần tất cả tập trung ở Dạ Y Y trên thân. Thanh La cũng rất lo lắng, nhưng tỉ mỉ quan sát phát hiện, Dạ Y Y cũng không như lần trước như thế, toàn thân nóng lên sắc mặt đỏ tía, hô hấp cũng phi thường bình ổn. Nàng hình như ngủ thiếp đi. Thanh La quay đầu nói ra, dìu ta tới nhìn xem. Minh hai tay chống sự tấy, dùng sức đứng dậy. Thanh La chạy qua đến, dìu lấy hắn xuống giường, đi tới ghế sofa bên cạnh. Minh nhìn hồi lâu, Dạ Y quả nhiên liền giống như ngủ thiếp đi, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia nụ cười. Kỳ quái. Minh cau mày, nghĩ mãi không thông. Hắn cho rằng ăn thứ 3 viên chữa thương đan, Dạ Y chẳng mấy chốc sẽ tốt, căn bản không nghĩ tới loại tình huống này. Một lát sau, xác định Dạ Y không có việc gì, Minh lúc này mới thoáng yên tâm, tiếp theo toàn thân chuyển đến mãnh liệt đau mọi cảm giác. Đa Long nghe được động tĩnh, chạy qua đây, nhìn thấy Dạ Y té xỉu cũng ngộng, hắn đồng dạng không biết tình huống như thế nào. Cho Dạ Y đắp kín, Minh trở lại trên giường nằm xuống tới, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi lấy Dạ Y bản thân tỉnh. Buổi sáng Thanh La không có đi nhà kho, Minh cùng Dạ Y đều ngã, yêu cầu nàng chăm sóc. Ở đem sơn động đều thu dọn sạch sẽ về sau, nàng cầm ghi chép vở, nằm ở trên giường bắt đầu hạch toán. Thanh La, có mệt hay không? Minh đụng phải chạm Thanh La, nhỏ giọng hỏi. Phải nhớ ghi chép toàn bộ dốc núi trụ sở nhân viên tình huống, vật phẩm tình huống, lượng công việc không nhỏ. Không mệt. Thanh La đối với Minh cười ngọt ngào, nàng rất thích công việc này, như vậy có thể giúp được Minh. Không biết có phải hay không tiếp xúc nhiều người nguyên nhân, lá gan của nàng cũng so trước kia lớn. Minh giơ tay lên, sờ lên Thanh La nhu thuận tóc. Hắn có chút kỳ quái, vì cái gì Thanh La bước thứ 3 còn không có hoàn thành? Đưa cho ngươi. Minh lấy ra một đôi lông xù đông bài kéo, màu hồng, dày mặt lên còn có hai con gấu nhỏ. Đây là hắn vừa đổi, một cái ký số 10 đôi. Giày mới. Thanh La xoay người ngồi dậy, mừng khấp khởi tiếp nhận đến, sờ lên giày mặt, mềm mại vô cùng. Thời tiết ấm lại, trong sơn động không có lạnh như vậy, về sau trong sơn động mặc cái này đi. Ra ngoài lại mặc giày. Minh nói ra. Ừm. Thanh La cao hứng gật gật đầu, mang dép ở trên giường đi vài bước, sau đó nhảy xuống giường, đem bông vải giày lau sạch sẽ, phóng tơi giá đỡ phía dưới cùng Lục Chiến giày bày ở cùng nhau. Hai ngày này ở nhà nghỉ ngơi một chút, ngày kia sáng sớm ta đi trùng với ngươi nhà kho. Minh còn nói, cái này mấy lần thuộc tính tăng lên, thân thể cảm giác đau đớn đều bảo trì ở cùng một cái cường độ. Mà theo tố chất thân thể tăng trưởng, hắn khôi phục tốc độ cũng đang tăng nhanh, đoán chừng ngày kia sáng sớm bình thường hành động không có vấn đề gì. Sở dĩ muốn cùng Thanh La cùng đi, là vì đem muối, giấy vệ sinh, tấm chắn vận đi qua, Thanh La hôm qua liền nói muối nhanh dùng xong rồi. Tốt. Thanh La chạy về đến, đem bông vải kéo cẩn thận đặt ở bên giường, bò lên giường tựa sát Minh, đem bút cùng vợ cầm qua đến, một khoản một hoạch viết chữ. Minh nhìn xem có chút hổ thẹn, Thanh La chữ đã viết rất khá nhìn, tiến bộ của hắn lại không lớn, liền giống như lúc trước dùng đũa đồng dạng. Trong sơn động nhã tức ý mắng, Thanh La viết chữ, Minh nhìn xem, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn một quen mắt ngủ Dạ Y Yêu Miêu nằm ở ghế sofa một góc, vỏ trứng xúc tu vòng quanh Yêu Miêu cái đuôi, nằm ngang, hai con béo mút míp tiểu chân ngắn rũ của lấy. Con kiến từ ghế sofa xuống nô ra đầu, nhìn hai bên một chút, lại rụt về lại, lén lén lút lút. Tới gần giữa trưa, Đa Long lại chạy qua đây, thấp giọng hỏi Minh, đem kính viễn vọng cho ta chơi sẽ được không? Minh xuất ra kính viễn vọng cho hắn, nói ra, ngươi không sợ lạnh à? Cái này không trời ấm cùng sao? Đa Long cười hắc hắc tiếp nhận tới. Hai ngày nữa ta muốn đem tấm chắn cùng cường nỗ cho thủ vệ đội cùng đi săn đội phát xuống dưới. Đa Long vừa muốn đi, nghe Minh tiểu nói này lại dừng xuống, kinh ngạc nói, tấm chắn cùng cường nỗ ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng rồi. Hắn thật không nghĩ tới, những ngày này Minh một mực không có ra ngoài, làm sao làm tới? Có điều một muốn to như thế giường, ghế sofa cùng bồn tắm lớn đều có thể biến ra, lấy tới cường nỗ cùng tấm chắn cũng không tính cái gì. Tấm chắn có thể phát ra, nhưng cường nỗ không được. Đa Long nghĩ một chút, nói ra, ngươi lo lắng. Đa Long gật đầu, cường nỗ lực sát thương quá cường, đàn sói còn chưa tới, tạm thời không thể phát ra. Về sau phát ra xuống dưới, cũng muốn hạn chế tên nọ số lượng, đội viên chỉ có quyền sử dụng. Ta cảm thấy ngược lại là có thể coi như tộc nhân tấn thăng quý tộc ban thưởng. Minh nghĩ một chút, cảm thấy Đa Long nói có đạo lý, một đi lên liền đem uy lực như vậy mạnh vũ khí phát xuống dưới, xác thực không quá thỏa đáng. Tốt, vậy thì chờ sói xám đến lại nói. Đa Long tươi cười quyến rũ góp qua đây, hắc hắc, có điều cho ta một thanh vẫn là có thể. Xéo đi. Không cho liền không cho, hẹp hỏi, keo kiệt môn. Đa Long một trận đoán thầm, quay đầu đi ra ngoài. Hắn vừa đi chưa được mấy bước, liền nghe sau lưng chuyển đến Minh tiếng la, tiếp theo. Hắn vừa quay đầu lại, gặp hai kiện đồ vật bay qua đây. Đuổi bội vươn tay tiếp được, nhìn kỹ, là một thanh mang vỏ đoạn kiếm, còn có phòng ngừa bạo lực phun xương. Ha ha. Đa Long nhảy một cái rất cao, miệng đều liệt đến cái ót múc. Hai thứ đồ này, hắn nhãn thèm ăn không phải một ngày hai ngày, từ vừa tới sơn động không lâu, hắn liền nóng trông bản thân cũng có một bình phòng ngừa bạo lực phun xương. Đợi một đông, hôm nay rốt cuộc thực hiện. Đa Long, chân của ngươi tốt rồi. Minh thanh âm truyền lọt vào trong tai, Đa Long lập tức dùng mình một cái, tâm tình hưng phấn tan thành mây khói. Chặn lại nói, còn không có, ta là quá hưng phấn, nhịn không được. Miệng thảo luận, Đa Long quay đầu liền chạy ra ngoài, sợ Minh đem đồ vật thu hồi đi. Minh nhìn xem cửa hàng, lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Thanh La nhìn một chút Minh, lại nhìn một chút cửa hàng, cúi đầu xuống tiếp tục viết chữ. Bên ngoài sơn động, Đa Long nên ngang hướng đỉnh núi đi, trước ngực là kính viễn vọng, cầm trong tay phòng ngừa bạo lực phun sương, thắt lưng lên treo đoạn kiếm. Vừa đi, một bên ha ha cười ngây ngô. Đến đỉnh núi, Đa Long đem đoạn kiếm rút ra, bóng loáng, hàn quang lóe lóe. Dùng sức hướng về phía trước chém mười mấy xuống, hắn lúc này mới trả lại kiếm vào vỏ, sau đó nhìn trong tay phun sương nói, "Dạ điểm, thối mèo, còn có cái kia đáng chết con kiến, các ngươi lại chọc ta thử một chút." Đem phun sương cất kỹ, Đa Long cầm lên kính viễn vọng nhìn về phía xa sơn, nhỏ giọng thầm thì, "Dạ điểm tiểu tử này cũng không biết lúc nào trở về. Hiện tại nên mua hết nô lệ chứ?" Hắc hắc. Cùng lúc đó, địa cầu đến trung tuần tháng 11, nhiệt độ không khí đã xuống đến 0 độ tả hữu, phương bắc bắt đầu cung cấp ấm. Mới huyện Khải Lệ nhà biên, Trương Tiểu Lượng nhàm chán tựa ở ghế sofa lên, tự đủ nói thầm, cái này đều hơn nửa tháng, thế nào vẫn chưa trở lại. Tư thủ đều trở về, Trương Tiểu Lượng liền ở lại đây, một mực trở lấy Minh trở về. Một quyền ngũ xuẩn, lười giọt lạnh lung tích. Điện thoại nhớ tới cá sấu nhỏ cá chi ca, Trương Tiểu Lượng lập tức kết nối, trong điện thoại truyền đến nồng trang nữ hải thường hương thanh âm, "Tiểu Lượng ca, ta đến lầu xuống. Chờ lấy a, ta đi đón ngươi." Trương Tiểu Lượng hai bước chạy ra cửa phòng. Không bao lâu sau công phu, cửa phòng mở ra, một mực trắng đen xen kẽ husky trước chạy vào. "Tiểu Lượng ca, ngươi được a, ở cái này còn làm phòng nhỏ, ở mới viện tìm tiểu tình nhân rồi." Nông trang nữ hài đi tới, bốn xuống dò xét. "Ta nói, ngươi mang nó qua đây làm gì?" Trương Tiểu Lượng có chút buồn bực nhìn xem trong phòng đi dạo husky. "Ta chuẩn bị ở ngươi cái này ở vài ngày, đương nhiên phải mang theo Thúy Hoa, nếu không không ai chăm sóc." Nông trang nữ hài một cái giẫm cổ ngồi ở ghế sofa lên, chiêu vây tay, husky vui vẻ chạy tới. "Ta để ngươi qua tới giúp ta mua chút y phục, ai bảo ngươi ở mấy ngày?" Trương Tiểu Lượng nói. "Cùng ta cha cãi nhau, đuổi lên ngươi gọi điện thoại, vừa vặn lên ngươi cái này tị nạn mấy ngày." Nông trang nữ hải đĩnh đặt nói. Trương Tiểu Lượng có chút bất đắc dĩ, hỏi, "Nhà các ngươi Thúy Hoa không phá nhà chứ?" "Yên tâm, ngoan cực kỳ." Nông trang nữ hải bố vỗ hai ha cái đầu. Tình lý non sông thành phố, non sông cao ốc tầng cao nhất, người mặc chức nghiệp chứa khuôn mặt đẹp nữ tử đang cùng Nô Luân nói điều tra kết quả. Cô gái này xuất hiện số lần rất ít, Trương Tiểu Lượng, Thừa Hương, Hoàng Lãng bọn hắn là trong núi nhận thức. Hoàng Lãng trước một đoạn trong núi làm một cái nông gia nhạc, cùng một nhà nông hùng vốn, cô gái này cùng nhà nông nữ nhi rất tốt. Tổ hát, nhà nông nữ nhi ở mới huyện lớp 10 đi học, lấy hoảng ngày ấy, nữ hải nên là đi tìm nàng. Nói đến đây, nữ tử nói, không tra giám sát, chỉ có thể tra được nhiều như vậy. Nếu không, hỏi một chút nội bộ. Nô Trung Pi nói ra, giám sát không thể tra, người bên trong càng không thể tìm. Tra được những này là đủ rồi, nhìn chằm chằm mới huyện một loại, cô gái này còn biết đi. Nữ tử hỏi, thật sự không gọi hát đầu qua đây không? Ta nói qua, không gọi. Nô Trung Pi giận tái mặt. Nữ tử lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Nô Trung Quy khoát tay áo. Nữ tử do dự một chút, hỏi, kia Tuần Thắng nơi đó đâu? Tuần Thắng cùng nhà hắn người cũng không thể động. Hiện tại loại tình huống này, đối với chúng ta có lợi nhất. Nô luôn nói, lại khoát tay áo. Nữ tử rời đi về sau, Nô Trung Quy cầm lấy tài liệu trong tay, rơi vào trầm tư. Hai ngày đi qua, Dạ Y Y một mực đang ngủ say, không có tỉnh lại ý tứ. Minh cùng Thanh La đều rất lo lắng, mặc dù nàng nhìn qua không có việc gì, nhưng đã hai ngày không ăn không uống. Rạng sáng, Minh cùng Thanh La đi nhà kho, trước tiên đem vật tư dẫn đi, mối miệng đã không có. Hai người bọn họ vừa đi không lâu, Đa Long lại chạy ra khỏi sân động, đi tới đỉnh núi, cầm kính viễn vọng hướng nơi xa nhìn. Hai ngày này hắn ngày ngày như thế, nóng trông Dạ Yểm về sớm một chút. Không phải nói từ cái này đến Tây Bắc lính không bao xa không? Tiểu tử này thế nào vẫn chưa trở lại? Sẽ không lại bị con kiến lên chứ? Đa Long miệng bên trong nói nhỏ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy đối diện trong núi rừng đi ra mấy người. Cả dị tộc. Đa Long sững sờ, tiếp theo nhìn thấy càng ngày càng nhiều cắt lái nạ tộc đi ra núi rừng, ở một tên hắc ám tộc nhân dẫn dắt xuống, hướng dốc núi trụ sở đi tới. Mỗi người đều mang vũ khí, còn đeo lao. Bọn hắn là đến tiến đánh hắc đồng tộc. Đa Long đống nhiên kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, quay đầu hướng dưới núi chạy như điên. Nhìn tốc độ của hắn, không có chút nào giống như chân nhận qua tổn thương. Chương 145, làm chết ngươi dốc núi ở giữa nhà kho, xâm, hạ, mưa những này thủ vệ đội cùng đi săn đội viên mừng rỡ loay hoay trong tay tấm chắn. Bọn hắn biết thứ này, lúc huấn luyện viên sẽ dùng mỏng phiến gỗ xem như giả tượng tấm chắn. Trước đó bọn hắn rất kỳ quái, thật mỏng phiến gỗ có làm được cái gì? Khiến cho quan tử không nói lời nào, chỉ đong đưa làm để bọn hắn đi theo làm, hỏi cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Bây giờ thấy loại này khiên chống bạo loại bài, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, mỏng phiến gỗ là dùng đến huấn luyện, thứ này mới thật sự là dùng để phòng ngự. Có người tò mò nhìn tấm chắn quan sát cửa sổ, trong suốt, rất rắn chắc, đối diện thấy nhất thanh nhị sở. Còn có người cầm tấm chắn sau nắm tay huy động, loại này tấm chắn mặc dù cao gần 1 mét, nhưng trọng lượng chỉ có 5-8 kg, tuyệt không cầm kềnh, phi thường tiện tay. Tất cả mọi người tươi cười rạng rỡ, có loại này trang bị, ra ngoài tính an toàn sẽ đề cao thật lớn. Đúng lúc này, được diện mạo Đa Long đội vàng đi vào động miệng, đi tới Nham cùng Minh bên người nhỏ giọng thầm thì hai câu. Cái gì? Nham phát ra một tiếng kinh hô, mặt lộ vẻ sợ hãi, tiếp theo hắn ý thức được mất hình dáng, đuổi đội vàng cúi đầu. Sơn bọn hắn lực chú ý bỗng chốc bị hấp dẫn qua đây, đủ xoạt xoạt ngẩng đầu, nhìn về phía Nham. Các ngươi chờ ở tại đây. Nham phân phó một tiếng, cùng Minh cùng Đa Long cùng đi tiến vào bên trong sân động. Nham sao rồi sao? Sâm nhìn về phía Hà, hỏi. Không biết. Hà lắc đầu, lại nhìn về phía người khác, liền gặp mọi người một mặt mờ mịt. Sơn động nhỏ bên trong, Đa Long cười hắc hắc, thật không thể tưởng được, chúng ta còn không có độc thủ, bọn hắn ngược lại là trước tìm tới cửa, thực sẽ chọn thời điểm. Minh đi theo nói, là thật biết chọn, Dạ Yểm không ở, dạ y hề mê man, đàn sói cũng còn chưa tới. Có điều có yêu miêu ở, đánh tan bọn hắn vấn đề không lớn chứ. Nham khẩn trương nói, nhưng bọn hắn có hơn mấy trăm người đâu, yêu miêu. Có thể làm không? Thế nào không được? Yêu miêu là ma thú cấp cao, đừng nói cả dìn tộc loại này đã mô hợp, cho dù hôi tinh linh tinh nhuệ, vài trăm người cũng chưa hẳn là yêu miêu đối thủ. Người nghĩ nghĩ, ở trong núi rừng sinh hoạt người, gặp được ma thú cấp cao phản ứng đầu tiên là cái gì? Đa Long nói. Chạy trốn. Nham trả lời. Cho nên căn bản không cần lo lắng, chỉ cần yêu miêu xuất thủ, đối phương liền sẽ tán loạn. Đa Long cười nói. Vừa nhìn thấy cả dìn tộc thời điểm tiến công, Đa Long cũng rất sốt ruột nóng nảy, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh xuống tới, đối phó những này cả dìn tộc, một cái yêu miêu như vậy đủ rồi. Tiểu miêu, qua đây. Minh đối với đang đống cá bên cạnh đi dạo yêu miêu chiêu vây tay. Chờ chút. Trước không muốn phái yêu miêu đi. Đa Long ngăn đón Minh. Vì cái gì? Minh nghi hoặc mà nhìn xem Đa Long. Đây chính là cái hiếm thấy luyện binh cơ hội. Đa Long nói. Người làm muốn. Có thể chúng ta chỉ có 36 người, đối phương có hơn mấy trăm, có thể làm không? Minh có chút do dự. Có yêu miêu, chúng ta đã đứng ở thế bất bại, vì cái gì không được? Chúng ta người mặc dù ít, nhưng trang bị lại so với đối phương tốt, ngăn cản một trận trung vi không có vấn đề. Minh, chân chính cường đại quân đội đều là chiến tranh ma luyện ra, chúng ta quân đội muốn có sức chiến đấu, nhất định phải kinh nghiệm bản thân quá huyết cùng chém giết. Mặt khác, thông qua một trận chiến này, liền có thể xác định người nào có thể để rút, người nào không có tác dụng lớn. Minh một bên nghe một bên gật đầu, Đa Long suy tính được xác thực so với hắn toàn diện. Tốt, liền theo lời ngươi nói làm, lập tức thông báo tất cả tộc nhân trở lại về sân động. Thủ vệ đội cùng đi săn đội đến dưới chân núi tập kết. Minh nói, chào hỏi Nham đi ra ngoài. Đa Long kéo lại hắn, bên ngoài để ta đi nói. Phía ngoài sân động, xâm đám người xì xào bàn tán, không biết chuyện gì xảy ra, Nham bọn hắn đột nhiên rời đi. Chính lúc này, Đa Long cùng Nham đã đi qua đây, các đội viên lập tức câm miệng, tiên tĩnh xuống tới. Đa Long đứng tại trước mặt bọn hắn, nói ra, cả dìn tộc tiến công, tới vài trăm người, không lâu liền đến chân núi. Đi thẳng vào vấn đề một câu, tất cả đội viên đều ngậm, thu hoạch được tâm chắn vui sướng không còn sót lại chút gì, nụ cười cứng tại trên mặt, theo sát lấy có mấy người lên tiếng kinh hô, lục ra cả dìn tiến công. Trong lòng của mỗi người đều toát ra tâm tình sợ hãi, ở bọn hắn trong tư tưởng, cả dìn thi đấu trong tộc hắc đồng tộc cường đại, bởi vì bọn họ lúc trước chính là bị cả dìn tộc đuổi tới nơi này. Hơn nữa đối phương tới hơn mấy trăm người, bọn hắn mới hơn 30, trên lệch quá xa. Chạy trốn. Đây hầu như là tất cả mọi người trong lòng toát ra thứ nhất cái ý niệm. Đối mặt cường đại địch nhân, đây hầu như là bọn hắn theo bản năng phản ứng. Nhưng mà, gấp đi theo đám bọn hắn trong lòng liền toát ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Bọn hắn hiện tại có cơm ăn, có áo mặc, còn có muối mịn, giấy vệ sinh những này phúc lợi. Qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất không dùng vì ăn uống lên buồn, lần thứ nhất qua lên như vậy thoải mái thời gian, bọn hắn không nỡ từ bỏ. Đa Long nhìn ra các đội viên xoắn xuýt, nói tiếp, các ngươi biết vì cái gì nhị đẳng dân cùng tam đẳng dân so dân chúng bình thường phúc lợi tốt, đãi ngộ cao sao? Bởi vì trách nhiệm của các ngươi cũng lớn, thủ vệ đội cùng đi săn đội chính là đi săn, đánh trận, bảo vệ trụ sở cùng dân chúng. Bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng chúng ta trang bị tốt, còn trải qua huấn luyện, chỉ cần các ngươi dám liều, chưa chắc sẽ thua. Một trận chiến này về sau, luận công hành thưởng. Nếu như các ngươi nghĩ tới tốt hơn thời gian, muốn có được cao hơn địa vị, liền cầm vũ khí lên đi cùng địch nhân chiến đấu. Nếu như các ngươi muốn từ bỏ, đem trên thân trang bị thả xuống, có thể rời đi dốc núi trụ sở. Đa Long tiếng nói rơi xuống, trong sơn động trầm mặc gần một phút, xong thứ nhất cái mở miệng, liều mạng với bọn hắn. Hắn là một người có dạ tâm, hắn muốn trở thành nhị đẳng dân, nhất đẳng dân, thậm chí quý tộc, lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn cũng nhìn thấy kỳ ngộ, đuổi theo lên hà bọn hắn kỳ ngộ. Hơn nữa hắn phi thường thông minh, nhớ kỹ Nham bên người là có cao thủ. Cái thứ hai mở miệng chính là Hà, hắn đồng dạng không muốn từ bỏ bây giờ mọi thứ, rời đi dốc núi trụ sở, hắn cùng nhi tử liền chỉ có đường chết một cái. Hai cái dẫn đầu, những người khác cảm xúc trong nháy mắt bị điều động. Không người nào nguyện ý từ bỏ biết bao sống, đặc biệt là đối bọn hắn những này từng tại đường sinh tử lên dãy rủa người mà nói, ai cũng không muốn lại trở lại trước kia. Càng mấu chốt chính là, cho dù chạy trốn, cũng rất có khả năng sống không nổi. Đa Long lộ ra nụ cười, nhìn phía sau Minh, phân phó nói, thông báo tất cả mọi người trở lại về sân động, chúng ta đi dưới chân núi tập hợp. 36 tên đội viên đi ra sân động, Đa Long cùng Nham theo ở phía sau. Minh vô vô thanh la tay, để nàng yên tâm, lúc này mới mang theo yêu miêu đi ra ngoài. Đối phương có 300 người, bọn hắn có thể đánh thắng không? Diệp Tam tỷ muội khẩn trương nói, có thể thắng. Thanh La dùng sức nhẹ gật đầu. Bên ngoài sân động, Đa Long đứng tại một mảnh sườn đồi lên cầm kính viễn vọng nhìn xuống phía dưới, nói ra, chân núi tuyết đọng sâu, bọn hắn đi không nhanh, chúng ta thời gian dư dả. Minh, một hồi ngươi tiếp cận đối phương dẫn đầu đại hán, một khi đối phương phát lên công kích, liền tiêu diệt hắn. Đội viên khác giao cho ta chỉ huy, đoán chừng đều dùng không lên yêu miêu. Minh ở một bên kinh ngạc nói, ngươi còn biết chỉ huy đánh trận? Hắc hắc. Đa Long đắc ý hơi ngẩng đầu, nói ra, ta thế nhưng toàn tài, cái gì đều hiểu. Minh cười cười, không nói chuyện, quay người đi xuống núi sườn núi. Mặt trời cao thăng, cả dìn tộc đội ngũ đến dốc núi trụ sở. Dẫn đội đại hán đem xà kêu lên đến, chỉ dốc núi. Xà A Du gật đầu, quay người đi lên phía trước. Hắn đối với nơi này rất quen thuộc, cùng đi theo mục đích là đem trốn trong sơn động người bước đi ra, này lại tỉnh mất cả dìn tộc rất nhiều phiền phức. Sâm, ngươi không nghĩ tới sao? Ta lại trở về. Tim rắn bên trong phi thường kích động, nhanh chân đi lên phía trước, hắn bên người đi theo hai tên cả dìn tộc nhân, lại sau này là tên kia đại hán cùng 300 người đội ngũ. Ngay tại hắn vừa muốn trèo lên sườn núi thời điểm, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh tảng đá lớn đằng sau phun ra, ngăn tại hắn trước mặt. Xa cùng hai tên cạ dìn tộc nhân giật nảy mình, vội vàng lui lại một bước, vươn lên một đoạn. Xa, lại là ngươi, ngươi còn chưa có chết. Nhảy lên ra người tới là Sâm, nhìn thấy xa chính là sững sờ. Vừa rồi nghe Đa Long nói đối phương có cái hắc đồng tộc nhân lúc, hắn còn buồn bực đầu, không nghĩ tới lại là lao đối đầu. Xa cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải Sâm, đồng dạng sững sờ. Nhưng tiếp theo hắn liền lộ ra nụ cười, tiếp nhắn nói, Sâm, không nghĩ tới đi. Hắn bên người hai tên cạ dìn tộc bưng một đoạn, di chuyển về phía trước, đối với Sâm hình thành giáp công chi thế. Sâm phảng phất bị dọa, đứng tại chỗ, không lúc đích. Xa cười ha ha đi tới, nói ra, trời đông giá rét trước ngươi đem ta đuổi đi, hiện tại ta lại trở về, cái này một mùa đông. À hắn câu nói này còn chưa nói xong, trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến thành hoảng sợ, không khỏi kêu lên sợ hãi. Sâm vậy mà vọt lên qua đây, cầm trong tay một thanh hàn quang loẹt loẹt vũ khí. Xa sau lưng chính là 300 tên cạ dị tộc, Sâm hai bên trái phải cũng là cạ dị tộc, hắn đánh chết cũng không nghĩ tới, loại tình huống này xuống Sâm còn dám động thủ. Khoảng cách của song phương quá gần, Xa căn bản không kịp trốn lóe, trong nháy mắt liền bị Sâm đuổi theo lên. Phu một tiếng, trường thương mũi thương đâm vào xà tim. Rát xà tiếng kêu im bặt mà dừng, miệng há, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Hắn làm sao dám? Xa thực sự không thể tin được sự thật này. Dựa theo hắn tưởng tượng, nên là Sâm bị dọa đến lệ địa cầu xin tha thứ, sau đó hắn một đao chém mất đối phương cái đầu, dùng loại này nhất hạ giận phương thức báo thù. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Biết ta vì cái gì xuất hiện không? Chính là vì làm chết ngươi. Sâm một bên nói, một bên liên tục phất tay, ở sàng lực thọc bảy hạ. Kịch đau lan khắp toàn thân, Xa không gì sánh được hối hận, sớm biết không nói nhiều lời như vậy, đi lên liền giết chết đối phương. Nhưng mà, hiện đang hối hận cũng muộn rồi, hắn khí lực toàn thân theo huyết dịch chảy hết, cả người ngã mặt. Mà nó, cả dìn tộc người khô sao? Thời khắc hấp hối, Xa nghĩ đến bên người đi theo cả dìn tộc. Xâm qua đây đâm ta, các ngươi thế nào không xuất thủ? Lúc này hắn ánh mắt mơ hồ, căn bản không thấy được hai bên, hai tên cả dìn tộc sớm đã ngã xuống đất. Ngay tại Xâm động thủ đồng thời, hai viên bi thép ở cả dìn tộc nhân trên đầu đánh hai cái lỗ thủng. Hậu phương cả dìn tộc đại hán cũng bị bất thình lình tình trạng làm cho trợ tay không kịp, căn bản không kịp cứu viện, đặc biệt là hai tên tộc nhân ngã xuống đất, hắn đều không thấy rõ ràng phát sinh cái gì. Cũng đúng lúc này, hắn nhìn thấy nham thạch sau xuất hiện mấy chục bóng người, lập tức hướng về phía trước phất tay, lớn tiếng nói, lao.